Chương 1220 sương mù nồng nặc. 1. Chương 1220 sương mù nồng nặc. 1. Khai Minh đối với Thanh Loan cười nhạt một tiếng, đây là thần thông của ta, có cái gì kỳ quái, đi lên nhanh một chút, ta mang ngươi rời đi. Đối với Côn Lôn Thủ Sơn thần thú năng lực, Thanh Loan cũng không hiểu rõ lắm. Nàng vừa muốn xoay người cưỡi đi lên, theo Khai Minh rời đi, đột nhiên bả vai bị một bàn tay giữ ở. Thanh Loan thân thể lập tức cứng đờ, trong lòng hàn khí bay thẳng đỉnh đầu. Tại trong mê vụ này, đột nhiên có một bàn tay khoác lên trên bờ vai, đơn giản làm cho người sợ hãi. Thanh Loan còn chưa kịp phản ứng tới, bên hai liền chuyển đến Lý Ngôn Sơ thanh âm, không cần theo hắn đi, cái này Khai Minh là giả. Thanh Loan quay đầu, phát hiện nói chuyện chính là tên kia nho nhã tuấn tú tuổi trẻ đạo nhân, một bộ áo xanh, bên hông treo đeo trường đao. Đạo huynh. Thanh Loan trong mắt nổi lên một vòng vui mừng, nhưng sau đó nàng liền sửng sốt một chút, Khai Minh là giả. Chỉ gặp Lý Ngôn Sơ bên người lại xuất hiện một tôn thân hổ chín cái đầu thần thú, còn có một tôn thân hổ cửu vị thần thú, chính là Khai Minh cùng Lục Nô. Khai Minh lúc này một mặt nộ khí, nhìn thấy Thanh Loan sau lưng cái kia cùng mình dáng dấp giống nhau như lúc Khai Minh thần thú. Tại lao ra địa bàn còn dám ham hại lừa gạt, giả trang lão gia. Khai Minh nổi giận đùng đùng, lúc này trên thân vờn quanh hùng hậu khí tức, hết sức căng thẳng. Nhưng lại tại lúc này, Thanh Loan vừa rồi nhìn thấy đầu kia Khai Minh nói ra, coi chừng mấy người bọn hắn đều là giả, vừa rồi rõ ràng cùng bọn hắn đi rời ra, xương lớn này như vậy nồng đậm, làm sao lại nhanh như vậy tìm tới? Đột nhiên nhìn thấy Lý Ngôn Sơ tăng người, nàng kỳ thật càng thêm có khuynh hướng bên này, thế nhưng là nghe được lời này, Thanh Loan trong lòng lại không khỏi có chút đoán không được. Chỉ bất quá lúc này bỗng nhiên xuất hiện hai tôn Khai Minh, mà nàng nhưng vẫn không có nhìn ra nguyên cơ, không khỏi làm nàng càng thêm sợ hãi. Mặc dù nàng tại Côn Lôn tu hành mấy ngàn năm, nhưng nàng kinh lịch chiến đấu cũng không nhiều, tâm trí cũng tương đối là đơn thuần. Lúc này ở trong mê vụ này, có thể nói là trong lòng run sợ. Lần này Lục Nô cũng không nhịn được, lạnh lùng nói, còn dám phản đánh một bữa cạo, đánh chết hắn. Lý Ngôn Sơ ánh mắt sắc bén, nhất là trên trán thiên nhãn mở ra, thần quang lập lòe. Vừa rồi hắn thi triển thiên nhãn tìm kiếm Thanh Loan thân ảnh, phát hiện Thanh Loan đi theo một đầu khác Khai Minh, kém chút liền muốn rời đi, liền lập tức chạy đến. Một đạo chấp niệm đản sinh quái vật, vậy mà bắt chước như vậy sinh động như thật, giống như lúc. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói. Hắn năm ngón tay mở ra, trong lòng bàn tay hiện hiện một ngụm phong cách cổ xưa chung nhỏ, lạc hồn tiếng chuông vang lên, ken một tiếng hồng trung đại lữ. Trong hai mọi người loại kia chém giết thanh âm bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ có như vậy, lúc trước Thanh Loan tại trong sương mù nhìn thấy đầu kia Khai Minh, thân thể cũng ầm vang pha thoái, hóa thành một đoàn tối tăm mở mịt khí tức, không cẩn thận phân rõ lời nói, căn bản cùng sương mù này cơ hồ giống nhau như lúc. Đây là vô hình vô chất đồ vật. Lý Ngôn Sơ ngũ chỉ mở ra, lấy tay bắt ra ngoài, đạo này tối tăm mở mịt khí tức muốn chạy trốn, lại trực tiếp bị hắn câu ở trong tay như là chuột mực dạng, trái lui phải đạp, chi chi gọi bậy. Huyền âm chi khí hiển hóa thành hình. Lý Ngôn Sơ thoại âm rơi xuống, năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, bình một cái. Cái kia cỗ tối tăm mở mịt khí tức phá diệt. Hắn võ đạo thần thông cực kỳ lợi hại, trực tiếp diệt đi loại này vô hình vô chất đồ vật. Thanh Loan chưa tỉnh hồn, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, trong mê vụ này có ảnh hưởng tâm thần người đồ vật, ngươi bị ảnh hưởng lạc đường, ngươi lại cùng hắn đi xuống, còn không biết sẽ tới địa phương nào đi, bất quá kết quả có thể nghĩ. Thanh Loan lòng còn sợ hãi, đa tạ đạo huynh cứu giúp, vốn định đi theo đạo huynh làm giúp đỡ, không nghĩ phản thành liên lụy. Nàng có chút tự trách. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, mê vụ này nhằm vào tâm thần của người ta, đây cũng không phải là của ngươi nguyên nhân. Lý Ngôn Sơ lần này kéo lại Thanh Loan tay, tay của hắn rất lớn, ngón tay thon dài có lực, Thanh Loan tiểu khu một kéo căng, trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, bất quá cũng may mắn bị mê vụ che giấu đi. Dạng này ngươi liền sẽ không bị mất, nơi đây nguy hiểm, đoàn người phải cẩn thận chút. Khai Minh cùng Lục Nôn là Côn Lôn thần thú, mà lại là được sáng tạo ra tượng đá, bởi vậy cũng không rất được loại ảnh hưởng này. Nhưng Thanh Loan là yêu tộc luyện khí sĩ, tâm tư đơn thuần, ngược lại dễ dàng nhận mê vụ hoắc loạn. Thanh Loan bị Lý Ngôn Sơ nắm, lập tức cảm thấy an tâm rất nhiều. Lý Ngôn Sơ một tay khác nâng lạc hồn trùng, tiếng chuông vang lên, tiếng chém giết liền biến mất không thấy, chỉ là rất nhanh lại lần nữa vang lên. Đương nhiên, cho dù dạng này cũng có thể ngăn chặn một chút ảnh hưởng. Đợi chém giết này thanh âm bình tĩnh qua đi, trong sương mù lập tức lại vang lên thanh âm khác. Khai Minh, Ngọc Trụ Phong chủ nhân, Thanh Loan, các ngươi ở nơi nào? Đây là Lục Nô thanh âm. Vừa rồi ta lạc mất phương hướng, suýt nữa tìm không thấy các ngươi. Thanh Loan thanh âm vang lên. Nhìn thấy Ngọc Trụ Phong chủ nhân cùng Khai Minh sao? Lục Nô hỏi. Cũng không nhìn thấy bọn hắn. Thanh Loan nói ra. Rất nhanh bọn hắn lại nghe được một kinh hỉ thanh âm. Các ngươi ở chỗ này à? Bần đạo còn tưởng rằng các ngươi bị mất. Đây là Lý Ngôn Sơ thanh âm. Cho dù Khai Minh cùng Lục Nô lúc trước không nhận thanh âm này ảnh hưởng, lúc này trong lòng cũng nhịn không được phát lên hàn khí, có chút sợ hãi. Trong sương mù càng như thế nhiều hiện tượng, lấy bọn hắn thần thông vậy mà cũng không phân biệt ra được thật giả. To lớn tiếng chém giết vang lên, đinh hai nhức óc, trong sương mù xuất hiện một đạo thân ảnh khổng lồ, cao như sơn nhạc. Hung thú kia gầm nhẹ một tiếng, thần hồn phảng phất đều muốn bị chấn xuất khiếu, hắn chỉ là ở nơi đó một tiếng gầm nhẹ, liền có khiếu nguyệt chi uy. Lúc này lại liên tiếp phát hiện một đoàn hung thú, nhìn cực kỳ kinh người. Một đầu lại một đầu hung thú hình thái khác nhau, từng cái khí thế hung ác trùng thiên, phảng phất để cho người ta trở lại hồng hoang nhân đại, hung thú tung hành, nhân tộc nhỏ bé. Khai Minh sợ hãi, đây là trong hẻm núi hung thú khôi phục, hay là những vong hồn kia đến đòi mệnh? Lục Nô trầm ngâm nói, không phải vậy hay là rút lui trước ra ngoài đi, quá nguy hiểm. Thanh Loan đồng dạng cũng là sợ hãi không thôi. Cương đại như thế một chút cự thú mặc kệ là khôi phục hay là vong hồn lấy mệnh, đều để người ra đầu run lên. Lý Ngôn Sơ thì cực kỳ trấn định, nhiều năm trước tới nay, đám hung thú này là liên tiếp khôi phục, tại sao lại ở chỗ này cùng nhau khôi phục, tất nhiên là ảo giác. Khai Minh hai mắt tỏa sáng, không sai, tất nhiên là ảo giác, chỉ cần vượt qua trong lòng sợ hãi liền có thể. Huyền âm chi khí quá nhiều, sinh ra đủ loại dị tượng cũng là có thể lý giải, để cho ta tới xung phong. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, có chút ảo giác cũng có thể giết người, hư hư thật thật, thật giả khó lường. Khai Minh, hắn suy nghĩ một chút, hay là lui về phía sau nửa bước, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, song quyền nan địch tứ thủ, nơi này nhiều như vậy hung thú, bất luận thật giả, chúng ta hay là trước tiên lui ra ngoài đi. Lý Ngôn Sơ lạnh nhạt nói, vân đạo muốn giết tới thiên giới, ngay cả cửa còn không thể nào vào được, còn làm cái dám. Thoại âm rơi xuống, dưới chân hắn mặt đất ầm vang phá thoái, hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng giết đi lên. Vâng, một con hung thú trực tiếp bị hắn một quyền đánh nát. Hắn một quyền đưa ra, phảng phất đại nhật phá vỡ mặt biển, cực kỳ sáng chói, con hung thú này trực tiếp hồi phi yên diệt. Sang sảng một tiếng, thanh thúy cao vút tiếng long ngâm vang lên, vang vọng đất trời. Lý Ngôn Sơ tế ra chém dao đao, màu tím đao khí tràn ngập, làm cho người không dám nhìn gần. Bốn phương tám hướng đều là loại này đáng sợ đao khí. Bọn này khí tức cực kỳ đáng sợ cự thú rất nhanh tại cái này màu tím đao khí phía dưới hủy diệt, một đầu lại một đầu hôi phi yên diệt. Đầy thiên xương lớn cực kỳ nồng đậm, Khai Minh bọn hắn chỉ nghe được bên tai truyền đến tiếng long ngâm, ẩn ẩn nhìn thấy một đạo hiện ra kim quang thân ảnh tung hành, một đầu lại một đầu hung thú đáng sợ ngã xuống. Rất nhanh, động tĩnh lắng lại. Trong sương mù dày đặc chậm rãi đi ra một cái cầm trong tay trường đao tuổi trẻ đạo nhân, một bộ áo xanh, khuôn mặt lạnh lùng. Giết sạch. Ngữ khí của hắn cực kỳ bình thản, nhưng Khai Minh Lục Nô còn có Thanh Loan lại cảm thấy mười phần rung động. Khai Minh thật lâu không có khả năng bình tĩnh, thật nặng sát khí, đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Lục Nô đồng dạng hai mắt tỏa ánh sáng. Những này khôi phục cự thú cũng không phải là vật hữu hình, mà là mê vụ này hiện hóa ra ngoài, cũng có sát phạt chi lực. Lý Ngôn Sơ ngữ khí bình thản nói ra. Rất nhanh, bọn hắn sau đó lại gặp được liên tiếp mấy đợt cự thú khôi phục, có lẽ Lý Ngôn Sơ lúc trước thần uy lẫm liệt, kích phát mấy người trong lòng khí thế hùng dũng máu lửa, sau đó gặp lại những này hiện hóa ra ngoài đáng sợ hung thú, đám người cùng nhau đi lên chém giết, đem thần thông tế lên, vậy mà một đường đánh ra ngoài. Đám hung thú này mặc dù không có đủ chân chính bản thể, khí thế tuy mạnh, có thể thực lực hơi yếu một chút, bất quá, nhiều như vậy số lượng, cũng đầy đủ làm người ta kinh ngạc. Chỉ bất quá lúc này đám người bọn họ trực tiếp giết ra ngoài, khí thế như hồng. Khi bọn hắn rốt cục rời đi mảnh mê vụ kia chi địa, Khai Minh hét lớn, thống khoái. Chém giết thật sự là thống khoái. Tại Lý Ngôn Sơ bên người, để hắn có một loại hiếm thấy chiến ý sôi trào. Lục Nô cùng Thanh Loan đồng dạng ánh mắt sáng rực. Chương 1220 sương mù nồng nặc. 2, chương 1220 sương mù nồng nặc. 2, Lý Ngôn Sơ thu đao, bọn hắn một đường tiếp tục hướng phía trước, xuyên qua một mảnh hoang vu chi địa, rất nhanh liền đi tới một mảnh cổ chiến trường. Ở chỗ này phóng tầm mắt nhìn tới, có thật nhiều đáng sợ cự thú hải cốt, còn có một số cự nhân hải cốt, trên mặt đất còn có không ít binh khí, đều đã vết rỉ loang lổ, mục nát lợi hại. Vừa rồi khí thế hùng hổ, muốn quyền đả mảnh này thần bí sơn cốc, Khai Minh lập tức tỉnh ngồi, khá lắm, nơi này chết như thế nào nhiều người như vậy. Khai Minh trong lòng run lên, thu liễm vừa rồi phách lối khí diễm. Trong sương mù, những cự thú kia mặc dù lợi hại, thế nhưng là chỉ là khí tức kinh người, luận thực lực tới nói, cũng không tính quá mức đáng sợ, chỉ là chiếm cứ số lượng ưu thế mà thôi. Nếu là nơi này hung thú cùng nhau khôi phục, phóng tầm mắt nhìn tới lớn như thế một mảnh chiến trường, còn không biết muốn ồn ào ra cái gì hung hiểm. Năm đó vì sao tại Côn Lôn có nhiều như vậy cự thú cùng vu tộc tử chiến? Khai Minh tự nói, hơi kinh ngạc. Làm Côn Lôn sơn chấn thủ thần thú, nơi này vậy mà bạo phát một trận đã từng hắn chưa từng nhìn thấy đại chiến, mà lại cũng chưa từng nghe người ta nói qua. Lục Nô tới gần một thanh trường mâu này đã gây mất, mũi mâu lấp lóe hàn quang. Hắn lên trước sờ soạn một chút, suýt nữa bị trường mâu này cắt vỡ bàn chân, nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Vừa rồi trong nháy mắt có một cỗ nồng đậm sát khí xông vào trong óc, phản phất để hắn đưa thân vào trong núi thây biển máu, đối mặt đáng sợ đại quân bình thường. Thật là lợi hại binh khí, cuộc đời trước đây thực lực kinh người. Lợi hại như vậy vu tộc chiến sĩ vậy mà cùng nhau chết ở chỗ này, không khỏi làm người ta kinh ngạc run sợ. Vừa rồi tên kia vu tộc chiến sĩ khôi phục, nói muốn lấy một món nợ máu, năm đó tất nhiên có một trận cực kỳ thảm liệt chiến đấu. Lý Ngôn Sơ cảm thán. Bọn hắn một đường đi thẳng về phía trước, xuyên thẳng qua tại những này to lớn trong hải cốt. Có thi cốt đã bị đánh phá toái, từ nơi đây dấu vết lưu lại có thể thấy được năm đó chiến đấu mười phần thảm liệt. Có vu tộc chiến sĩ bị đánh phát nổ thân thể, có bị đạp vỡ đầu, còn có bị xé rách thành hai nửa. Cự thú cũng là như thế, trên xương cốt trải rộng vết thương. Thanh Loan đạo, là nguyên nhân gì dẫn đến vu tộc cùng yêu tộc đại chiến? Lý Ngôn Sơ trầm ngâm nói, chuyện này có lẽ cùng trời người thoát không khỏi liên quan, dù sao bọn hắn chết tại lên trời trước sân khấu. Ở chỗ này có thật nhiều binh khí, có thể Lý Ngôn Sơ bọn hắn cũng không có bằng động, so với thu lấy những binh khí này tới nói, Lý Ngôn Sơ càng hiếu kỳ lên trời đài năm đó phát sinh sự tình. Mà một khi loạn động, có lẽ sẽ lần nữa gây nên những hải cốt này có dị động, bởi vậy, bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ đi đường, rất nhanh xuyên qua chiến trường cổ này, đi vào khe nước chỗ sâu nhất. Càng đi trong này đi, những hung thú kia cùng vu tộc chiến sĩ lưu lại khí tức càng cường đại, để cho người ta có thể phỏng đoán, năm đó chết ở chỗ này người nhất định là lúc đó đứng đầu nhất một nhóm cao thủ. Thi thể của bọn hắn nằm ngang ở nơi này, tử trạng cực kỳ thảm liệt, càng đi bên trong càng xem không đến hoàn chỉnh thi cốt. Ở chỗ này, bọn hắn gặp được một ngụm giếng lớn, cái này bắt giác tỉnh kiến tạo khí thế rộng rãi. Lúc này bọn hắn đứng tại bên cạnh giếng nhìn xuống dưới, có thể nhìn thấy nước giếng chiếu ra mỗi người bọn họ thân ảnh. Kỳ quái, không phải nói lên trời đài có thông thiên đường, vì sao nơi này là một cái giếng? Lý Ngôn Sơ kỳ đạo, có thể hay không lên trời đài chỉ là một cái gọi pháp, trên thực tế chỉ chính là chiếc giếng lớn này. Thanh Loan nói ra, không bài trừ có khả năng này. Lý Ngôn Sơn nhíu mày, Côn Lôn Sơn chỗ lại có như thế một ngụm giếng cổ. Khai Minh chín cái đầu cùng nhau hướng phía dưới dò xét đi qua. Trong giếng cái bóng cùng hắn động tác nhất trí, chỉ là Khai Minh đông nhiên trong lòng giật mình. Hắn nhìn thấy một bức tranh, trong tấm hình hắn bị một tôn thiên thần cầm trong tay ngũ sắc cờ đánh thân thể phá toái, hóa thành một chỗ cục đá vụn. Kỳ quái, Khai Minh loại cảm giác này mười phần chân thực, phản phất chính mình thật chết mất bình thường. Hắn lấy lại tinh thần, không khỏi kinh hồn tán đảm. Nhìn về phía xung quanh, Lục Nô cùng Thanh Loan cũng là lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng. Ta làm sao tại trong giếng nhìn thấy ta chết đi hình ảnh, hơn nữa còn là chết tại lần trước bị giết tại cái kia thiên nhân trong tay. Khai Minh nhìn thấy cái kia thiên nhân chính là đại tướng cổ hình, cầm trong tay ngũ sắc cờ, đem hắn đánh tới thân thể phá toái. Lục Nô đồng dạng lòng vẫn còn sợ hai nói ra, là lần trước cái kia dẫn đầu sao? Ta cũng là nhìn thấy bức tranh này, bị hắn đánh chết, kỳ quái là, cảm giác này càng như thế rõ ràng, phản phất thật chết ở trong tay hắn một dạng. Lý Ngôn Sơ nghe vậy nhíu nhíu mày. Hắn vừa rồi ở trong nước cũng không có nhìn thấy bất kỳ kỳ quái chỗ. Hắn quay đầu nhìn về phía Thanh Loan, ngươi vừa rồi nhìn thấy cái gì? Thanh Loan hoảng sợ nói, ta nhìn thấy ta bị người bắt đi muốn làm lô đỉnh, thời khắc mấu chốt ta làm vỡ nát thần hồn, bảo vệ trong sạch thân thể. Vừa rồi một màn kia cũng làm cho nàng cảm thụ cực sâu, phản phất chân thực phát sinh qua một dạng. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày. Thanh Loan đông nhiên nói, vừa rồi tại giếng này trong nước nhìn thấy hình ảnh, nếu như không phải gặp được đạo huynh, chỉ sợ thật sẽ phát sinh. Khai Minh sửng sốt một chút, tự lẩm bẩm, những thiên nhân kia làm hại cô luôn, nếu như không có Ngọc Trụ Phong chủ nhân xuất thủ, chẳng lẽ ta sẽ mệnh tang trong tay bọn họ. Hắn tính toán một chút, cũng cho là việc này vô cùng có khả năng. Lục Nô đạo, giếng này nước cực kỳ cổ quái, chẳng lẽ có thể soi sáng ra chúng ta nguyên bản số mệnh. Lời vừa nói ra, đám người càng là trong lòng giật mình. Lý Ngôn Sơ nói ta không thấy gì cả, hết thể như thường. Thanh Loan kỳ đạo, đây là vì gì? Ba người bọn hắn đều là nhìn thấy khác biệt hình ảnh, vì sao đạo huynh nhưng không có bất kỳ cảm giác gì? Bọn hắn đang khi nói chuyện, một thân ảnh cao lớn đi vào bên cạnh bọn họ, người này thân cao chừng hai, râu tóc như cương trầm, râu quai nón, nhìn cực kỳ doan người. Trong tay của hắn mang theo một thanh đao gãy, chính là trước đó bọn hắn thấy qua cái kia Khôi Ngô bộ tộc. Lúc trước Lý Ngôn Sơ dùng tạo hóa kim trương tỉnh lại thần thức của hắn, lúc này nhìn dáng vẻ của hắn lại cực không ổn định. Giết giết giết. Cái này vu tộc chiến sĩ nghiêm nghị nói ra. Hắn giống như điên cuồng, vung đao liền chém, hướng về phía Khai Minh Lục Ngô liền giết đi qua. Khai Minh Lục Ngô trong lòng mặc dù kinh ngạc một chút, nhưng cũng không cam lòng yếu thế, vận chuyển thần thông đánh đi lên. Thanh Loan cũng tế lên thần thông đánh tới. Mới từ trong sương mù chém giết đi ra, bọn hắn hiển nhiên cũng không muốn một mực đi theo Lý Ngôn Sơ bên người không có chút nào làm. Phanh phanh phanh. Đáng sợ tiếng nổ mạnh vang lên. Ba người động tác cực nhanh, riêng phần mình có lợi hại thần thông cùng cái này hồi phục lại vu tộc đấu tại một chỗ. Cái này vu tộc đao pháp lăng lệ, thân hình giống như quỷ mị, cũng không có thể hiện ra đáng sợ huyết khí, chỉ là bằng vào trong tay chiếc kia đao gãy một lần chế trụ ba người bọn hắn. Khai Minh bị hắn bổ một đao, trên thân thể xuất hiện một đạo lỗ thủng to lớn, đau nhè răng trợn mắt. Giết giết giết. Vu tộc chiến sĩ lúc này đánh mất lý trí, thanh âm như là tiếng sấm bình thường, động tác lại cực nhanh, một đao nhanh hơn một đao. Từ bọn hắn giao thủ tự Khai Minh chúng đao, ngay cả một cái hô hấp cũng chưa tới, trong lúc thoáng qua đã giao thủ mười mấy chiêu, đấu rất là kịch liệt. Lại là chém tới một đao, sát khí nồng đậm. Đao này rất nhanh, vừa vận chạm tại Khai Minh động tác vận chuyển tối nghĩa thời điểm. Vu tộc chiến sĩ mặc dù thần trí không rõ, thế nhưng là loại kia lăng lệ bản năng chiến đấu có tại. Một vòng bóng người màu xanh vụt mà đến, Lý Ngôn Sơ tế lên chém giao đao, một đao liền chém xuống cái này vu tộc chiến sĩ cánh tay. Leng keng một tiếng, trong tay hắn đao gãy cùng nhau bị chém đứt, rớt xuống đất. Cái này vu tộc điên cuồng huy quyền hướng Lý Ngôn Sơ đập tới, lại bị Lý Ngôn Sơ nhất cái vai khuỵu tay đâm vào ngực, đang 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 lui ra phía sau mấy bước, mỗi một bước đều trên mặt đất giẫm ra vết rách. Rết rết rết. Thanh âm hắn thê lương, thế như mãnh hổ, lần nữa nhào tới. Lý Ngôn Sơ thân hình khẽ nhúc nhích, tiến lên cùng hắn đấu tại một chỗ. Quyền đả trường bổ, chân đá lên gối, đều là nhân thể nguyên thủy nhất vũ khí. Trong nháy mắt liền đem cái này vu tộc chiến sĩ đánh ngã trên mặt đất. Năm đó xảy ra chuyện gì, miệng giếng này có phải hay không chính là thông thiên đường? Lý Ngôn Sơ nghiêm nghị nói. Giả, đều là giả, cái này vu tộc chiến sĩ tựa như điên cuồng. Lý Ngôn Sơ cùng Khai Minh bọn hắn liếc nhau. Tỉnh lại người này thần thức cũng không dễ dàng, Lý Ngôn Sơ vận chuyển thần thông, đỉnh đầu hiện hiện một đóa hoa sen vàng lóng ánh, đạo đạo hào quang chiếu vào trên thân người này. Nhưng lúc này đây đã vô dụng, thanh âm hắn cực kỳ thê lương, quanh quẩn ở giữa thiên địa, phảng phất tại hướng cựu thiên tê ban. Lốp bốp thanh âm vang lên, trên người hắn huyết nhục bạo chết, cấp tốc khô cạn, hóa thành một bộ bạch cốt, đem cái này cũng một lần nữa trở nên rách tung toé, cơ hồ hư mất. Lý Ngôn Sơ đối với cái này có chút đau đầu, tạo hóa kim trương vậy mà cũng không gọi tỉnh người này thần thức. Hắn tâm niệm khẽ động, lấy ra là cất giữ tại bồng lai trong tiên cảnh Côn Lôn kính, trên bảo vật này lần dung hợp tất cả mảnh vỡ đằng sau, một mực tại khôi phục bên trong, lúc này bị Lý Ngôn Sơ tế lên. Không biết tấm gương này có thể hay không tái hiện năm đó sự tình. Chương 1221 cổ đại bí mật, 1, chương 1221 cổ đại bí mật, 1, trừ Lý Ngôn Sơ trong tay mình mảnh vỡ, còn lại Côn Lôn kính mảnh vỡ đều là tại Côn Lôn sơn trung. Mảnh vỡ này có ghi chép năm đó hình ảnh lực lượng. Bây giờ cái này hoàn chỉnh tấm gương tự nhiên càng thêm bất phàm, chỉ là Lý Ngôn Sơ cũng không biết cái này Côn Lôn kính cụ thể cách dùng, mà lại tấm gương này một mực tại vận chuyển khôi phục, chưa từng triệt để luyện hóa. Hắn đem pháp lực quán chu trong đó, tuy nhiên lại cũng vô pháp thôi động. Đáng tiếc, không có khả năng bằng vào cảnh này tái hiện năm đó sự tình. Lý Ngôn Sơ thở dài, Miệng giếng này cực kỳ huyền diệu, đã ở vào hẻm núi chỗ sâu nhất, cũng không có đường khác. Khai Minh nói làm sao bây giờ? Miệng giếng này bày ở nơi này, ta luôn cảm giác có chút tà môn. Lý Ngôn Sơ gỡ xuống một sợi sợi tóc, thổi một khí, hóa thành một cái tuổi trẻ đạo sĩ, đây là một loại hóa thân chi pháp. Xuống dưới trang một chút, thông thiên đường. Chưa chắc là hướng lên, có lẽ là hướng phía dưới cũng có nói. Lý Ngôn Sơ thoại âm rơi xuống, hắn hóa thân này liền thả người nhảy lên, nhảy vào trong giếng. Hóa thân này chỉ có bản thân hắn một hai thành thực lực, một đường chìm xuống phía dưới xuống dưới. Lý Ngôn Sơ lặng lặng cảm ứng, mới đầu còn có thể cảm nhận được đáy giếng này không gian, hình ảnh đồng bộ tại trong đầu hắn, có thể xuống chút nữa lại cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể cảm ứng được cái kia sợi tóc biến thành phân thân còn chưa biến mất. Đám người ngừng thở chờ đợi. Rất nhanh, một bóng người phá vỡ mặt nước nhảy lên mà ra. Lý Ngôn Sơ thu hồi bộ hóa thân này. Thế nào? Khai Minh hỏi, giếng này dưới có cái gì? Lý Ngôn Sơ thu hồi hóa thân đằng sau, tự nhiên là đồng bộ dưới giếng hình ảnh. Hắn lắc đầu, trống rỗng, thứ gì đều không có, mà lại là một ngụm chết giếng, cũng không có thông đạo có thể thông hướng địa phương khác. Khai Minh nghe vậy nhíu mày. Không phải thông hướng Côn Lôn Sơn Trung. Có thể nếu như thế, vì sao giếng này nước sẽ có loại kia sức mạnh huyền diệu? Lý Ngôn Sơ trong mắt cũng lộ ra vẻ suy tư. Giang giác. Giang giác. Đám người bên thai truyền đến âm thanh chói tai, một bộ hài cốt chậm rãi đứng lên. Trên người hắn cũng không có mặc giáp trụ, cũng không có bất kỳ binh khí, tay nắm lấy một cây mộc trượng. Hắn chậm rãi hướng đám người đi tới, đi đến đám người trước người thời điểm, trên người huyết đục đã hoàn toàn khôi phục, hóa thành một cái khôi ngô cự nhân, so với trước đó cái kia cầm trong tay đao gãy vu tộc chiến sĩ, người này dáng người đồng dạng khôi ngô, nhưng một đôi mắt cho người ta một loại cơ trí cảm giác, hồ tu hạo trắng như tuyết. Hắn chậm rãi khôi phục, Lý Ngôn Sơ thậm chí không có sử dụng tạo hóa kim chương trợ hắn. "Ngươi là ai?" Lý Ngôn Sơ hỏi. Cái này vu tộc tựa hồ cùng lúc trước một cái kia cũng không giống nhau, thần trí thanh tỉnh. "Ta là ai cũng không trọng yếu, các ngươi vì sao đi vào lên trời đại?" Tay này cầm một trượng vu tộc nói ra. "Vì tìm kiếm đường lên trời, giết tới thiên giới." Lý Ngôn Sơ âm thanh lạnh lùng nói. "Giết tới thiên giới?" Cái này khôi ngô lão nhân hai mắt tỏa sáng. Ánh mắt của hắn tại Lý Ngôn Sơ trên thân đảo qua, tại bên hông hắn chạm dao trên đao dừng lại vài lần, lập tức liền nhìn về phía Lý Ngôn Sơ. "Nhân tộc có phần này sắc khí, khó được. Đáng tiếc ngươi đến nhầm địa phương, đầu này thông thiên đường là giả." Khôi ngô lão nhân nói. "Giả?" Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế. "Trước đó ta gặp qua một cái cầm trong tay đao gãy vu tộc chiến sĩ khôi phục, hắn nói muốn vì năm đó huyết án đòi một câu trả lời hợp lý, đây là ý gì?" Hắn chỉ một chút vừa rồi ngã xuống cái kia vu tộc chiến sĩ thi cốt. "Lúc trước chúng ta nhận được tin tức, yêu tộc muốn tiến đánh thiên giới, muốn từ thông thiên đường giết tới, trong tộc liền phái người đến đây ngăn cản. Kết quả ngươi cũng thấy đấy, khắp nơi trên đất là vu tộc cao thủ, đều chết bởi nơi đây." Cái này Khôi Ngô lão nhân nói. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, thượng cổ vu tộc cùng trời người chính là minh hữu. Khôi Ngô lão nhân nói, "Yêu tộc thế lực khổng lồ, thiên nhân cùng vu tộc trung thủ cả nguyên, đó là một cái náo động niên đại." Lý Ngôn Sơ nghe vậy không khỏi sửng sở. Thượng cổ niên đại lại còn có dạng này một đoạn lịch sử. Có thể đầu này thông thiên đường là giả, chúng ta phát hiện thời điểm đã chậm, dầu hết đèn tắt, trong tộc ta tinh nhuệ chết hết nơi này. Ta vốn cho rằng là một trận quyết chiến, chưa từng nghĩ lại là chúng người khác tính toán. Cái này Khôi Ngô lão nhân bóp cổ tay thở dài. Hiển nhiên, hắn so lúc trước tên kia vu tộc chiến sĩ hiểu rõ càng nhiều. Yêu tộc cùng vu tộc đồng quy vu tận. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Cũng không phải là như vậy, lúc trước trong tộc chúng ta cao thủ đều đem những cái kia man hoang cự thú chém giết nơi này, nhưng đợi đến kiệt lực đắc thắng thời điểm, bỗng nhiên có số lớn thiên nhân giết đi ra. Chúng ta là vì viện trợ bọn hắn tránh cho đánh lén mới chặn đánh nơi này, chưa từng nghĩ đại công cáo thành đằng sau, hạ sát thủ lại là bọn hắn. Khôi Ngô lão nhân ngữ khí cô đơn, cũng có một loại khó mà che giấu cừu hận. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, ti tiện Khôi Ngô lão nhân khẽ bước cằm, ta cũng không có nghĩ đến, bọn hắn vậy mà đối với Minh Hữu ra tay, hiện tại xem ra, tin tức này căn bản chính là bọn hắn thả ra. Lý Ngôn Sơ bọn hắn rất là chấn kinh, vốn cho rằng là thượng cổ vu tộc cùng yêu tộc quyết chiến, toàn quân bị diệt ở nơi này, không nghĩ tới lại là một trận triệt triệt để âm mưu. Thiên nhân bộ tộc hay thay đổi, tính toán quá lớn. Ngươi muốn từ nơi này giết tới thiên giới, bằng ngươi sức lực của một người tuyệt đối không đủ. Khôi Ngô lão nhân nói. Lý Ngôn Sơ tay đè tại trên chuôi đao, thần sắc lạnh lùng. Thiên nhân ý đồ chúa tể nhân gian tu sĩ ra sức phản kháng, nhao nhao chiến tử, về sau lại liên tiếp hạ giới, dự định thanh tẩy nhân gian. Khoản này huyết hải thâm cửu, không cần giả tá người bên ngoài chi thủ. Chỉ là lần này tình trạng, hắn ngược lại là không có đối với cái này Khôi Ngô lão nhân giải thích. Ngươi vì sao thường tồn tại ở này? Lý Ngôn Sơ hỏi. Trong tay của ta một trượng này chính là một đoạn tiên căn biến thành, cũng là nhờ vào đó vận chuyển thần thông, lưu lại một tia thần niệm. Khôi Ngô lão nhân nói, nơi này chết quá nhiều người, ra đời một chút chẳng lành, các ngươi hay là nhanh chóng rời đi, miễn gặp bất trắc. Cùng nhau đi tới, Lý Ngôn Sơ đám người đã được chứng kiến nơi đây lợi hại, chỉ là mê vụ liền có người xấu tâm thần, khiến người sinh ra đủ loại ảo giác đặc tính. Có thể nghe lão nhân kia lời nói, tựa hồ còn đản sinh ra một chút vật bất tưởng. Lục Nô đạo, hắn nói rất đúng, nơi này nếu không có chúng ta muốn con đường thông thiên, không bằng rời đi trước. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, cau mày nói, vu tộc vậy mà vì thiên nhân không nhận tiền đánh, bỏ ra như vậy trả giá nặng nề. Khôi Ngô lão nhân nói, là các ngươi một vị nhân tộc lãnh tụ báo tin tức, hắn cùng tộc ta cũng vô cùng có nguồn gốc, lúc trước tình hình chiến đấu khẩn cấp, trong tộc liền phái tinh nhuệ tới đây. Đám người nghe vậy kinh hãi. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, hắn tên gọi là gì? Khôi Ngô lão nhân vừa muốn nói chuyện, nhưng mà trong miệng mũi chợt toát ra khói đen, đột nhiên hiện hiện hỏa diễm. sau đó hắn muốn nói lời nói trở nên mơ hồ không rõ, căn bản nghe không rõ ràng. Hắn vốn chính là một sợi hối hận, ký thác tại tiên căn này bên trong, nên tiêu tán, bây giờ càng là duy trì không nổi, trực tiếp phá diệt. Đám người hai mặt nhìn nhau. Lý Ngôn Sơ trầm ngâm nói, hắn chết ở chỗ này nhiều năm như vậy, cũng bất quá là một đạo tàn hồn, tuyệt không có khả năng bị người hạ cấm chế. Khai Minh kiến thức rộng rãi, lúc này cũng nói, không sai, tựa như là thăm dò nhân vật đáng sợ nào. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Lục Ngô trầm giọng nói, lúc trước người kia chỉ sợ còn sống đến tận đây, không thể gọi thẳng tên. Có chút tồn tại cường đại đã là như thế, hô lên tên của hắn, liền sẽ để nó cảm nhận được, lại hoặc là có tương quan sự tình đàm luận, liền sẽ hắn có cảm ứng. Khai Minh cả kinh nói, đừng nhắc lại chuyện này. Lúc này mọi người đều có chút kinh hãi, không nghĩ tới tại cái này Côn Lôn chỗ sâu vậy mà gặp được như vậy thượng cổ bí ẩn, mà lại liên quan đến một vị nhân tộc lãnh tụ. Năm đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Một sợi tàn niệm này hôi phi yên diệt, cây kia mộc trượng rơi xuống đất bên dưới, bị Lý Ngôn Sơ lấy tay lấy tới. Mộc trượng này tính chất cứng rắn, là một đoạn đặc thù thiên căn, bị người luyện thành pháp bảo. Lý Ngôn Sơ dùng sức bẻ lại cũng bẻ không ngừng, hiển nhiên là một kiện cực kỳ lợi hại bảo vật. Hắn đem mộc trượng này thu lại. Nơi này có chút tà môn, nếu thông thiên đường là giả, vậy chúng ta liền rời đi trước. Lý Ngôn Sơ nói ra. Đối với miệng giếng này hắn có chút hiếu kỳ, chỉ bất quá giếng này bên dưới cũng không có thông hướng Côn Lôn Sơn chỗ sâu, là một ngụm độc lập giếng cổ. Tựa hồ cùng thông thiên đường cũng không có cái gì hệ quan hệ. Năm đó chuyện này tựa hồ căn bản không có lưu truyền ra đi. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, liên quan tới đoạn này hỗn loạn lịch sử, liền liên tục mở Minh Lục Nô cũng không biết, niên đại càng thêm lâu dài. Chuôi kia đao gãy cũng là vật vô chủ, bị Lý Ngôn Sơ nắm trong tay, cực kỳ sắc bén. Lúc trước chiến sĩ này thân phận tuyệt đối không phải tầm thường, không phải vậy bội đao cũng sẽ không lợi hại như vậy. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, vốn là muốn thông qua nơi đây tìm kiếm con đường thông thiên, giết tới thiên giới, đúng vậy từng muốn, từ năm đó bắt đầu, cái này thông thiên đường chính là giả, căn bản không có cái gọi là lên trời đài, đây là một trận nhằm vào vu tộc âm mưu. Chương 1221 cổ đại bí mật 2, chương 1221 cổ đại bí mật 2, Thanh Loan trở nên hoảng hốt, thời kỳ thượng cổ yêu tộc vậy mà cường đại như thế sao? Lại ép thiên nhân cùng vu tộc không thể không liên thủ. Vậy thì thật là một cái huy hoàng niên đại. Cái này tại Côn Lôn Sơn trung thanh tu tiểu Thanh Loan, trong lúc nhất thời cũng không nhịn được có chút hướng về. Chỉ bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là cảm thán một chút năm đó yêu tộc huy hoàng mà thôi. Bọn hắn tại phía trên chiến trường cổ này thăm dò, Lý Ngôn Sơ tìm được mặt khác một đoạn đao gãy. Đây là một kiện thời kỳ cổ lão binh khí, gen đúc thủ pháp cũng cực kỳ cao minh, vật liệu cực kỳ bất phàm. Không thể so với hắn lúc trước lấy được tôn thần đao yếu, bởi vậy, Lý Ngôn Sơ phán đoán người này thân phận tuyệt đối khác biệt. Lúc trước thật sự là một cái bao la hùng vĩ niên đại. Lý Ngôn Sơ cảm thán, ở trong đó có thật nhiều tàn phá binh khí, có một ít vẫn như cũ còn sót lại cường đại linh vận. Khai Minh cùng Lục Ngô còn có Thanh Loan đều tại trong đó tìm kiếm tiện tay binh khí. Khai Minh tìm một cây bản mâu, Lục Ngô tìm một thanh lưỡi búa. Thanh Loan thì tại trong đó tìm được một thanh thanh đồng kiếm, cái này thanh đồng kiếm so với nàng còn cao lớn hơn, sát khí cực nặng. Mọi người đều tìm được tiện tay binh khí sau, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng lại tại lúc này, một trận yêu phong nổi lên, nguyên bản cực kỳ nồng nặc xương lớn vậy mà chậm rãi hướng nơi đây quyết tán, phảng phất một đầu xương mù ngưng tụ cự thú khổng lồ bình thường. Khai Minh trong lòng cảm giác nặng nề, hỏng, xương mù này làm sao quyết tán đến đây? Lúc trước bọn hắn một đường từ trong xương mù giết đi ra, lúc này xương mù này dị động không khỏi để cho người ta có chút kinh hãi. Lúc này hắn vừa dứt lời, Lục Nô liền nhìn về phía sau hắn, coi chừng. Khai Minh có 9 cái đầu, lúc này quay đầu nhìn lại, phát hiện vừa rồi nằm sấp trên mặt đất một đầu bạch cốt cự thú chính chuyển động đầu tiếp cận chính mình, mở ra miệng to như chậu máu muốn đem hắn nuốt vào. Giống. Khai Minh gầm lên giận dữ, 9 cái đầu cùng nhau phun ra thần phong hội tụ thành một con rồng lớn quyển, đem đầu này khôi phục cự thú đánh lui. Hắn mặc dù vừa mới tìm được một thanh thanh đồng chiến mâu, thế nhưng là còn chưa triệt để luyện hóa thành công, không cách nào vận dụng, lúc này hay là nương tựa theo trời sinh thần thông. Chỉ là hắn ngưng thần xem xét, chung quanh tràng cảnh làm người ta kinh ngạc run sợ. Từng đầu yêu tộc cự thú cùng nhau xoay đầu lại, có thân thể bị đánh nát, chỉ còn lại có một cái đầu lâu, cũng tập trung vào Khai Minh bọn hắn. Hỏng, chẳng lẽ là bởi vì chúng ta lấy đi nơi này binh khí, mà những binh khí này là dùng tại trấn áp bọn chúng. Khai Minh trong lòng run lên. Hắn chính suy tư muốn hay không đem trong tay thanh đồng bảo khí trả lại, Lý Ngôn Sơ ngăn lại hắn, trầm giọng nói, lúc trước vu tộc có thể giết sạch bọn hắn, bây giờ biến làm quỷ cũng không có gì dọa người. Khai Minh nghe vậy sững sờ, trong lòng lập tức sinh ra một cô dũng khí. Đối với Ngọc Trụ Phong chủ người nói đối với, khi còn sống thua với vu tộc, bây giờ chết chẳng lẽ ta còn sợ nó? Hắn đem khí tức trên thân phóng thích, Lục Nô Thanh Loan cũng đem khí tức trên thân phóng xuất ra, yêu phong thổi lên, mê vụ khuếch tán. Bọn hắn bên thai lại truyền tới những cái kia đáng sợ chém giết thanh âm, phản phất năm đó huyết hải tràng cảnh tái hiện. Lý Ngôn Sơ đem lạc hồn trung tế lên, đỉnh đầu hiện hiện một ngụm phong cách cổ xưa trung lớn, keng. Một tiếng hồng trung đại lư vang lên. Thời đại không giống với lúc trước, những cô hồn dã quỷ này dám khôi phục, liền đánh dụng bọn hắn. Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm. Một đầu bạch cốt hung thú khôi phục, mở ra miệng to như chậu máu. Lý Ngôn Sơ thả người nhảy lên, một quyền đánh vào đầu hắn xương phía trên. Răng rác một tiếng, con cự thú này xương đầu vỡ ra. Tay của hắn hướng trong hư không một chảo, lấy ra một cây màu xanh đại kỳ. Hơi run run, cái này đại kỳ màu xanh liền phóng lên tận trời, bị hắn nắm trong tay, uy phong lẫm liệt, thanh liên bảo sắc kỳ. Đánh nát bọn hắn. Lý Ngôn Sơ lay động trong tay đại kỳ, trong chốc lát, đạo đạo bạch quang xoát ra ngoài. Từng đầu hồi phục lại bạch cốt hung thú bị hắn đánh nát thân thể. Không chỉ có như vậy, phía sau hắn hiện hiện một tôn cao lớn võ đạo ngoại cảnh, trong tay mang theo một thanh đại phủ, khí thế hùng hổ, trực tiếp thả người nhảy lên, giết vào bạch cốt trong yêu thú. Tại hắn chém giết phía dưới, từng đầu yêu thú ngã xuống. Kinh người như thế khí thế, Tránh Gia Minh Lục Ngô bọn hắn cũng nhận cảm nhiễm, nhao nhao tế lên thần thông, giết ra ngoài. Lý Ngôn Sơ vốn là muốn giết tới thiên giới, chưa từng nghĩ tốn hao một phen thủ đoạn lại không có kết quả, lúc này trong lòng vốn là tích lũy nộ khí, bây giờ gặp lại cái này bạch cốt hung thú khôi phục, dự định họa loạn nhân gian, liền trực tiếp xuất thủ trấn áp. Lúc này hắn đứng ở đông đảo man hoang cự thú trong vòng đây, khí thế như hồng, cả người khí huyết như là hồng lô bình thường phóng lên tận trời, làm cho người không dám nhìn gần. Lý Ngôn Sơ nhất mã đương tiên giết ra ngoài, Khai Minh Lục Ngô ở hai bên người hắn, thanh loan tế lên thần thông, ở bên cạnh hắn xuyên thẳng qua. Đám người bọn họ lúc trước từ trong sương mù kia giết đi ra, bây giờ đối diện với mấy cái này chân chính khôi phục yêu thú vẫn như cũng là như là dễ như trở bàn tay bình thường. Rất nhiều man hoang cự thú còn chưa triệt để gần phía trước, liền bị hắn đánh vỡ nát, cả người phảng phất một tôn thiên đỉnh thần thánh bình thường. Ầm ầm, ầm ầm. Lực lượng đáng sợ gợn sóng ở trong thung lũng này quyết tán. Tiếng chém giết hoàn toàn biến mất, nơi đây đã không nhìn thấy một bộ hoàn chỉnh man hoang cự thú hài cốt, toàn bộ bị hắn đánh vỡ nát, bạch cốt hung thú hồi phục lại lần nữa đổ vào dưới chân của hắn. Mảnh nồng vụ kia cũng lui trở về, Khai Minh phân chấn không thôi, rất có theo Ngọc Trụ Phong chủ người dẹp tiên tiên hạ khí phách. Ở trong đó quả nhiên có rất nhiều không rõ, mảnh mê vụ này liền rõ ràng lộ cổ quái. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ tế lên tiên nhãn cũng nhìn không thấu trong sương mù này đến cùng ẩn tàng quái vật gì, dùng tam muội chân hỏa đốt đi qua, cũng là chẳng mấy chốc sẽ hồi phục lại. Bọn hắn một đường từ trong sơn cốc này lần nữa đánh ra, ven đường khôi phục một chút bạch cốt hung thú đều phá diệt. Tại Lý Ngôn Sơ bọn hắn rời đi mảnh sơn cốc này đằng sau, Khai Minh nói tương lai mấy trăm năm nơi đây đồ vật cũng sẽ không lại khôi phục. Lục Ngô Hân an ủi nói không sai, trận chiến này tối thiểu đánh ra mấy trăm năm thái bình. Bên trong huyền âm chi khí cực kỳ nồng đậm, không phải đại pháp lực không cách nào hóa giải. Đám người bọn họ có thể dẹp yên trong núi khôi phục man hoang cự thú, lại không cách nào hóa giải căn nguyên. Lý Ngôn Sơ tư nghĩ ngợi nói, nếu nơi đây không có con đường thông thiên, liên quan đến một chút thượng cổ bí ẩn, không bằng trước đem nó phong ấn. Khai Minh nói lúc trước ta cùng Lục Nô cũng nếm thử phong ấn nơi đây, nhưng bất quá một lát liền bị sung mở, bên trong huyền âm chi khí quá mức nồng đậm. Lục Nô đạo, đúng a, không giải quyết bên trong huyền âm chi khí, phong ấn cũng vô pháp trường tồn. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, lập tức đem tiên đạo trấn ma phủ văn đi lên, quả nhiên không đến thời gian uống cạn nửa chén trà liền bị sung mở, trong đó có đặc thù cấm chế. Khai Minh nói cái này huyền âm chi khí so âm khí là càng lợi hại hơn, sinh ra đủ loại chẳng lành, nơi này lưu lại sớm muộn cũng là tai họa. Lý Ngôn Sơ nói Côn Lôn Sơn cổ tu tiên thánh địa, cho dù là ở chỗ này chết không ít người, cũng không nên xuất hiện như vậy thuần túy huyền âm chi khí. Như vậy nồng đậm huyền âm chi khí hướng ra phía ngoài tràn ngập, nơi đây đều không giống như là ở nhân gian, ngược lại giống như là âm gian. Đầu này khe nước xuất hiện kỳ quặc, cấm chế trong đó lại cùng Côn Lôn hoàn toàn khác biệt, có thể hay không căn bản chính là một không gian khác. Hắn càng xem nơi đây càng là kỳ quái. Bọn hắn tạm thời rời đi nơi đây, Lý Ngôn Sơ tổng long thương bà nơi đó giải được lên trời đại sự tình, thật không nghĩ đến lên trời đại ở thời kỳ thượng cổ liền đã xảy ra chuyện. Lịch sử ghi chép không rõ, truyền xuống có sai cũng là bình thường sự tình. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, càng quan trọng hơn là, năm đó chuyện này dính đến yêu tộc, vu tộc, thiên nhân cùng nhân tộc, hơn nữa còn có một vị cực kỳ cường đại, không thể gọi thẳng tên tồn tại, loại chuyện này trước mắt khó mà dò xét. Đáng tiếc lên trời đài con đường này là đi không thông. Lý Ngôn Sơ tự nói. Khai Minh cùng hắn tạm biệt, Ngọc Trụ Phong chủ người, chúng ta muốn đi trong núi tu hành, có việc lời nói lại gọi chúng ta. Hắn cùng Lục Ngô ẩn nấp tại trong núi rừng. Thanh Loan cũng tạm thời rời đi, nàng muốn đi Tung Sơn Tử Tiêu động tu hành long thương bà chuyển cho nàng bản năng vô cực, cái này bản năng vô cực có thể hóa giải trên người Côn Lôn khí tức, không khiến người ta chú ý tới nàng, nàng muốn sống tốt tu hành. Đạo huynh cực kỳ bảo trọng, đường tu tiên từ từ, hữu duyên gặp nhau. Tốt. Cái này trẻ tuổi mỹ mạo cung trang nữ tử thả người nhảy lên, hóa thành một cái thanh loan thần điệu vỗ cánh vừa bay, biến mất ở chân trời. Lý Ngôn Sơ lần này tại Côn Lôn cũng không tìm được đường lên trời, lại đạt được chuôi kia lao gãy, vô cùng sắc bén, ẩn chứa trong đó cường đại sát khí. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều Côn Lôn tiên kim, lão giả Khôi Ngô kia trong tay tiên căn, còn có đoạn kia có thể miễn dịch thần thông thuật pháp quái đằng chi thể. Đương nhiên, trong đó lợi hại nhất chính là thần vương tinh huyết. Hắn cũng cần tìm một chỗ thanh tĩnh luyện hóa một chút những bảo vật này. Tiếp dẫn tiên nhân hạ giới đạo sĩ kia, ngay cả Long Thương bà loại cao thủ này đều tính không cho phép, không biết đến tuột cùng có dụng ý gì, vẫn là phải coi chừng phòng bị. Lập tức Lý Ngôn Sơ dưới chân hiện hiện một đóa hồng vân, giá vân hướng đông hải mà đi. Chương 1222 luyện đan lão tổ, 1, chương 1222 luyện đan lão tổ, 1, Đông Hải, một tòa trên cô đảo, nơi đây có thật nhiều hòn đảo, có trên hòn đảo có dấu vết người, có thì ít ai lui tới. Lý Ngôn Sơ không chế đóa hồng vân kia du lịch Đông Hải. Đông Hải không thuộc về Thần Châu cương vực, ở chỗ này, hắn cảm ứng cũng sẽ yếu bất rất nhiều. Lần trước cái kia một lớn một nhỏ hai cái tế đàn cũng là ở chỗ này lấy được. Có người tại trên Đông Hải bày xuống tế đàn, nhưng khi hắn cảm giác đến thời điểm, ngày đó người đã đến Tung Sơn. Lý Ngôn Sơ lần này tới chơi Đông Hải, chính là vì điều tra phải chăng còn lưu lại dấu vết để lại. Thần thức của hắn lan tràn ra ngoài, một vài bức hình ảnh liền phản hồi tại trong đầu của hắn. Thần thức của hắn phạm vi bao trùm bên trong, mỗi trên hòn đảo hình ảnh đều xuất hiện. Mỗi một câu nói, mỗi một cái hô hấp, sông núi hoa, chim, cá, sâu thanh âm bộ dáng, toàn bộ xuất hiện trong đầu. Loại trình độ này thần thức tìm kiếm, với hắn mà nói tiêu hao cũng là rất lớn, mà lại đối với tâm cảnh là một cái cực lớn khảo nghiệm. Thử nghĩ một chút, trong nháy mắt có thể cảm giác tất cả hình ảnh, nhưng thật ra là có chút kinh khủng. Cho dù Lý Ngôn Sơ đạo tâm cực kỳ cứng cỏi, cũng không thể thời gian dài dùng thần thức như vậy tìm kiếm. Thần thức của hắn có thể bao trùm ngàn dặm, lấy hắn làm trung tâm, tìm kiếm qua mấy chỗ địa phương đằng sau, Lý Ngôn Sơ liền tạm thời thu hồi thần thông, ngồi xuống khôi phục tu vi. Hắn từ Côn Lôn mà đến, trải qua một phen đại chiến, vốn là tiêu hao rất nhiều pháp lực. Lại ngựa không dừng vó tới chơi Đông Hải, đối pháp lực tới nói cũng là một cái cực lớn tiêu hao. Lúc này Lý Ngôn Sơ thân ở trên một hòn đảo nhỏ, hắn thu thần thông, trực tiếp trốn vào Đồng Lai trong tiến cảnh. Hắn cùng Đồng Lai liên hệ càng chặt chẽ, kỳ thật bản thân cái này cũng tương đương với một loại đại thần thông, một loại không gian đột thuật. Chỉ bất quá nếu có loại kia tinh thông không gian thần thông người có khả năng sẽ phát giác, tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới Đồng Lai tiên cảnh chỗ. Tại không gian chi đạo tạo nghệ bên trên, có thật nhiều người đã luyện đến cảnh giới rất cao. Lý Ngôn Sơ lúc này thân ở tại Đồng Lai trong tiến cảnh, trăng lạnh như nước, nơi này cũng có nhật nguyệt tinh thần, rất giống một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới. Đồng Lai trên tiên sơn tiên khí nồng đậm, Lý Ngôn Sơ đem luyện hóa đằng sau, nhanh chóng khôi phục tu vi. Hắn cũng không có tiếp lấy xem xét cái kia một trượng hoặc là đao gãy, mà là đem cái kia chuyên trở thần vương tinh huyết đồng bình lấy ra ngoài. Cái này đồng thau cái bình đặt ở trong tay nhẹ nhàng, có thể ẩn chứa trong đó lực lượng lại cực kỳ khổng lồ. Lập tức hắn liền nếm thử luyện hóa đồng bình bên trong tinh huyết, có thể chỉ là tiếp xúc liền cảm nhận được ẩn chứa trong đó bàng bạc lực lượng. Lực lượng này khí tức cùng ngũ sắc cờ cùng trôi kia đại kiếm màu vàng có chút cùng loại, hẳn là thần vương tinh huyết. Chỉ cần coi chừng luyện hóa, miễn cho bị cái này tinh huyết khống chế, đến lúc đó ngược lại thành sơ hở. Lý Ngôn Sơ trong mắt nổi lên quan mang. Hắn thôi động thần thức, muốn câu thông những tinh huyết này, thế nhưng là thần thức vừa chạm vào đụng, lúc này liền hóa thành vỡ nát. Hắn trực tiếp đem cái này tinh huyết đổ ra, cái này tinh huyết ở trong hư không tựa như một vòng sáng chói đại nhật, đáng sợ gợn sóng hướng ra phía ngoài quyết tán, Lý Ngôn Sơ trong nháy mắt liền bị đánh ra. Chỉ là nhục thể của hắn cực kỳ kiên cố, rất nhanh liền gánh vác cỗ uy áp này, đem cái này tinh huyết nắm trong tay. Nếu như không phải hắn nhục thân kiên cố, cái này tinh huyết bên trong ẩn chứa lực lượng liền sẽ trực tiếp đem nó đốt thành tro bụi. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một lát, xóa đi cái này tinh huyết bên trong lạc ấn cần dùng tam muội chân hỏa tế luyện, trừ cái đó ra, chính là mượn nhờ lò luyện đan kia. Lò luyện đan là hắn được từ tại đảo Nguyên Sơn trong đầu tiên, cho tới nay luyện chế đan dược căn bản không chi phí tâm, phản phất một vị luyện đan đại tông sư bình thường. Lúc này Lý Ngôn Sơ đem phong cách cổ xưa lò luyện đan lấy ra ngoài. Oeng! Lò rơi xuống đất, cực kỳ nặng nề. Hắn đem nắp lò xốc lên, đem cái này thần vương tinh huyết bỏ vào. Toàn bộ lò lập tức nhận một cỗ cường đại trùng kích, toàn bộ lò chấn động không thôi, nắp lò cũng đang không ngừng nhảy lên. Sẽ không nổ lò đi. Lý Ngôn Sơ đối với lò luyện đan luyện hóa thần vương tinh huyết cũng không quá ôm hy vọng, chẳng qua là trước thử một chút mà thôi. Lò này có thể tự hành luyện hóa, là một kiện cực kỳ thần bí bảo vật, nhưng đối với nó kiên cố tính, Lý Ngôn Sơ nhưng không được mà biết, xuất hiện nổ lô sự tình cũng không phải không có khả năng. Có thể luyện đan lô biểu hiện hoàn toàn như trước đây vững vàng, ngắn ngủi lắc lư đằng sau liền bình phục lại. Trên thân lò có một đạo hào quang ngần đằng, đem toàn bộ lò luyện đan bao phủ. Đồng nhiên, lò luyện đan phía trên có một cái tiểu xảo bỏ túi nguyên thần nhảy lên mà ra, đứng tại lò luyện đan đỉnh lò phía trên. Đây là một vị nữ tử tuổi trẻ, người mặc trường bào tay áo lớn, lại khó nén loại kia đầy đặn dáng người. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút, không nghĩ tới trên lò luyện đan vậy mà lại đột nhiên xuất hiện một cái nguyên thần. Nữ tử hai tay chống nạnh cả giận nói, thứ gì cũng đi đến nhét, lò này đến nổ. Lý Ngôn Sơ nói ngươi là ai? Nữ tử nói ra, ta chính là ngươi lò, ngươi muốn ai tích, liền mau đem cái này thần vương tinh huyết lấy đi, không phải vậy một hồi lò liền nổ. Một màn này ngược lại để Lý Ngôn Sơ cực kỳ ngoài ý, hắn sốc lên đỉnh lò, đem thần vương tinh huyết lấy ra, lần nữa phong tồn tại cái kia đồng bình bên trong, muốn luyện hóa cái này thần vương tinh huyết, xem ra cũng không phải là chuyện dễ. Lập tức, ánh mắt của hắn nhìn về phía nữ tử này, cho tới nay ta dùng lò này cũng không cảm nhận được cái gì nguyên thần, ngươi đến tuột cùng là ai? Lý Ngôn Sơ lật tay lại, hiện hiện một ngụm phong cách cổ xưa chung nhỏ, hắn đem lạc hồn chung tế đi ra. Nếu có không một lời thật, liền dùng cái này lạc hồn chung chấn vỡ nguyên thần của ngươi. Lý Ngôn Sơ nghiêm nghị nói. Nữ tử này nhìn thấy lạc hồn chung khí thế lập tức yếu đi mấy phần, ta chính là lò luyện đan này khí linh, trước đó đi theo tạ chân nhân, về sau rơi vào trạng thái ngủ say, vừa rồi mới tỉnh lại. Tạ chân nhân? Đào Nguyên Sơn tạ chân nhân? Lý Ngôn Sơ nhíu mày hỏi. Không sai, tạ chân nhân chính là một vị luyện đan đại sư. Luyện đan thời điểm thường có một ít kỳ tư diệu tưởng, không bám vào một khuôn mẫu, có khai tông lập phái khí độ. Về sau ta sinh ra linh trí, phát hiện ta cùng hắn trình độ vậy mà tương xứng, thậm chí hơi thắng hắn một bậc. Nữ tử nói ra. Lý Ngôn Sơ càng nghe càng cảm thấy không đối, làm sao nghe được giống như là tại tự biên tự diễn. Ngươi một cái lò, luyện đan trình độ có thể cùng tạ chân nhân so sánh. Nâng lên luyện đan trình độ, nữ tử này ưỡn ngực nói ra, ta thậm chí chưa tỉnh cũng có thể tự hành luyện hóa một chút đan dược, chẳng lẽ còn nhìn không ra trình độ của ta? Điểm này ngược lại là thật, dùng lò luyện đan này luyện đan, căn bản không cần hao tâm tổn trí, mà lại mặc kệ cái gì cường đại yêu tộc, ném vào liền có thể luyện thành khí huyết đại đan. Lý Ngôn Sơ trong tay bây giờ liền có hai viên kim đan, chính là dùng lò luyện đan này luyện được. Lý Ngôn Sơ chập ngón tay như kiếm xẹt qua cái chán, một sợi kim tuyến chậm rãi hướng lên, thiên nhãn mở ra. Một phen điều tra phía dưới, phát hiện nữ tử này cũng không có bất kỳ vấn đề, đích thật là lò luyện đan này khí linh. Hắn lập tức hơi cảm thấy thần dị, trong lò luyện đan này lại có dạng này một cái ngủ say khí linh, đây là hắn không ngờ tới. Nữ tử trẻ tuổi này nói nghĩ không ra người còn tu thành thiên nhãn, người thiên nhãn này còn có chút môn đạo lặc. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động hỏi, lúc trước Đào Nguyên Sơn động thiên hủy diệt một trận chiến, ngươi ở đây? Cô gái trẻ tuổi nói, ta tự nhiên ở đây, hôm đó tới rất nhiều thiên nhân, ta cũng bị đánh ngủ say, suýt nữa chết mất. Lý Ngôn Sơ nhất phiên hỏi thăm xuống, càng hiểu rõ lúc đó Đào Nguyên Sơn động tiên một trận chiến thảm liệt. Tạ Chân Nhân không chỉ có là một vị luyện đan đại sư, càng là một vị mang theo nhánh hoa đảo liền có thể chém rồng kiếm tu. Ngày đó tiên nhân cũng đã chết không ít, cơ bản đều bị giết sạch, nhưng chuyện về sau, lò luyện đan cũng không biết. Hành Hoàng Kỳ là Tạ Chân Nhân pháp bảo. Lý Ngôn Sơ hỏi: "Hành Hoàng Kỳ? Không phải, nàng nếu có Hành Hoàng Kỳ, làm sao lại rơi xuống thân tử đạo tiêu tình trạng?" Nữ tử trẻ tuổi này lắc đầu. "Như vậy hắn có lục hồn cờ tín vật." Lý Ngôn Sơ chấn động trong lòng. "Lục hồn cờ tín vật?" Cũng không nghe nói nữ tử trẻ tuổi lại lắc đầu. Lý Ngôn Sơ ánh mắt lăng lệ, thầm nghĩ, Đào Nguyên Sơn động thiên quả nhiên có vấn đề. Lúc trước hắn nhưng là tại Đào Nguyên Sơn trong động thiên tìm được tiên khí Hành Hoàng Kỳ, tông tước đã từng nhắc qua, hắn kiện kia lục hồn cờ tín vật chính là tại Đào Nguyên Sơn trong động thiên đoạt được. Nếu cũng không phải là Tạ Chân Nhân đồ vật, vì sao tại Tạ Chân Nhân sau khi chết, hai kiện pháp bảo kia sẽ xuất hiện tại trong động thiên? Tất nhiên là có người tận lực căn bài. Lý Ngôn Sơ đã sớm cảm thấy những động thiên kia phúc địa mở ra tấp nập, tựa hồ người vì vết tích rất nặng. Bây giờ xem ra, càng tin tưởng mình phán đoán. Hành Hoàng Kỳ là có người tận lực đặt ở Đào Nguyên Sơn trong động thiên, mở ra đằng sau làm ban thưởng. Có người tận lực điều khiển chuyện này. Lý Ngôn Sơ hướng Thần Châu phương hướng nhìn lại, lập tức liền cảm giác lấy cho tới nay có lẽ đều có một người giấu ở Thần Châu bên trong. Người này tấp nập mở ra động thiên phúc địa, lại một mực tại trong phúc địa truyền thừa bảo vật, lựa chọn một chút truyền nhân. Lúc trước có được những này tiên khí truyền thừa tiên nhân chẳng lẽ đều đã chết tử? Vì sao đều ở trên người hắn, hắn lại vì sao muốn lấy ra? Lý Ngôn Sơ nhất thời gian trong đầu suy nghĩ cuộn cuộn. Vóc người này chuyển chuyển, mặc trường bào tay áo lớn vẫn như cũ không che giấu được nữ tử trẻ tuổi nói ra, "Cho ăn, ngươi phát cái gì ngốc?" Chương 1222 luyện đan lão tổ 2, chương 1222 luyện đan lão tổ 2, Lý Ngôn Sơ bị nàng một tiếng kêu lấy lại tinh thần. Giang Triều Tông bị người mưu hại mà chết, bọn hắn bổ thiên sự tình còn chưa chính thức mở ra, ba người liền thân tử đạo tiêu. Người này, lúc này cũng chưa từng tìm được tung tích của hắn. Người này đến cùng là ai? Hắn hít sâu một hơi, thu liễm tâm tư, nhìn về phía cái này cổ đại luyện khí sĩ ăn mặc nữ tử trẻ tuổi, ngươi tên là gì? Nữ tử này lắc đầu nói, không có gì danh tự, lúc trước Tạ Chân Nhân dùng ta luyện đan, về sau ta đản sinh ra linh trí, chưa từng cho ta lấy tên. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, cái này Tạ Chân Nhân cũng là rất lười a. Nữ tử trẻ tuổi rất có cậu mình, không sai, nàng luyện kiếm luyện đan mặc dù cũng không tệ, có thể luyện đan chi thuật so ta còn kém một chút, lại không chịu thừa nhận. Không chỉ có như vậy, ngay cả dung mạo cũng so ta kém một chút. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng co quắp một chút, cái này lò luyện đan vì sao như vậy tự luyến? Lập tức hắn kịp phản ứng, Tạ Chân Nhân là nữ tử. Nữ tử trẻ tuổi này cũng là sững sờ, đúng a, ngươi không biết. Hai người bọn hắn người liếc nhau, trang diện nhất thời đọc lại. Lý Ngôn Sơ đối với Đào Nguyên Sơn động thiên hiểu rõ, chỉ giới hạn ở có một vị Tạ Chân Nhân đã từng mang theo nhánh hoa đào chém rồng, trừ cái đó ra, liền hoàn toàn không biết gì cả. Không nghĩ tới trong truyền thuyết vị kia chém rồng Tạ Chân Nhân đúng là một vị nữ tử. Ta từng tại Đào Nguyên Sơn trong động thiên nhìn thấy Tạ Chân Nhân chân dung, là một cái trung niên đạo sĩ cách ăn mặc. Đó là nàng tổ sư, Mây Mù Chân Nhân. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, hồi lâu mới tỉnh hồn lại, không có danh tự ta xưng hô ngươi như thế nào, cũng không thể bảo ngươi lò đi. Nữ tử trẻ tuổi thấp giọng nói, lúc trước nàng liền gọi ta lò. Chỉ bất quá nàng nghĩ lại, người này cùng ta so sánh chính là một tên tiểu bối, há có thể gọi ta lò. Nàng háng giọng một cái, ngày sau ngươi liền xưng ta luyện đan lão tổ đi. Lý Ngôn Sơ cười ha ha, lão tổ tên tuổi không khỏi cũng quá lớn. Nữ tử trẻ tuổi này nghiêm mặt nói, ta luyện đan trình độ ngươi cũng gặp, chẳng lẽ không xưng được tổ sư? Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một lát, nói như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Nữ tử trẻ tuổi này lập tức cảm thấy đạo sĩ này có chút thuận mắt, thầm nghĩ, ta bây giờ tại dưới tay hắn làm việc, xem ra đạo sĩ này cũng không phải là không hiểu nhân tình. Lý Ngôn Sơ lời nói xoay chuyển, bất quá ta vẫn là gọi ngươi lò đi, tương đối hợp với tình hình. Nữ tử trẻ tuổi, phi, cái này trẻ tuổi đạo sĩ thật là không có có kiến thức. Vừa rồi nhận thần vương tinh huyết kích thích, nữ tử trẻ tuổi này tỉnh lại, so vài ngày trước thuần túy khi lò luyện đan thời điểm nhiều một chút ý nghĩ. Hô, lò luyện đan trung quanh đột nhiên tràn ngập tiên hỏa, đằng không mà lên, nữ tử trẻ tuổi này đứng ở trong đó, uy phong lấm lấm nói ra, ngươi tiểu bối này thật vô lễ, không cúng bái lao tổ, còn dám cứ gọi ta lò. Lúc này nàng tràn ngập ra lực lượng đáng sợ, phóng xuất ra khí tức, đem Lý Ngôn Sơ chấn áp. Lý Ngôn Sơ cười nhạt một tiếng, chuyện gì cũng có, lò cũng muốn tạo phản. Nữ tử trẻ tuổi này khoan bảo đại tụ, lúc này phúc thủ mà đứng, ngạo nghệ nói ra, hôm nay liền để cho ngươi biết biết lao tổ lợi hại. Lò luyện đan này bỗng nhiên biến lớn, hóa thành núi nhỏ bình thường, hướng Lý Ngôn Sơ đỉnh đầu chấn áp tới. Phanh 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 phanh, lực lượng đáng sợ liên tục bộc phát. Một đạo áo xanh thân ảnh ở trong đó xuyên thẳng qua, cầm trong tay lạc hồn trung. Rất nhanh, lò luyện đan này khôi phục bình thường lớn nhỏ, đợi cho hết thể bình tĩnh đằng sau, lò luyện đan phía trên cái kia tiểu xảo bỏ túi nữ tử trẻ tuổi vô lực nói ra, chủ nhân. Nàng lúc này đôi mi thanh tú nhíu lên, khẽ cắn môi, một phen kịch đấu đằng sau, cả người đổ mồ hôi lâm ly. Lý Ngôn Sơ đem lạc hồn trung thu vào, cười nhạt nói, hiểu chuyện. Một cái lò còn muốn tạo phản, cái này cần thành thế đạo gì? Lò luyện đan này vốn cũng không phải là đấu chiến chi bảo, cũng không am hiểu đấu pháp, bị Lý Ngôn Sơ nhất trận quyền đấm cước đá đằng sau, rất nhanh liền không có tính tình, cam tâm phụng dưỡng tà hữu. Lý Ngôn Sơ hỏi, thần vương tinh huyết nên như thế nào phục dụng? Cô gái trẻ tuổi nói, chủ nhân nếu là muốn dùng nó đến cường đại nhục thân, không cách nào trực tiếp luyện hóa. Tinh huyết bên trong ẩn chứa bàng bạc lực lượng, là dùng đến gia trì tự thân cảnh giới, bộc phát chiến lược dùng. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, nói ra, chẳng lẽ không cách nào luyện hóa hấp thu? Nữ tử trẻ tuổi trầm ngâm nói, chỉ sợ cần một cái thời gian rất dài ma diệt trong đó là cấn. Thiên nhân cổ triệt cũng nghĩ tư tàng cái này thần vương tinh huyết, bằng vào ngũ sắc cờ cùng trời kiếm chân sát Lý Ngôn Sơ, sau đó dùng cái này tinh huyết tới tu luyện, có thể kỳ thật nếu thật là dùng để tu luyện, chỉ sợ lúc đó liền sẽ bị thần vương cảm ứng được. Nữ tử trẻ tuổi còn nói thêm, tốn hao thời gian dài như vậy luyện hóa, tất nhiên sẽ lọt vào thiên giới thần vương cảm ứng, đến lúc đó liền sẽ bị khóa chặt. Mà lại nếu là luyện hóa không triệt để, ngày sau như gặp được thần vương sinh tử đánh nhau, liền sẽ trở thành sơ hở chí mạng. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, đạt được loại bảo vật này thiếu không cách nào luyện hóa, quả thật có chút đáng tiếc. Cô gái trẻ tuổi nói, loại này đoạt tạo hóa sự tình tự nhiên không dễ dàng như vậy. Bất quá, nếu là có tiên linh dịch lời nói liền có thể luyện hóa loại này lực lượng khổng lồ. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, hỏi, cái gì gọi là tiên linh dịch? Nữ tử trẻ tuổi nói ra, tiên linh dịch cũng không phải là nhân gian đồ vật, mà là tiên giới mới có một loại bảo vật, tiên nhân phục dụng tiên khí tiên quang tích lũy quá nhiều, không cách nào luyện hóa, phục dụng tiên linh dịch liền có thể rất nhanh luyện hóa. Lý Ngôn Sơ tức giận nói, tại tiên giới, ngươi chẳng phải là nói cùng cấp không nói? Nữ tử trẻ tuổi ngạc nhiên nói, tu vi của ngươi chẳng lẽ cũng không có phi thăng cảm ứng? Lập tức Lý Ngôn Sơ nói với nàng bây giờ nhân gian hình thức, mà chính mình một mực không có phi thăng báo hiệu. Nữ tử trẻ tuổi này ngạc nhiên, thời đại này thật sự là kinh người, quy mô phi thăng, thiên môn mở rộng, có thể hết lần này tới lần khác ngươi một người phi thăng vô vọng, phảng phất sống ở một thời đại khác một dạng. Lý Ngôn Sơ, đại hạ những năm cuối, phi thăng cũng đã cực kỳ khó khăn, nơi nào có lúc trước loại người này ở giữa đại khí tượng, rất nhiều cao thủ nhao nhao phi thăng. Tại loại thời đại này bối cảnh bên dưới, hoàn toàn chính xác lộ ra Lý Ngôn Sơ có chút không hợp nhau. Cô gái trẻ tuổi nói, nếu không có tiên linh dịch lời nói, ngươi muốn luyện hóa loại này thần vương tinh huyết liền rất nguy hiểm. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, đây cũng là hắn vừa rồi lo lắng sự tình. Bất quá ta nghe nói Đồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu Tam Tiên núi bên trong tựa hồ cũng có tiên linh dịch tồn tại, chỉ bất quá không biết thực hư. Cô gái trẻ tuổi nói, Đồng Lai có tiên linh dịch? Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói, cũng chỉ là nghe nói mà thôi, thật giả cũng không xác định. Cô gái trẻ tuổi nói, lập tức nàng còn nói thêm, chỉ bất quá muốn đi tìm Đồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng, Tam Tiên núi, độ khó cũng là cực lớn. Nơi này chính là Đồng Lai. Lý Ngôn Sơ đạo, nữ tử trẻ tuổi. Sau đó nàng đánh giá chung quanh một chút, hoàn toàn chính xác cảm thấy nơi đây bất phàm, kinh ngạc nói, chủ nhân, ngươi thật đúng là có đại thần thông, ngươi là thế nào tìm tới Bồng Lai Tiên Sơn? Lý Ngôn Sơ nói cái này liền nói đến nói dài quá, đi trước nhìn một cái Bồng Lai trong Tiên Sơn có thể có tiên linh dịch. Đông Hải Lưu Châu đảo, lần trước Rồng Thương bà nói tới đảo hoang phương hướng chính là lấy Lưu Châu đảo làm căn cứ. Lưu Châu đảo thượng có không ít người, làng trài này còn có một số vãng lai thuyền đánh cá, tại trên Đông Hải, tương đối mà nói cũng tương đối náo nhiệt. Lúc này một cái cầm trong tay phất trần thanh niên đạo sĩ đến chỗ này. Hắn hành tẩu ở trong đám người, lại không người có thể nhìn thấy hắn, rất nhanh hắn đi vào trong núi sâu. Đông Hải ẩn nấp, lần trước ta ở chỗ này bày xuống tế đàn, đạo nhân kia cũng sẽ không ngờ tới ta sẽ lại về nơi đây. Trần Kỳ thầm nghĩ đến. Hắn rất nhanh lại lấy ra mấy thứ đồ, bố trí ở chỗ này tế đàn. Đông Hải quần đảo phía trên đã từng lưu lại không ít tế đàn, cực kỳ ẩn nấp, có chút đã xuống dốc. Tế đàn đều có tác dụng, những cái kia cổ đại tiên dân đã từng dùng những tế đàn này tiếp dẫn thiên thần hạ giới, bây giờ Trần Kỳ dùng chính là những tế đàn này. Lý Ngôn Sơ lấy thần thức đảo qua Đông Hải, nhưng là muốn tìm tới những tế đàn này cũng không phải là chuyện dễ. Trần Kỳ ở chỗ này bố trí, thu liễm khí tức trên thân, lập tức tại đông nam tây bắc chen vào bốn cái lá cờ nhỏ che đậy thiên cơ. Một bên khác, Lý Ngôn Sơ mang theo lò luyện đan tìm khắp Đồng Lai, nhưng lại cũng không phát hiện tiên linh dịch hạ lạc. Tại Đồng Lai có thật nhiều chân quý linh dược, cũng có nồng đậm tiên khí. Để nữ tử trẻ tuổi kia cũng kinh thán không thôi, cảm thấy chính mình thế hệ này chủ nhân thật sự là có thủ đoạn thông thiên. Mặc dù thích gì đồ vật đều hướng ta chỗ này nhét, có thể cái này đích xác là vị có tiền đồ chủ nhân, nữ tử trẻ tuổi thầm nghĩ. Không có tìm được tiên linh dịch, cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi, đợi có cơ hội lại đi Doanh Châu tìm kiếm một phen. Lý Ngôn Sơ thân hình lóe lên, tạm thời rời đi Bồng Lai tiên cảnh, về tới Đông Hải trên đảo nhỏ. Thanh niên đạo sĩ kia Trần Kỳ đã bố trí xuống trận pháp, che đậy thiên cơ. Có thể Lý Ngôn Sơ nhưng như cũng lòng có cảm giác, ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại, một đôi mắt ẩn chứa linh quang, đột nhiên sắc bén. Lúc này ngoài mấy trăm dặm, bố trí tế đàn thanh niên đạo sĩ Trần Kỳ bên tai truyền đến một tiếng sấm nổ, người dám? Một tiếng ầm vang, biển cả nhấc lên sóng cả, lại có cao trăm trượng. Chương 1223 Tam hồn thất phách, 1, chương 1223 Tam hồn thất phách, 1, vang lên bên tai kinh lôi, Trần Kỳ một trận tâm thần thất thủ, hắn suy nghĩ xuất thần, không có khả năng, ta bố trí xuống nhiều như vậy thủ đoạn, lại còn có thể bị người cảm ứng được. Lúc này thân hình của hắn bỗng nhiên lóe lên một cái rồi biến mất, hướng bắc lao đi. Hắn rời đi đằng sau, một vệt kim quang phá không mà đến, là một cái vàng óng ánh vòng tròn, tiên khí càn khôn vòng. Trần Kỳ hướng bắc lao đi, cảm ứng được một cỗ khí thế mênh mông ngay tại hướng hắn tới gần. Thật là lợi hại đạo nhân. Trần Kỳ huy động trong tay phất trần, càng nhanh chóng hướng bắc bắt đi. Lý Ngôn Sơ đối với cái này thần bí khó lường thanh niên đạo sĩ cũng có chút hiếu kỳ. Long Thương bà tính ra hắn cũng không phải là lục địa thần tiên, nhưng lúc này hắn bày ra thực lực lại là cực kỳ tinh diệu, vậy mà tránh khỏi hắn một kích. Lý Ngôn Sơ thi triển xúc địa thành thốn chi pháp, không ngừng rút ngắn cùng Trần Kỳ khoảng cách. Trần Kỳ lúc này khí tức trên thân liên tục tăng lên. Lúc trước hắn vậy mà ẩn nặc cảnh giới, lúc này thi triển toàn lực, hữu cảnh lục địa tiên khí tức trong nháy mắt phóng xuất ra, sau lưng xuất hiện từng đạo bạch quang, trên không trung bắt đi. Hắn cảm giác đến cỗ khí thế mênh mông kia ngay tại không ngừng tới gần hắn, trong lòng giật mình, lập tức làm một cái thế thân pháp, một đạo khói xanh từ trên người hắn bay ra. Sau đó, tế đàn bên cạnh tiếp lấy liền xuất hiện một thanh niên đạo sĩ thân ảnh. Trần Kỳ thi triển thế thân chi pháp, tiếp lấy liền đốt lên hương hỏa, dâng lên tế phẩm, muốn từ nơi đây rời đi. Nếu là một vị rất thích tàn nhẫn tranh đấu, há không mất người tu đạo bản phận. Trần Kỳ tự lẩm bẩm. Động tác của hắn cực nhanh, hương hỏa lập tức giấy lên cao 2 trượng. Hắn đem tế phẩm hiến tế đi lên, liền đạp vào truyền tống tế đàn. Lý Ngôn Sơ xúc địa thành thốn chi pháp cực nhanh, huy động càn khôn vòng đập vỡ Trần Kỳ hóa thân sau, lập tức ý thức được không đối, sau đó lại thi triển cực hạn thân pháp cướp trở về. Lúc này Trần Kỳ đã đem tế đàn mở ra, thân hình ẩn nấp tại khói xanh bên trong sắp rời đi. Nhìn thấy một cái eo đeo trường đao đạo sĩ tuổi trẻ phá không mà đến, trong lòng giật mình, người này thật nhanh thân pháp. Sau đó hắn liền biến mất không thấy. Mảnh kia rách nát trong thiên địa. Trên bầu trời có một cái độc lớn, lôi đình hỏa diễm tàn phá bừa bãi, ngọn núi sụp đổ, nước sông khô cạn. Hắn xuất hiện tại bên trong vùng không gian này, lúc trước hắn chính là dùng cái này bị dẫn tiến vào càn nguyên thế giới. Khó trách Sở Hà không tiếc bị phạt cũng không muốn đến đây nơi đây, việc này hoàn toàn chính xác không chịu nổi. Hắn tự lẩm bẩm. Nhưng lại tại lúc này, đạo sĩ tuổi trẻ kia vậy mà phá không mà tới. Chạm phá hư không. Trần Kỳ con ngươi co bảo. Lý Ngôn Sơ ánh mắt băng lãnh, đao bình thường đính tại trên mặt của hắn, chó săn. Trần Kỳ sửng sốt một chút, ngươi chẳng lẽ đem ta xem như thiên giới chó săn? Như vậy chính là coi thường ta. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, tiếp dẫn thiên nhân hạ giới, không phải chó săn là cái gì? Trần Kỳ một trận chán nản. Long Thương Bà đã từng nhắc nhở qua Lý Ngôn Sơ, không nên bị người này bề ngoài che đậy. Lúc này Trần Kỳ huy động trong tay bạch ngọc phất trần, tế ra một kiện pháp bảo, tích lũy tâm đinh. Bảo vật này có 7 tấc 5 điểm, thả ra hoa quang, hỏa diễm chói mắt. Người mí mắt quá nhỏ bé, chưa bao giờ rời đi cả nguyên thế giới, không biết thiên địa như thế nào rộng rãi. Thiên tiên phía dưới, bần đạo muốn giết hai chính là một chiêu mà thôi. Cho dù ngươi lần trước có thể từ thần vương lưu đồ bên dưới chạy trốn, cũng là như thế. Người này cực kỳ tự tin, trên người pháp lực chấn động, cực kỳ đáng sợ. Không gian chung quanh vốn là yếu kém, lúc này trực tiếp liên tiếp phá thoái, hình thành từng cái lô đen, lại có một chút địa hỏa nước phong dũng đi ra, nhìn rất là kinh người. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, khẩu khí thật lớn. Trần Kỳ cười lạnh, ngươi không biết ta lai lịch, ta không trách ngươi, có thể lão bà tử kia tính tới ta cũng không dám lại tính, trong đó hung hiểm ngươi cũng nên có hiểu biết. Trần Kỳ song nhãn cũng cực kỳ sắc bén, để cho người ta không dám nhìn gần, không gian chung quanh từng khúc rạn nứt. Nhưng hắn còn chưa đem khí thế tăng lên đến đỉnh phong, Lý Ngôn Sơ liền trực tiếp một quyền đập ra ngoài. Trần Kỳ trong lòng giật mình, cổ tay rung lên, liền muốn tế lên bảo vật này, trực tiếp đâm về Lý Ngôn Sơ tim. Trong một chớp mắt, phía sau hắn liền hiện hiện một mảnh trường hạ, hắn đứng ở trong trường hạ, phảng phất một tôn hùng vĩ thần nhân. Có thể Lý Ngôn Sơ nắm đấm tới quá nhanh, một quyền nện ở hắn trên trán, cả người hắn liền ngã bay ra ngoài, trường hạ trong chốc lát bị xé nứt. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Lý Ngôn Sơ thả người nhảy lên, lần nữa nhào tới. Khí huyết của hắn vàng óng ánh, như là một vòng đại nhật bình thường. Quấn quanh ở trên thân, lại tốt giống như long mãng vần quanh. Một quyền đưa ra, chung quanh mấy trăm dặm không gian đều đã phá diệt. Nơi này không gian vốn là không quá ổn định, lúc này càng là gánh chịu không được hắn loại lực lượng đáng sợ này. Phúc. Trần Kỳ thổ huyết bay rất ra ngoài, trên thân máu me đầm địa, và áo nhuốm máu, cũng không tiếp tục phe thua mới tiêu sái. Thằng ngại danh, đừng muốn tùy tiện. Cái này tích lũy tâm đinh chính là một kiện pháp bảo cực kỳ lợi hại, ngay cả hắn cũng không triệt để luyện hóa. Tế ra bảo vật này cần hao phí một chút thời gian, lúc trước hắn nói chuyện cũng không riêng gì tại cùng luôn, mà trong bóng tối tế lên bảo vật này. Có thể Lý Ngôn Sơ song quyền đều xuất hiện, trực tiếp nện vào trên lồng ngực của hắn. Giang giác, giang giác. Trần Kỳ xương cốt đứt gãy, ngũ tạng lục phủ đều pha toái, trong miệng mũi phun máu tươi tung tóe, khí tuyệt mà chết. Hắn một sợi nguyên thần chạy ra ngoài, hiển hóa trên không trung sợ hãi không thôi. Ngươi, 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 ngươi dám giết ta? Trần Kỳ cả giận nói. Lúc này tích lũy tâm đinh bị Lý Ngôn Sơ nắm chặt, ở trong tay của hắn vụ vụ rung động, còn không dám giết ngươi, ngươi là gà bẻ. Lý Ngôn Sơ mắng. Tiểu lão đệ này rất có thể trang bức a. Sau đó Lý Ngôn Sơ trực tiếp đem người này nguyên thần câu trong lòng bàn tay, trực tiếp vận chuyển nhiếp hồn thần thông. Trần Kỳ nguyên thần cực kỳ cứng cỏi, lại không địch lại Lý Ngôn Sơ thần thông, bị hắn trực tiếp tan thành phấn vụn, luyện hóa bộ phận ký ức đằng sau. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Cái này Trần Kỳ là nguyên đỉnh thế giới người, từ nhỏ tu luyện như có thần trợ, bất quá hơn 20 năm liền tu luyện tới cựu cảnh lục địa tiên, nhân sinh của hắn tựa như một cái sảng văn mô bản một dạng, rất nhanh liền trở thành nguyên đỉnh thế giới đỉnh phong nhân vật. Cái này tích lũy tâm đinh là một kiện pháp bảo cực kỳ lợi hại, lấy tính mạng người ta như lấy đồ trong túi bình thường. Hắn cùng mình khác biệt, không đã từng trải qua quá nhiều máu chiến, bằng vào cái này tích lũy tâm đinh, cho dù là nguyên đỉnh thế giới nhân vật thành danh cũng không phải đối thủ của hắn. Chỉ là, vừa rồi hắn còn chưa tới kịp vận dụng bảo vật này, chỉ bại bởi Lý Ngôn Sơ một chiêu, hạ chẳng chính là chết. Lớn như thế khí vận, tất nhiên lai lịch phi phàm. Nhưng Long Thương Bà kiên kỵ hẳn là phía sau hắn tồn tại. Hồn phách của hắn tương đối là tù, như vậy tuyệt đỉnh tu vi, có thể hồn phách lại cũng không hoàn chỉnh. Lý Ngôn Sơ nhục thân cường hành, trong tay lại có rất cường đại tiên khí. Nhưng trên thực tế, hắn tu hành đạo thuật cùng cảnh giới cũng là cực kỳ tinh diệu cao thâm. Luyện hóa người này hồn phách đằng sau, Lý Ngôn Sơ liền phát giác có chút dị thường. Người có tam hồn thất phách, nhưng hắn nguyên thần muốn tu luyện đến cựu cảnh lục địa tiên cấp độ, cũng chỉ có một phách. Lý Ngôn Sơ ngẩng đầu nhìn về phía mảnh này phá toái thiên địa, không khỏi nhíu mày. Một mảnh kim quang lập lòe trong cung điện, có một cái nông dân chuyên trồng hoa bình thường nam tử chính kéo ống quần huy động cái cốt sửa chữa trong vườn hoa cỏ dại. Hắn làm cực kỳ chăm chú, phản phất những vật này chính là trên đời chân quý nhất tiên thảo linh dược bình thường. Nhưng lúc này, hắn huy động cái cốt động tác chợt ngừng lại. Chân kỳ chết. Cái này nông dân chuyên trồng hoa một dạng nam tử nhíu mày. Trần Kỳ cùng Sở Hà đều là đệ tử của hắn, Sở Hà lần trước từ Càn Nguyên thế giới trở về, mặc dù có Nguyên đạo nhân hộ giá hộ tống, thế nhưng là vẫn như cũ có chút đạo tâm phá thoái, liều mạng thụ trách phạt cũng không dám lại đi, bây giờ đã bị nhốt cầm đoán. Sở Hà luôn luôn đến nay đều là hắn thương yêu nhất đệ tử, bởi vậy trách phạt cũng không phải quá nặng. Lương Thế Minh chết mất thời điểm, hắn cũng không để ý, nhưng bây giờ Trần Kỳ chết mất, cái này nông dân chuyên trồng hoa nam tử lại có chút vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này, cung điện này bên ngoài có một người nam tử phá không mà tới. Chương 1223 Tam hồn thất phách 2, chương 1223 Tam hồn thất phách 2. Oeng. Vừa rơi xuống đất liền dẫm nát cái này nông dân chuyên trồng hoa nam tử hoa cỏ. Nam tử này quần áo một mạc, kích cỡ rất cao lại cũng không khôi ngô, cả người rất là gầy gò. Lúc này hắn làm cho người nhìn mà phát khiếp, một đôi mắt trên lông mày trọn. Hàng đạo hữu, làm sao có rảnh đến ta nơi này? Nông dân chuyên trồng hoa nam tử cười nói. Quần áo này một mạc nam tử trung niên trầm giọng nói ra, Triệu Trường Lăng. Ngươi làm gì biết rõ còn cố hỏi. Cái này nông dân chuyên trồng hoa ăn mặc nam tử dứt khoát trực tiếp ngồi xuống, đưa trong tay cái cuốc buông xuống. Hắn trả sát trán của hắn mồ hôi, hướng về phía người tới cười nói, lần trước ngươi đến ta động thiên này hay là 500 năm trước, bây giờ vừa gặp mặt giống như kiếm này dương nọ dương, thật là khiến người ta thương tâm a. Nam tử trung niên này hừ lạnh một tiếng, Trần Kỳ đặt ở học trò của ngươi chẳng qua là khi cái trên danh nghĩa đệ tử, ngươi vậy mà để hắn chết rơi. Phía trên trách cứ xuống tới, người ta ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Lúc này thân ở tại trong cung điện vàng son lộng lẫy, tuy nhiên lại làm nông dân chuyên trồng hoa ăn mặc nam tử gọi là Triệu Trường Lăng, nơi đây Trường Lăng động tiên chính là đạo tràng của hắn, là một mảnh động tiên phúc địa. Trong đó sông núi hoa, chim, cá, sâu đều là cố, còn có nhật nguyệt tinh thần, linh khí dồi dào. Triệu Trường Lăng thở dài, người ta là quan đồng liêu, vốn là tiêu giao thiên tiên, bây giờ cùng nhau lưu lạc hạ giới, trở về không được, còn muốn cho phía trên xử lý một chút việc bận, vừa lại không cần dụng tâm như vậy. Chết liền chết, ta có biện pháp nào? Quần áo một mạc nam tử trung niên một đôi mắt trên lông mày trọn, gương mặt gầy gò. Lúc này hắn thản nhiên nói, ta còn kỳ vọng lấy có một ngày lập công chu tội, có thể quay về tiền giới, phía trên an bài vị kia tam hồn thất phách chuyển thế, riêng phần mình trở thành nhân vật đứng đầu, đợi cho dung hợp tại một chỗ, đem đạo cơn nện vững chắc, nhưng hôm nay trong đó một phách phá hủy ở trong tay chúng ta, nên như thế nào bàn giao? Ngươi nói cho ta biết, như thế nào bàn giao? Triệu Trường Lăng lắc đầu, cùng lắm thì thật hợp lý một cái nông dân chuyên trồng hoa, dù sao ta cảm giác trở về tiền giới vô vọng, phía trên cũng sẽ không phái người xuống tới chu sát chúng ta. Nam tử trung niên lạnh lùng tiếp cận hắn, nhiệt độ chung quanh thấp dọa người, những hoa cỏ kia đều khô héo. Hắn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt biến hóa, cuối cùng vẫn là phẩy tay áo bỏ đi. Theo hắn rời đi, nơi đây lưu lại một đạo hào quang sáng chói, phản phất muốn đem Trường Lĩnh động thiên xuyên thủng. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, nông dân chuyên trồng hoa ăn mặc nam tử Triệu Trường Lăng thần sắc lại cực kỳ bình tĩnh, trong mắt có tràn ngập sắc cơ, lóe lên một cái rồi biến mất. Không chết điểm người có bối cảnh, sự tình cũng không dễ xử lý. Hắn tự lẩm bẩm, nhìn xem cái này đầy viện hoa cỏ có chút đau lòng, hắn ở chỗ này đi qua, những hoa cỏ kia liền một lần nữa khôi phục. Nông dân chuyên trồng hoa ăn mặc nam tử lại lần nữa quản lý những hoa cỏ này. Thần niệm của hắn truyền thâu ra ngoài, rất nhanh, một cái trường thân ngọc lập người trẻ tuổi đến chỗ này, cung kính nói, sư tôn. Cái này khí chất xuất trần người trẻ tuổi lão trang chính là Sở Hà, Triệu Trường Lăng đệ tử đắc ý nhất. Triệu Trường Lăng nói Trần Kỳ chết. Sở Hà trong lòng giật mình, hắn biết Trần Kỳ nhận hắn việc phải làm, thật không nghĩ đến nhanh như vậy liền chết oan chết uổng. Sở Hà lòng còn sợ hãi, lại là cái kia họ Lý đạo sĩ giết. Triệu Trường Lăng khẽ bước cằm, trừ hắn ra, còn có người nào? Khuôn mặt anh tuấn, khí chất xuất trần Sở Hà lúc này kinh hồn táng đảm, thầm nghĩ nói, may mắn ta liều mạng thụ trách phạt cũng không có đi Càn Nguyên thế giới. Triệu Trường Lăng nói ta cố ý lại phái ngươi đi một lần Càn Nguyên. Bình một tiếng, Sở Hà đột nhiên quỳ xuống, cái kia họ Lý đạo sĩ giết người không chớp mắt, ta như đi còn có mệnh sao? Sư tôn nếu muốn giết ta, trực tiếp xử tử ta chính là, đáng tiếc ta nhật sau không có khả năng phụng dưỡng sư tôn tả hữu. Sở Hà quỳ trên mặt đất lệ nóng doanh trọng, tình chân ý thiết. Triệu Trường Lăng nhịn không được nói, trong khoảng thời gian này bế quan liền ngộ ra cái này. Sở Hà nghĩa chính ngôn tử, đệ tử câu câu xuất từ phế phủ, còn xin sư tôn chiếu cố. Triệu Trường Lăng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, cũng không phải cho ngươi đi làm chuyện gì, đi tới một lần cũng không dám. Sở Hà thẳng tắp cái eo, trầm giọng nói, đệ tử không dám. Triệu Trường Lăng, mắt hắn híp lại, nghĩ thầm muốn hay không đem cái này lịch đổ trực tiếp cho chủ chết. Ngọc Xuyên đại thế giới, rất nhiều trưởng giáo thu đến từ tiên giới tổ sư truyền tin, để bọn hắn phục mệnh tiến về Càn Nguyên thế giới chu sát một cái họ Lý tuổi trẻ đạo nhân. Lần này mệnh lệnh cũng không phải là bắt côn lôn luyện khí sĩ, mà là trực tiếp giết người, có thể thu đến truyền tin đằng sau, kỳ quái là nhưng không có đoạn ở dưới. Tiên giới cũng không có thu đến hồi phục, phản phất hạ giới đạo thống cùng nhau bị diệt mất bình thường. Bọn hắn lạ thường nhất trí giữ yên lặng. Trong đó liền có hư không giáo trưởng giáo, còn có vong xuyên tự thủ tọa bực này kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Tiên giới không có khả năng trực tiếp hạ giới, chỉ thông qua đưa tin điều khiển những này hạ giới đạo thống. Bây giờ hạ giới đạo thống cùng nhau trầm mặc, ngược lại là một cái hiếm thấy sự tình. Lý Ngôn Sơ ở mảnh này rách nát trong thiên địa giết chết Trần Kỳ đằng sau, liền có một loại nhân quả quấn thân cảm giác, phản phất âm thầm bị người nào tiếp cận. Đầu năm nay cái gì mèo chó cũng có bối cảnh. Cái kia thần bí khó lường Trần Kỳ trong mắt hắn cũng bất quá là cái a miêu a cậu mà thôi. Ngược lại là trong tay hắn món pháp bảo này dài 2 thước 7 tấc, ánh sáng lóa mắt. Lý Ngôn Sơ cảm ứng một chút, tại mảnh này rách nát trong thiên địa, tiên khí có thể bộc phát ra cực mạnh uy năng, không hề giống tại Càn Nguyên trong thế giới một dạng, nhận rất nhiều hạn chế. Nơi này bị người đánh sập. Lý Ngôn Sơ ở trong đó đi lại một chút. Bầu trời có thật nhiều lỗ hổng lớn, địa hỏa nước phong dũng đi ra, lúc trước lại bị hắn đánh băng mấy trăm dặm không gian, cả phiến thiên địa nhìn xem càng thêm rách nát, lung lay sắp đổ. Lúc trước Trần Kỳ ở chỗ này là muốn tìm một cọc cơ duyên, chỉ bất quá mỗi lần ở chỗ này thời gian cũng không thể ngốc quá dài. Bây giờ mảnh không gian này lung lay sắp đổ, Lý Ngôn Sơ cũng thấy nảy mầm đầu không đối, dự định rời đi. Thế nhưng là vừa phóng ra một bước, răng rác một chút, dưới chân không gian đống nhiên phá thoái, xuất hiện một cái lô đen. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, người già bị đụng. Trong đầu hắn hiện hiện ý nghĩ này, tự lẩm bẩm. Hắn tùy ý một cước dẫn đến mảnh không gian này vậy mà sinh ra phản ứng dây chuyền, từng khúc giạn nước, phản phất một cái tấm gương vỡ thành vô số phiến một dạng. Lý Ngôn Sơ đem thanh thiên kiếm thai tế đứng lên, đột nhiên hướng hư không một bổ, liền muốn rời đi. Thế nhưng là một bóng người bỗng nhiên cản lại hắn, đây là một người mặc quần áo màu vàng đạo sĩ, khuôn mặt kỳ cổ, dung nhan rất vĩ. Hắn vừa ra tay, Lý Ngôn Sơ thanh thiên kiếm thai tiện bổ không đi xuống. Thanh thiên kiếm thai tại sao lại trong tay ngươi? Cái này bỗng nhiên xuất hiện đạo nhân hỏi. Ngươi là ai? Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Ngươi nắm bẩn đạo thanh thiên kiếm thai, lại hỏi ta là ai? Hoàng Sam đạo nhân nói ra. Ngươi nói là ngươi, liền là của ngươi. Lý Ngôn Sơ cười lạnh. Có phải hay không tìm tòi liền biết? Hoàng Sam đạo nhân trong miệng niệm động chú ngữ. Lý Ngôn Sơ trong tay thanh thiên kiếm thai tiện chấn động không thôi, chỉ muốn tuột tay mà đi. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Hoàng Sam đạo nhân mỉm cười nói, như thế nào? Lúc trước giấu ở nơi đây, lúc này bỗng nhiên hiện thân, ngươi muốn làm cái gì? Lý Ngôn Sơ đạo. Bần đạo năm đó cùng người tranh chấp, chỉ lưu lại một tia hối hận tồn tại ở bên trong vùng thế giới này, dự định chọn một người truyền thừa. Hoàng Sam đạo nhân nói ra. Ngươi muốn nhận ta làm đệ tử? Lý Ngôn Sơ đạo. Có làm hay không đệ tử ngược lại là không quan trọng, truyền thừa này hy vọng ngươi có thể tiếp nhận. Hoàng Sam đạo nhân nói ra. Lý Ngôn Sơ chập ngón tay như kiếm, xét qua trán của mình, từ đôi đến đầu, thiên nhãn mở ra, thần quang lập lòe. Tại ngày này dưới mắt, cái này tiên phong đạo cốt, dung nhan rất vĩ Hoàng Sam đạo nhân sát khí vần quanh, chân đạp mây đen, ở đâu là một cái tiên phong đạo cốt thanh tu người, rõ ràng là một tôn ma đầu. Hoàng Sam đạo nhân thần sắc khẽ biến, ngươi tiểu đạo sĩ này thật không hiểu chuyện, bằng truyền thừa của ta cũng không bôi nhỏ ngươi, lại vẫn cứ nặng như thế lòng nghi ngờ. Lý Ngôn Sơ thấy thế như thế nào vẫn không rõ, hắn cười nhạt một tiếng, ngươi muốn đoạt xá bần đạo. Hoàng Sam đạo nhân mỉm cười nói, chỉ là mượn ngươi nhục thân dùng một lát mà thôi, ta sẽ tặng cho ngươi nguyên thần đi chuyển thế, đến lúc đó tự thân vì ngươi đánh vỡ mê trong thai, truyền cho ngươi diệu pháp, cũng không tính nói ngoa. Lý Ngôn Sơ nói đây chính là truyền thừa của ngươi chi đạo. Hoàng Sam đạo nhân nghiêm trang nói, không sai, nói truyền cho ngươi diệu pháp tất nhiên sẽ không lừa gạt ngươi, chỉ bất quá muốn chờ ngươi chuyển thế đằng sau. Lý Ngôn Sơ sắc mặt lạnh lùng, một tay thanh thiên kiếm thai, một tay tích lũy tâm đình, âm thanh lạnh lùng nói, lúc trước vì cái gì không chọn hắn làm truyền nhân, nhìn dáng vẻ của hắn, không phải lần đầu tiên tới đây. Hoàng Sam đạo nhân nói ra, ngươi nói vừa rồi người thanh niên kia đạo sĩ, hắn chỉ là người khác tam hồn thất phách một trong, phân biệt được an bài chuyển thế tu hành, đến lúc đó hòa làm một, đề cao cảnh giới. Có thể dạng này mưu đồ tại tiên giới nhất định rất có thế lực bối cảnh, ta không muốn chọc cái phiền phái này. Thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng ta nhìn ra, ngươi không có gì bối cảnh, nhục thân cũng không biết vì sao tu luyện mười phần kiên cố, quả thực là trời sinh đoạt xá vật liệu. Tam hồn thất phách phân biệt chuyển thế. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, không nghĩ tới vừa rồi người thanh niên kia đạo sĩ lại có loại này lai lịch, khó trách tu hành như vậy chi thuận. Cái này Hoàng Sam đạo sĩ tiếp cận Lý Ngôn Sơ mặt, nếu ngươi ta cùng chỗ tại lục địa tiên cảnh giới, ta cũng sẽ không thò đầu ra, có thể ngươi dù sao không có bước ra một bước kia, bộ thân thể này, ta liền tu nhận. Thoại âm rơi xuống, trên người hắn khí tức đống nhiên phát sinh biến hóa long trời lở đất, hùng hồn đến cực điểm. Cố khí thế kinh người này, Lý Ngôn Sơ chỉ có tại Thiên Vương đỉnh phá giới xuống thời điểm mới cảm nhận được qua. Thiên tiên. Lý Ngôn Sơ thần sắc băng lãnh. Mượn ngươi nhục thân trùng tu một thế, có lẽ có thể quay về đỉnh phòng, lại lên một tầng nữa. Thoại âm rơi xuống, Hoàng Sam đạo sĩ liền một trưởng vô đi qua. Chương 1224 Thiên Tiên Tàn Hồn, 1, chương 1224 Thiên Tiên Tàn Hồn, 1, cái này Hoàng Sam đạo nhân một trưởng đánh tới, trưởng lực to lớn, mà lại để cho người ta có một loại không thể tránh né cảm giác. Loại uy lực này, so ngũ đại thiên nhân tế lên ngũ sắc cờ còn kinh người hơn. Lý Ngôn Sơ trên thân khí huyết lang yên phóng lên tận trời, một quyền đánh ra, như một vòng đại nhật phá vỡ mặt biển, đống nhiên lên không. Sau một khắc, lực lượng đáng sợ khuyết tán ra, trung quanh mấy trăm dặm không gian toàn bộ phá diệt, hóa thành một mảnh đáng sợ lỗ đen, có địa hỏa nước phong dũng đi ra, che kín toàn bộ không gian. Hoàng Sam đạo nhân lông mày dương lên, sau đó năm ngón tay điểm nhẹ, một tòa núi lớn ầm vang rơi xuống. Ngọn núi lớn này nối liền trời đất, chính là một tòa Thanh Đồng Sơn ngọn núi, phía trên có vô số huyền diệu phù văn, ẩn ẩn có thể nhìn thấy trong núi có một ít dị thú mạnh mẽ bay lên, cũng đều là thanh đồng rèn đúc. Thanh Đồng Sơn ngọn núi ầm vang rơi xuống, đó là hắn khi còn sống tuyệt kỹ thành danh. Cái này Hoàng Sam đạo nhân trước khi chết đích thật là một vị cường đại thiên tiên, mà hắn nguyên bản cũng có một kiện dị bảo Thanh Đồng Sơn. Thần thông này chính là quan tượng Thanh Đồng Sơn hiển hóa ra ngoài đạo tượng, uy năng cực nặng. Mặc cho ngươi nắm giữ thần thông gì đột phá, có thể xuyên thẳng qua hư không, cũng không phá nổi chiêu này, không gian chung quanh đã bị khóa chặt, chỉ có thể để cho ngươi tại giữa tốc vông di động. Đích thật là lương tài mỹ ngọc, không cần dãy rủa, chớ có tổn hại nhục thể của ta. Hoàng Sam đạo nhân tiếng cười vang lên, quanh thân sát khí vần quanh, dưới chân mây đen bốc lên, mỗi tiếng nói cử động liền có thể khiên động lòng của người khác ma, khiến người đạo tâm rối loạn, thần hồn bất ổn, chính thích hợp đoạt xá. Thanh Đồng Sơn phía dưới, Lý Ngôn Sơ đem chạm giao đao tế lên, bốn phương tám hướng tràn ngập đáng sợ đạo khí. Đang đang đang, giữa thiên địa vang lên hồng trung đại lữ, không thể phá vỡ Thanh Đồng Sơn trong nháy mắt bị đánh ẩm vàng phá toái. Cái này dù sao chỉ là một chiêu thần thông, mà không phải chân chính Thanh Đồng Sơn. Mặc dù uy lực lớn, nhưng cũng không địch lại Lý Ngôn Sơ trong tay chạm giao đao. Mắt thấy tòa này hùng vĩ thanh đồng sơn bị màu tím đao khí chém thất linh bát lạc, Hoàng Sam đạo nhân lông mày dương lên, thả người nhảy lên, hóa thành một đạo khói xanh phá không mà đi. Nguyên bản hắn muốn trước đánh giết Lý Ngôn Sơn nguyên thần, nhưng hôm nay xem ra, người trẻ tuổi kia nhục thân tu luyện cực kỳ kiên cố, mà lại trong tay có được cực đáng sợ thiên khí. Lại nếu như tiếp tục sợ sinh biến cố, Hoàng Sam đạo nhân hóa thành khói xanh đi vào Lý Ngôn Sơ trước người. Cái này vốn là vô thanh vô tức thần hồn chi pháp, nhưng lúc này Lý Ngôn Sơ đỉnh đầu hiện hiện một ngụm phong cách cổ xưa trung lớn. Keng, giữa thiên địa vang lên lần nữa hồng trung đại lữ, Hoàng Sam đạo nhân hồn phách liền bị chấn đi ra. Lạc hồn trung, trong lòng của hắn trầm xuống. Lý Ngôn Sơ trong tay chạm dao đao hắn cũng không có gặp qua, thế nhưng là lạc hồn trung hắn lại là nghe qua gặp qua. Chỉ bất quá hắn ngưng thần xem xét, lập tức liền yên lòng, nguyên lai hắn còn chưa triệt để luyện hóa, bảo vật như vậy trong tay hắn cũng là phung phí của trời. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên đó có thể thấy được Lý Ngôn Sơ căn bản không có đem lạc hồn trung luyện hóa bao nhiêu, không phát huy ra chân chính uy năng. Cái này Hoàng Sam đạo nhân lần nữa hóa thành một đạo khói xanh, vòng quanh Lý Ngôn Sơ xoay tròn. Keng. Lần tiếp theo lạc hồn tiếng chuông vang lên, liền đánh không ra hắn nguyên hình. Cùng lúc đó, thanh đồng sơn ngọn núi lần nữa rơi xuống, rất có đập nồi dìm thuyền chi thế. Lý Ngôn Sơ vung đao phách trạng, thanh đồng thần sơn rốt cuộc áp chế không nổi loại kia màu tím đao khí, ầm vang phá diệt. Hoàng Sam đạo nhân các loại chính là thời điểm này, hắn hiện hóa ra thân hình, một chỉ điểm qua, muốn chui vào Lý Ngôn Sơ mi tâm tựa như biển bên trong. Lấy thiên tiên tàn hồn thực lực muốn đoạt xá lục địa thần tiên, căn bản tốn hao không được quá nhiều thủ đoạn, nhất là hắn một khi tiến vào Lý Ngôn Sơ thức hải bên trong, chính là lấy Lý Ngôn Sơ thức hải là chiến trường, mặc cho hắn có cái gì pháp bảo thần thông đều không thi triển ra được, không phải vậy liền đánh nát thức hải của hắn, vẫn là có thể thành công đoạt xá bộ thân thể này. Chỉ là hắn vừa mới tới gần Lý Ngôn Sơ mi tâm, đột nhiên có nguyên thần nhảy lên mà ra, cầm trong tay một thanh tiên kiếm đâm tới. Một kiếm này tới rất nhanh, Hoàng Sam đạo nhân bàn tay lập tức bị xỏ xuyên, trực tiếp bị kiếm khí xoắn nát. Trong lòng của hắn giật mình, thả người nhảy lên lui về phía sau, cũng không dám lại tới gần. Nhìn về phía Lý Ngôn Sơ ánh mắt kinh nghi bất định. Người đạo hồn phách này thật sự là tàn lợi hại, chẳng làm được trò chống gì, lại vẫn muốn đoạt xá bần đạo. Lý Ngôn Sơ ngữ khí băng lãnh, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện lần nữa, liền tại Hoàng Sam đạo nhân trước người. Trảm dao đao mang theo phách trảm hết thể đao uy, màu tím đao khí tràn ngập. Áo bàng lập tức tế lên thần thông ngăn cản, nhưng bất quá một lát, trên thân liền lộ ra rất nhiều con động. Những cái kia đáng sợ đao khí ở trong cơ thể hắn tạo thành thương thế. Đến tận đây, hắn cũng không dám lại cứng rắn chạm dao đao, thân hình như hồ điệp bình thường, vòng quanh Lý Ngôn Sơ bay lên, ở bên người du tẩu xuất thủ, từng đạo thần thông điểm ra ngoài, cực kỳ tinh diệu. Hai bóng người tại mảnh này phá toái trong thiên địa xuyên thẳng qua. Đẳng nhàn tiên nhân căn bản thấy không rõ lắm động tác của bọn hắn, chỉ nghe được từng đạo đáng sợ tiếng nổ mạnh vang, không gian tùy theo phá toái. Nơi này không gian vốn là yếu ớt, căn bản gánh chịu không nổi vì thế này. Nguyên bản bầu trời liền rách mấy cái lỗ hổng lớn, bây giờ càng là rách tung tóe, phản phất sau một khắc liền muốn triệt để sụp đổ. Hoàng Sam đạo nhân thả người nhảy lên, lui ra ngoài. Lúc này hai cánh tay của hắn bị chém đứt, gương mặt cũng là sưng đỏ không chịu nổi, mới vừa rồi bị Lý Ngôn Sơ nhất cái tát phiến ở trên mặt, bàn tay này đánh hắn suýt nữa đạo tâm phá toái, tại cùng một địa tiên trong giao phong lại bị người đánh một bàn tay. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Lúc này Hoàng Sam đạo nhân trong đôi mắt lộ ra lửa giận, sát khí nồng đậm. Lúc đầu muốn giữ lại ngươi bộ thân thể này, không nghĩ tới ngươi như vậy không biết sống chết. Thật cho là bần đạo không giết được ngươi. Hoàng Sam đạo nhân thoại âm rơi xuống, hóa thành một đạo rộng rãi nguyên thần ngồi xếp bằng, khuôn mặt uy nghiêm, thân ở tại mảnh này rách nát trong thiên địa, giống như tại một chút cái gương vỡ nát trong mảnh vỡ, trong nháy mắt phảng phất xuất hiện trăm ngàn cái Hoàng Sam đạo nhân. Hắn không cần hiến tế mảnh này rách nát thiên địa, cũng muốn đem Lý Ngôn Sơ luyện chết ở chỗ này. Không gian chung quanh ầm vang phá diệt, cái này nhưng so sánh lúc trước loại kia chậm rãi phá diệt quá trình cường đại hơn rất nhiều, lực lượng không gian bắt đầu xé rách Lý Ngôn Sơ nhục thân thần hồn. Chết đi thiên tiên vậy mà vẫn như cũ có được loại thần thông này khó lường uy năng. Không chỉ có như vậy, trong nháy mắt Lý Ngôn Sơ trong đầu đoán khí liền hướng hắn đánh thẳng tới. Lúc trước vùng thiên địa này phá diệt, cũng không biết chết bao nhiêu sinh linh, lúc này đều hóa thành thuần túy đoán khí đánh phía hắn, muốn đoạt xá nhục thể của hắn, cắn nát thần hồn của hắn. Trong nháy mắt, năm đó trận thảm án kia phảng phất xuất hiện tại Lý Ngôn Sơ trước mặt, toàn bộ thiên địa bị đánh băng, hồng thủy tàn phá bừa bãi, núi lửa bộc phát, đất rung núi chuyển, trên trời rơi xuống mưa to. Lý Ngôn Sơ không sợ những này đoán khí, chỉ là càng phát giác cái này thiên tiên tàn hồn thật sự là đáng giận, nên giết. Lúc này, khí tức của hắn kéo lên đến đỉnh phong, đem chạm dao đao tế đứng lên, đao này mang theo phách chạm hết thảy bí lực, trong nháy mắt cả phiến thiên địa đều là loại này màu tím đao khí, phảng phất tại tấm gương trong mảnh vỡ có vô số Hoàng Sam đạo nhân, đồng thời mi tâm hiện hiện một đạo vết máu, cho đến dưới hông. Sau đó một đạo quang mang thấu thể mà ra, cả người trở nên máu me đồng địa, trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Trong con mắt của hắn lộ ra vẻ sợ hãi, đây chỉ là một lục địa thần tiên, làm sao lại có loại này uy năng đáng sợ. Sau một khắc, vùng thiên địa này triệt để bị đánh nát, đáng sợ cương phong hiện lên. Lý Ngôn Sơ trong nháy mắt liền cảm nhận được cương phong này uy lực, hắn đem Hạnh Hoàng Kỳ tế đứng lên. Huyền Hoàng thần quang rơi xuống, vạn pháp bất xâm, nhưng hắn thể nội pháp lực bất quá một lát liền tiêu hao cực kỳ. Lý Ngôn Sơ chung quanh trừ loại kia đáng sợ cương phong bên ngoài, chính là một vùng tăm tối. Hắn huy động thanh thiên kiếm thai chạm phá hư không mà đi. Chỉ bất quá tại rời đi trong nháy mắt, hắn liền nhìn thấy không trung nổi lơ lửng một khối mảnh vỡ màu vàng. Hắn lúc trước chưa bao giờ nhìn thấy khối này mảnh vỡ màu vàng, cái này mảnh vỡ màu vàng lúc này chính hướng hắn trôi nổi tới. Cái này mảnh vỡ màu vàng phía trên khí tức mênh mông phiêu miểu, ẩn chứa tinh diệu lực lượng không gian. Lý Ngôn Sơ phất tay bắt lấy mảnh vỡ màu vàng, trong nháy mắt rời đi. Lần nữa hiện thân thời điểm, liền xuất hiện tại một mảnh trong biển rộng mênh mông. Cảm giác được càn nguyên đặc hữu khí tức, Lý Ngôn Sơ xác định mình lúc này hẳn là quay trở về trên Đông Hải. Một cái thiên địa sụp đổ, vậy mà đáng sợ như thế. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, hắn vốn là vì truy sát người thanh niên kia đạo sĩ, không ngờ lại gặp được một cái ẩn nấp ở trong đó Hoàng Sam đạo nhân. Cuối cùng này thiên địa vỡ nát hiện hiện cương phong đáng sợ hoàn toàn chính xác làm người sợ hãi. Lý Ngôn Sơ nhìn về phía trong tay khối này mảnh vỡ màu vàng, lớn chừng bàn tay, tựa hồ là có đạo tượng hiện hóa mà thành. Lý Ngôn Sơ tâm thần chìm vào trong đó liền cảm giác được trong đó khí tức mênh mông. Đây là vùng thế giới kia đại đạo mảnh vỡ quy tắc. Lý Ngôn Sơ từng tại man hoang trong thiên địa đạt được mảnh kia mảnh vỡ, đây là một loại đạo tượng hiện hóa. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, sau một khắc, thân hình liền tới đến một chỗ trên cô đảo. Chương 1224 Thiên Tiên Tàn Hồn 2, chương 1224 Thiên Tiên Tàn Hồn 2, tại trên đảo này tìm một khối đá, ngồi xuống. Hoàng Sam đạo nhân hồn phách thật sự là quá mức tàn phá, chỉ là một đạo chấp niệm. Đây là hắn lần đầu cùng trời tiên cấp nhân vật khác giao thủ, nhưng trên thực tế cảm giác bình thường. Thiên nhân tế lên ngũ sắc cờ bạo phát đi ra uy lực so với hắn hơi yếu một chút, lại càng ra chỉ hơn lâu, thật muốn đấu, tàn hồn này trên thực tế cũng không phải đối thủ. Lý Ngôn Sơ tỉnh táo phân tích một chút, nếu như cái kia Hoàng Sam đạo nhân hồn phách không phải như vậy tàn phá lời nói, bộc phát ra thần thông uy lực còn đáng sợ hơn rất nhiều. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra thiên tiên cùng đất tiên chênh lệch. Cách xa một bước, lại là cách nhau một trời một vực. Lý Ngôn Sơ trong lòng cảm thán, khối kia mảnh vỡ màu vàng là thiên địa vỡ nát đằng sau bị hắn nắm trong tay, xem như một phần cơ duyên. Chỉ bất quá man hoang thiên địa võ đạo mảnh vỡ hắn rất dễ dàng liền có thể luyện hóa, khối này mảnh vỡ màu vàng thì cũng không phải là như vậy. Lý Ngôn Sơ cũng không nóng lòng, trước đem nó thu vào. Sau đó lật tay lại, lấy ra tích lũy tâm đinh, bảo vật này hào quang rực rỡ, một khi tế luyện thành công, lại là một kiện cường đại sát khí. Lúc này đã đến càn nguyên bên này, Lý Ngôn Sơ lại cảm nhận được loại kia áp chế. Lúc trước chạm giao đao có thể tại cái kia phá toái thiên địa phóng thích uy năng, thế nhưng là tại càn nguyên bên này uy lực ngược lại nhỏ hơn một chút. Đây cũng là cái kia Hoàng Sam đạo nhân thần thông tinh diệu, tuy nhiên lại bại vòng càng tăng nhanh hơn một chút nguyên nhân. Trong tay những này tiên khí một khi thay cái khác thiên địa, uy lực liền cùng hiện tại khác biệt, không biết chân chính đến tiên giới, thiên giới lại sẽ như thế nào. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Hắn đi vào lúc trước thanh niên đạo sĩ kia Trần Kỳ rời đi tế đàn, cẩn thận chu đáo một phen, phát hiện cũng lại là truyền tống tế đàn, cùng lúc trước trong tay mình cái kia tiểu tế đàn giống nhau như lúc. Hắn đem mấy cái này tế đàn cũng thu vào, sau đó ở chung quanh mấy cái trên hải đảo lại phát hiện rất nhiều thời kỳ cổ lao tế đàn. Hải đảo lúc trước tại sao lại có như thế nhiều tế đàn lưu lại? Nghe nói cái này lớn tế đàn là chiêu thần dẫn quỷ sử dụng, thế nhưng là trên hải đảo vì sao muốn thành lập nhiều như thế đâu? Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư, lần này hắn không còn dùng thần thức dò xét, mà là thi triển phân thân chi pháp, lấy ra cái kia lớn nhỏ tế đàn, tại trên hải đảo này bằng vào liên hệ tìm kiếm. To to nhỏ nhỏ tế đàn lại có hơn 100 cái, số lượng nhìn thấy mà giật mình. Trong đó phần lớn là những cái kia chiêu thần dẫn quỷ tế đàn, đại tế đàn niên đại cũng liền càng thêm cổ lão, tiểu tế đàn không nhiều, chỉ có 10 cái. Lý Ngôn Sơ cũng không phá hủy những tế đàn này, mà là đem những tế đàn này thu sạch, sau đó mới rời khỏi Đông Hải. Thái Sơn, nơi này năm đó là phong thiện chi địa, có không ít đế vương từng tại nơi này cử hành phong thiện chi lễ. Lý Ngôn Sơ tại cái này Thái Sơn phía trên, đem lớn nhỏ tế đàn bày đi ra, ngưng thần quan sát. Trên tế đàn này mặt điều triện trùng văn không giống nhau, những này đồng dạng là chiêu thần dẫn quỷ đại tế đàn, nhìn kỹ cũng có khác biệt. Lý Ngôn Sơ có chút hiếu kỳ những tế đàn này bí mật, liền cẩn thận tưởng tận xem xét, dự định khám phá. Hắn mặc dù hiểu điều triện trùng văn, cần phải muốn nhìn phá như thế nào chuyện dễ dàng. Trong lòng của hắn khẽ động, đem lò luyện đan lấy ra ngoài. Lò luyện đan này phong cách cổ xưa nặng nề, lấy ra đằng sau cũng không cái gì phản ứng. Lý Ngôn Sơ bang 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 gõ nó mấy lần, trên lò luyện đan liền có một cái tiểu xảo tu chân nguyên thần nhảy lên mà ra. Nàng hai tay chống nạnh, nhìn hằm hằm Lý Ngôn Sơ, lập tức liền cảm giác có chút không ổn, vội vàng thay đổi một bộ nhu thuận dáng tươi cười. Chủ nhân, gọi ta chuyện gì? Lần trước đạo sĩ tuổi trẻ này thế nhưng là đè nàng xuống đất đổ ập xuống đánh một trận, đó là cái sẽ không thương hương tiếc ngọc ngâm nhân, cần khuôn mặt tươi cười đó lấy. Lý Ngôn Sơ dò hỏi, những này tại trên tế đàn tế văn, ngươi biết sao? Nữ tử trẻ tuổi này nhìn thoáng qua, lắc đầu, không biết, ta chỉ hiểu được luyện đan. Lý Ngôn Sơ chỉ có thể thở dài, lúc trước đi theo tại chân nhân tu hành, làm sao không nhiều học một chút. Nữ tử trẻ tuổi nói ra, cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, nếu như ta phân tâm học khác, tại sao có thể có cao như vậy luyện đan tạo nghệ. Lập tức nàng liền ý thức đến khẩu khí có chút cứng rắn, hướng về phía Lý Ngôn Sơ nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, ngươi nói đúng sao? Chủ nhân. Lý Ngôn Sơ tức giận nhìn nàng một cái, đột nhiên có chút hoài niệm lúc trước không biết nói chuyện lò luyện đan kia. Bây giờ lò này thật sự là quá nhạy thoát chút. Hai người đang lúc nói chuyện, sau lưng bỗng nhiên chuyển tới một thanh âm ngạc nhiên, Lý đạo trưởng. Một người mặc màu tím áo ngực, tuổi trẻ mỹ mạo nữ tu lên núi, nhìn xem Lý Ngôn Sơ có chút không dám tin. Chính là Tạ gia Tạ Huyền Oánh. Khuôn mặt của nàng rất non, làn da thổi qua liền phá, dáng người rất là ngạo nhân. Trên lò luyện đan hiện hóa ra ngoài tiểu xảo nguyên thần nhìn kỹ, dáng người tỷ lệ cũng rất tốt, khoan bào đại tụ, trên thân nơi nào đó phong quang so nữ tử tầm thường phải lớn hơn rất nhiều, nhưng so với Tạ Huyền Oánh tựa hồ lại nhỏ một chút. Phải biết, Tạ Huyền Oánh có thể chỉ là một thiếu nữ. Ngươi làm sao ở chỗ này? Lý Ngôn Sơ cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Tạ Huyền Oánh. Bây giờ cái này sông núi lại biến, ngay tại cái này Thái Sơn phụ cận, ta liền tới trong núi nhìn một cái, nhìn có thể hay không tìm được một chút linh dược. Tạ Huyền Oánh nói ra. Thái Sơn. Nơi này là Thái Sơn. Lý Ngôn Sơ đạo. Đúng à, phía trên có bi văn, đây là cổ đại Thái Sơn, có không ít hoàng đế ở chỗ này phong thiện đâu. Tạ Huyền Ánh cười nói. Lý Ngôn Sơ giật mình. Tạ Huyền Ánh nhìn xem cái kia tiểu xảo bỏ túi nữ tử trẻ tuổi nhịn không được cười nói, tốt bỏ túi một cái nguyên thần, đúng dịp, ta cũng có một cái. Phi phi phi, ta chính là luyện đan lão tổ, Tiểu Hoa Nhi, ngươi nói chuyện chú ý một chút, trên lò luyện đan hiện hóa ra ngoài nữ tử trẻ tuổi giơ chân đạo. Tạ Huyền Ánh trừng mắt nhìn, trẻ tuổi như vậy lão tổ, vừa rồi ta làm sao nghe được ngươi hô chủ nhân đâu? Nữ tử trẻ tuổi đỏ mặt lên, trong nháy mắt mày liễu dựng thẳng, nhìn hằm hằm Tạ Huyền Ánh. Trong nháy mắt vậy mà để thiếu nữ này khiến cho có chút phá phòng. Ngươi cũng có một cái là có ý tứ gì? Lý Ngôn Sơ hỏi. Tạ Huyền Ánh vỗ vỗ bên hông cầm nàng, một cái tiểu xảo tu chân nguyên thần lập tức nổi lên, đứng tại Tạ Huyền Ánh đầu vai. Đây là một người mặc quần áo màu vàng, khí chất lạnh nhạt nữ tử. Nghe thường tiên tử. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế. Đây là có chuyện gì? Làm sao chỉ toàn đụng phải người quen? Khí chất này lạnh nhạt tiểu xảo nguyên thần chính là Nghe Thường tiên tử. Nàng danh tự này hay là bà chủ vì nàng lấy? Về sau đi theo Vân Nương nghiên cứu trận pháp, Vân Nương sau khi phi thăng nàng liền du lịch Sơn Xuyên đi. Nghe Thường tiên tử nhìn thấy Lý Ngôn Sơ vô cùng có cảm giác thân thiết, liền nổi lên. Lúc trước nàng thân ở trong bí cảnh, nếu như không phải Lý Ngôn Sơ đưa nàng mang ra ngoài, dùng tạo hóa kim trương giúp nàng ổn định thân hình, bà chủ không làm nàng tái tạo thân thể, nàng cũng sẽ không sau khi thấy được đến rất nhiều phong cảnh. Tạ Huyền Ánh kinh ngạc nói, nguyên lai các ngươi nhận biết ta. Nghe Thường tiên tử du lịch Sơn Xuyên, gặp được Tạ Huyền Ánh đằng sau hơi cảm thấy hợp ý, liền tại bên người nàng lưu lại. Tạ Huyền Ánh là một cái tươi đẹp tiểu diễm đại tiểu thư, tính tình hoa bát, Nghe Thường tiên tử tại nàng nơi này ở lại cũng cảm thấy tương đối náo nhiệt. Nàng cười cười, đúng a, lúc trước vẫn là hắn đem ta từ trong bí cảnh mang theo ra ngoài. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nghe Thường tiên tử hỏi. Ta tại Đông Hải đạt được những tế đàn này, hữu chiêu thần dẫn quỷ sử dụng, cũng có truyền tống chi dụng, ngay tại tìm tòi trong đó cách dùng. Lý Ngôn Sơ đạo. Nghe Thường tiên tử nắm giữ nguyên bản bị kia nữ tiên một chút ký ức, lúc này nhìn về phía những phù văn này rất là cổ lão, theo ta được biết, sớm nhất có thể truy tố đến đại thương thời kỳ, cái này kỳ thật xem như vu thuật. Nghe Thường tiên tử nói ra. Vu thuật? Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên. Không sai, bất quá ta hiểu rõ cũng không nhiều, những cái kia vu có thể câu thông quỷ thần, mà loại này cần thông qua tế phẩm câu thông, chính là thủ đoạn của bọn hắn. Nghe Thường tiên tử nói ra. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm. Chỉ bất quá trên lò luyện đan nữ tử trẻ tuổi kia lúc này tiếp cận Tạ Huyền ánh mặt, tự lẩm bẩm, không có khả năng. Không có khả năng. Gặp nàng hiện tại bộ dáng này, Lý Ngôn Sơ liền hỏi, thế nào? Nữ tử trẻ tuổi này hốc mắt từng đỏ, chần chờ nói ra, khí tức của nàng ta cực kỳ quen thuộc, tựa hồ chính là Tạ chân nhân. Lý Ngôn Sơ hơi kinh ngạc, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tạ Huyền Ánh. Tạ Huyền Ánh khó hiểu nói, Tạ chân nhân danh tự này cũng không tệ, nhưng ta cũng không phải là đạo môn tử đệ a. Nữ tử trẻ tuổi hốc mắt từng đỏ, tiếp cận Tạ Huyền Ánh mặt bay tới bay lui, tả hữu dò xét. Bộ dáng mặc dù không giống với lúc trước, thế nhưng là khí tức này ta lại có cảm ứng, không sai được. Nàng giữ chặt Tạ Huyền Ánh ống tay áo, kích động không thôi. Lúc đầu coi là Tạ chân nhân tại năm đó một trận chiến đã chết đi, hồn phi phách tán. Lý Ngôn Sơ trước đó nhìn qua Tạ Huyền Ánh nguyên thần, cũng không có phát hiện cái gì phong ấn lực lượng, chẳng qua là trời sinh vô lậu chi thể, có thể gánh chịu cực cao pháp lực. Nguyên thần của nàng cũng không đặc thù, là tiên thiên vô lậu chi thể. Lý Ngôn Sơ nói ra. Vô lậu chi thể, đối với chính là vô lậu chi thể. Nàng từng theo ta nói qua, nàng cái này thể chất cả thế gian hiếm thấy, nữ tử trẻ tuổi nói ra. Tạ chân nhân cũng là vô lậu chi thể. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên. Không nghĩ tới Tạ Huyền Ánh cùng Tạ chân nhân bên trong ở giữa lại có loại này nhân quả. Nghe Thường tiên tử nói ra, luân hồi thời điểm tẩy quá sạch sẽ, hoặc là nguyên thần tổn thương quá lợi hại, cũng sẽ có loại tình huống này. Kỳ thật cùng nguyên bản người kia, có thể nói là hoàn toàn hai người. Trên lò luyện đan hiển hóa ra ngoài tiểu xảo nguyên thần lập tức có chút thất lạc. Chương 1225 chiêu thần dẫn quỷ, 1, chương 1225 chiêu thần dẫn quỷ, 1, năm đó vị kia mang theo đào hoa chi trạm lòng Tạ chân nhân đã qua đời, luân hồi chuyển thế đằng sau chân linh bất diệt, bây giờ trở thành hiện tại Tạ Huyền Ánh. Chỉ là không biết vì sao một thế này Tạ Huyền Ánh vậy mà cũng là vô lậu chi thể. Tạ Huyền Ánh vô nữ tử trẻ tuổi này bà bay. Nói thật, lấy nữ tử này bây giờ tiểu xảo bỏ túi dáng người, muốn chụp tới nàng còn không quá dễ dàng. Khó khăn ngươi có phần tình nghĩa này. Nữ tử trẻ tuổi này ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ, "Tiểu Tạ, ngươi thật không nhớ nổi ta tới?" Tạ Huyền Ánh đối với vấn đề này ngược lại là sững sờ, lập tức nàng lắc đầu, "Hãy nãy nói ra, thật có lỗi." Lò luyện đan thở dài. Năm đó ở Đào Nguyên Sơn động tiên bên trong, nàng liền xưng hô vị kia chém long chân nhân là Tiểu Tạ, mà vị kia tinh thông kiếm thuật cùng luyện đan đạo môn nữ tiên lười nhắc cho nàng đặt tên, một mực gọi nàng bếp lò nát. Lúc trước vô cùng tức giận, hai người còn thường xuyên lẫn nhau đối. Nhưng hôm nay đã nhiều năm như vậy, nàng ngược lại cảm thấy có chút hoài niệm. Lý Ngôn Sơ giá vân đi vào Thái Sơn bản cũng là cử chỉ vô ý, không nghĩ lại gặp Tạ Huyền Ánh, lại gặp du lịch Sơn Xuyên Nghe Thường tiên tử. Hắn ở một bên tường tận xem xét, hai cái tiểu xảo bỏ túi nguyên thần quay trùng quanh Tạ Huyền Ánh liễu díu, Tạ Huyền Ánh lại vây quanh ở Lý Ngôn Sơ bên cạnh liễu díu. Nữ tử trẻ tuổi thấp giọng nhắc nhở, ngươi không cần luôn luôn vây quanh hắn, ngươi nhìn hắn sinh bộ túi ra này, trên mặt hoa đảo, ưa thích hắn nhất định thụ tình kiếp. Mặc dù bây giờ nàng rốt cục xác nhận lúc trước Tạ chân nhân đã biến mất không thấy, chỉ có hiện tại Tạ Huyền Ánh. Có thể nàng đối với Tạ chân nhân hay là có một phần tình nghĩa chi tình, liền lời nói thâm thiế nhắc nhở. Tạ Huyền Ánh đỏ mặt lên, ta chỉ là hồi lâu cùng Lý đạo trưởng không thấy, nói thêm mấy câu mà thôi. Nghe Thường tiên tử nguyên bản thanh đạm huyền chuyển hàm xúc, về sau tại Ngụy Thành dạo chơi một thời gian dài quá, dần dần giải phóng thiên tính, mới trở nên hoạt bát một chút, cùng Tạ Uyển Oánh cũng quen biết, lúc này cũng tức giận nói, ngươi vừa mới lặng lẽ hướng xuống kéo áo ngực, ta đều nhìn đến, ngươi đi theo hắn cũng chỉ có thể làm tiểu, không chừng ngay cả nhỏ đều làm không lên, chỉ có thể làm ấm giường nha hoàn. Nghe Thường tiên tử nhưng biết bà chủ lợi hại, vị này chính cung nương nương đã phi thăng tiên giới, ngày sau gặp lại, còn không biết trở thành như thế nào thông tiên nhân vật. Tạ Uyển Oánh trong lòng phanh phanh nhảy, trên mặt càng là nổi lên một vòng đỏ hồng. Làn da của nàng thổi qua liền phá, cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, lúc này nhìn rất là mê người. A, chỉ có thể làm cái làm ấm giường nha hoàn sao? Cái này cũng không tệ. Nàng tâm loạn như ma, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, lại phát hiện Lý Ngôn Sơ ngay tại ngưng thần quan sát mấy cái kia tế đàn. Lý Ngôn Sơ lúc này ngồi tại phong hỏa trên bồ đoàn, xem xét tế đàn này. Hắn muốn giải trên những tế đàn này phù văn. Tạ Uyển Oánh nhìn về phía Lý Ngôn Sơ tấm kia góc cạnh rõ ràng tuấn lãng bên mặt, trong lòng càng là phanh phanh nảy loạn, một đoạn thời gian không thấy, Lý đạo trưởng phong thái càng thêm xuất trận. Nguyên bản cũng không quen thuộc nữ tử trẻ tuổi cùng Nghe Thường tiên tử hai người liếc nhau, cùng nhau thở dài, đứa nhỏ này không cứu nổi. Nữ tử trẻ tuổi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thấp giọng nói ra, không nên bị hắn tấm này cực kỳ lừa gạt tính mặt đẹp trai lừa gạt, nam nhân lớn lên đẹp trai không đáng tin cậy. Làm tiêu giao thần tiên không tốt sao? Nhất định phải nhớ thương những tình yêu nam nữ này. Nghe Thường tiên tử nghe vậy hơi kinh ngạc, một cái lò lại còn hiểu những này. Nữ tử trẻ tuổi ngẩng đầu nói, ta chính là luyện đan lão tổ, cũng không phải ngươi nói cái gì một cái lò. Nghe Thường tiên tử nói, luyện đan lão tổ chỉ là xưng hào, ngươi nếu không phải lò, vì cái gì không có danh tự? So sánh lúc đầu nữ tiên, nàng cũng là trùng sinh độc lập cá thể, tại Ngụy Thành ở một đoạn thời gian, về sau lại du lịch Sơn Xuyên, cuối cùng gặp gỡ Liêu Hoa Bút Đồng Tạ Uyển Oánh, bây giờ đối đứng lên người đến cũng là không chút khách khí. Nữ tử trẻ tuổi nghe vậy thân thể chấn động, trên mặt có chút thảm đạm, ai, lời nói này cũng không sai. Nàng vòng quanh Lý Ngôn Sơ bay tới bay lui. Có thể Lý Ngôn Sơ ngay tại ở vào ngộ đạo thời khắc mấu chốt, nàng cũng không dám quấy rầy. Lý Ngôn Sơ lúc này tiến vào toàn diện trạng thái, nếu không trông cậy được vào người khác, liền chính mình đến lĩnh hội những phù văn này. Đây là điều kiện trùng văn trong mắt hắn sắp xếp tổ hợp, một cái trên tế đàn phù văn phảng phất xuất hiện tại trước mắt hắn triển khai. Rốt cục, Lý Ngôn Sơ vỗ tay cười to, thì ra là như vậy. Hắn rốt cục xem hiểu trên những tế đàn này phù văn. Tạ Uyển Oánh ngược lại là một cái rất thích hợp vai phụ, hiếu kỳ nói, ngươi xem hiểu những phù văn này? Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, không sai, phía trên này phù văn nhìn như rắc rối phức tạp, nhưng trên thực tế đối ứng khác biệt thiên thần, mà tiếp dẫn thiên giới thì chỉ có hai cái này. Lý Ngôn Sơ chỉ hướng hai cái tế đàn. Mọi người đều đem ánh mắt nhìn sang. Chính như Nghe Thường tiên tử cùng Thanh Loan lời nói, những này chiêu thần dẫn quỷ phù văn cần tế phẩm, mà lại mỗi một loại đều cần đặc thủ tế phẩm. Có thể Lý Ngôn Sơ lúc này thi triển pháp lực, đem phía trên phù văn hết thể sửa lại một lần. Trước mắt mọi người sáng lên, nếu như nói lúc trước còn không có cảm giác lời nói, bây giờ lại nhìn rõ ràng. Phía trên này phù văn lại bị Lý Ngôn Sơ đổi hoàn toàn không giống. Cái kia nhỏ truyền tống tế đàn Lý Ngôn Sơ cũng đã hiểu thấu đáo, nhưng cũng không tác dụng quá lớn, bởi vì nó kết nối chính là mảnh kia phá toái thiên địa. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ cũng đem phía trên phù văn sửa lại một lần, trong đó nguyên bản ẩn chứa một chút không gian chi đạo, nếu như cưỡng ép hủy đi lời nói, liền sẽ nổ nát vụn nơi đây không gian, dẫn đến không gian yếu kém, dẫn tới một chút không cách nào ngăn chặn biến cố, có lẽ sẽ còn dẫn tới dị vực tà ác xâm lấn. Có thể Lý Ngôn Sơ bằng vào kinh người ngộ tính, vậy mà đem phía trên phù văn tham ngộ ra triệt, bởi vậy thấy được dấu ở phù văn bên trong hung hiểm. Lúc này hắn đem những này tiểu tế đàn phù văn toàn bộ sửa lại một lần đằng sau, liền không tồn tại nữa dẫn quỷ tác dụng. Đại tế đàn chiêu thần, tiểu tế đàn truyền tống thêm dẫn quỷ, bố trí tế đàn này người ngược lại là rất dụng tâm. Lý Ngôn Sơ nói ra. Tạ Uyển Oánh trợn mắt hốt mồm, căn bản không biết vị này phong thái như ngọc Lý đạo trưởng đang nói cái gì. Truyền thương một bộ phận nữ tiên ký ức Nghe Thường tiên tử khẽ bước cằm, nhìn ra chút môn đạo, cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Lúc trước hắn hoàn toàn không hiểu, bây giờ bất quá nhìn một lát liền nhìn ra những môn đạo này, có thể sử dụng cùng có thể đổi xong tất cả đều là hai cái cấp độ lý giải, phần tiên tư này thật sự là kinh diễm. Nghe Thường tiên tử thầm nghĩ. Tiểu tế đàn phù văn từ bỏ đằng sau lại không hung hiểm, Lý Ngôn Sơ năm ngón tay mở ra, đột nhiên hợp lại, liền đem những tế đàn này bóp là vỡ nát. Vốn nên bộc phát lực lượng không gian, sụp đổ nơi đây không gian, bởi vì phù văn bị đổi, liền không có bất kỳ cái gì uy lực. Lý Ngôn Sơ đem cái kia đại tế đàn dọn xong đã thu đứng lên. Hắn nhìn về phía Tạ Uyển Oánh, bần đạo muốn đi một chuyến Côn Luân Sơn, xin từ biệt. Tạ Uyển Oánh sửng sốt một chút, ta cũng có thể đi sao? Lý Ngôn Sơ lắc đầu, việc này hung hiểm, ngươi hay là không nên dính vào. Hắn suy nghĩ một chút, giữ chặt Tạ Uyển Oánh tay, bây giờ thiên địa đại biến, không biết là có hay không còn có phi thăng cơ hội, ta đem pháp lực chuyển cho ngươi một chút, ngươi tốt sinh luyện hóa, tối thiểu phải có sức tự vệ. Tạ Uyển Oánh là vô lậu chi thể, có thể gánh chịu hắn một chút đạo hạnh. Tạ Uyển Oánh bị hắn kéo, trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, lập tức nhẹ gật đầu. Lý Ngôn Sơ đem pháp lực quán chu trong đó, Tạ Uyển Oánh pháp lực đối với Lý Ngôn Sơ đạo hạnh hoàn toàn không thể so sánh. Lý Ngôn Sơ pháp lực cỡ nào bằng bạc, mà lại bây giờ đã là tiên thể, pháp lực cần chứa tiên khí. Tạ Uyển Oánh chỉ cảm thấy toàn thân không nói được thoải mái, mỗi cái lỗ chân lông đều mở ra, toàn thân phảng phất ngâm mình ở trong ôn tuyền một dạng, ngũ tạng lục phủ cũng bị điên cuồng tăng lên, ẩn chứa bàng bạc sinh cơ. Mặc dù Lý Ngôn Sơ quán chú những này đạo hạnh ra chỉ chiến lực của nàng, có thể chỉ là phát ra những tiên khí này liền để nàng được ích lợi vô cùng. Hồi lâu, Tạ Uyển Oánh cả người đều mềm rơi, tựa ở Lý Ngôn Sơ trên thân, một đôi mắt có chút mê ly, phản phát hiện ra một tầng sương mù. Hoàng Sơn Giá Lĩnh, không biết còn cho hai người bọn họ ở chỗ này làm chuyện gì tốt. Lúc này Tạ Uyển Oánh khí tức trên thân hùng hậu đến cực điểm, đại khái tại thất cảnh lục địa tiên trình độ tả hữu. đối với nàng mà nói, căn bản không cần phục dụng cái gì hình đan diệu dược, chỉ cần luyện hóa Lý Ngôn Sơ tại trong cơ thể nàng quán chú dòng pháp lực này cũng có thể rất nhanh gỡ vỡ. Bởi vậy lúc này khí tức chi hùng hậu, để Nghe Thường tiên tử rất là chấn động. Lò luyện đan hiện hóa ra nữ tử trẻ tuổi kia ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vô Lậu chi thể vốn là có thể gánh chịu cực cao đạo hạnh, không phải vậy lúc trước Đào Nguyên Sơn động thiên cũng sẽ không đến nhiều như vậy cường đại thiên nhân. Tạ Huyền Ánh lúc này hai con ngươi thần quang nội liễm, mặc dù nàng là Vô Lậu chi thể, có thể bỗng nhiên gánh chịu cao như vậy đạo hạnh, cũng làm cho hắn nàng phảng phất say rượu bình thường. Khi sâu một hơi vận chuyển mấy chu thiên đằng sau mới bình tĩnh lại, khí tức càng hòa hoãn. Trong nháy mắt, Thái Sơn phía trên vậy mà nhiều một tôn thất cảnh lục địa tiên cao thủ. Tại bây giờ nhân gian này vô tiên nhân lại, có thể nói là cao nhất chiến lực. Lý Ngôn Sơ nhìn về phía Nghe Thường tiên tử, tình huống của ngươi tương đối là thủ, chẳng lẽ dự định một mực dạng này du lịch xuống dưới? Nghe Thường tiên tử nói ra, dạng này cũng không tệ, không phải vậy thì có biện pháp gì đâu. Chương 1225 chiêu thần dẫn quỷ 2, chương 1225 chiêu thần dẫn quỷ 2, nàng bây giờ chỉ là một đạo hồn phách, lẽ ra chỉ có thể tu luyện quỷ tiên pháp môn, chỉ bất quá trình độ có hạn, tuyệt đối không có khả năng đột phá cảnh giới tiên nhân, mạnh nhất cũng chính là nhất phẩm cấp độ, mà lại tuyệt đối không cách nào phi thăng lên đi. Lý Ngôn Sơ nói ra, hoặc là chuyển thế trùng tu, hoặc là ta nếm thử vì ngươi ngưng tụ thần đạo kim thân, ở thời đại này cũng có hy vọng phi thăng. Nghe Thường tiên tử thân thể chấn động, nàng trạng thái này lại bảo trì có chừng mấy chục năm, đoán chừng liền sẽ bởi vì lực lượng tiêu tán, triệt để phá diệt. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới còn có cơ hội phi thăng lên đi. Nếu như không phải rơi vào tuyệt cảnh, chuyển thế trùng tu lời nói, phong hiểm quá lớn, cũng không phải Phật môn nắm giữ loại kia thức tỉnh bí thuật, ngươi có thể giúp ta ngưng tụ thần đạo kim thân sao? Nghe Thường tiên tử trầm ngâm nói. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm. Kỳ thật mấu chốt nhất cũng không phải là ngưng tụ kim thân, mà là đưa nàng hồn phách bù đắp. Chỉ bất quá điểm này bà chủ đã làm qua, đây mới thực sự là đoạt thiên địa tạo hóa thủ đoạn. Từ trình độ nào đó tới nói, đây là nghịch sinh tử đại nạn. Lý Ngôn Sơ lấy ra Như Ý hồ lô, Như Ý trong hồ lô ẩn chứa bàng bạc hương hỏa, căn bản phí không có bao nhiêu khí lực liền giúp cái này Nghe Thường tiên tử tái tạo một bộ kim thân. Nghe Thường tiên tử bây giờ thân hình trở nên cô động, phảng phất có được thân người bình thường, cũng không còn là cao ba tấc nguyên thần bộ dáng. Nàng cúi đầu xem xét, trong mắt nhịn không được nổi lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, hai hàng thanh lệ rủ xuống. Không nghĩ tới còn có một ngày này. Lý Ngôn Sơ nói ra, Ấu Khanh lúc trước giúp ngươi bù đắp tam hồn thất phách, chẳng qua là lúc đó ngươi quá yếu, bây giờ đã hoàn thiện, mượn thần đạo kim thân cũng có phi thăng chi vọng, tự giải quyết cho tốt đi. Nghe Thường tiên tử lệ rơi đầy mặt, đối với bà chủ lòng cảm kích lần nữa bạo chết. Không nghĩ tới ta cũng có thành tiên ngày đó. Trên lò luyện đan nữ tử trẻ tuổi vừa rồi quay chung quanh Lý Ngôn Sơ đổi tới đổi lui, Lý Ngôn Sơ nhìn xem nàng, có lời gì muốn nói. Nữ tử trẻ tuổi nói ra, chủ nhân, ta muốn để cho ngươi vì ta lấy cái danh tự. Nàng nói cực kỳ chăm chú. Lò luyện đan khí linh cũng không tồn tại tu luyện khả năng. Đối với Tạ Huyền Ánh tăng lên đạo hạnh, nàng rất là vui vẻ. Đối với Nghe Thường tiên tử ngưng tụ kim thân, nàng cũng không đấu kỵ. Pháp bảo tâm tư so tu sĩ còn muốn đơn thuần một chút. Ngược lại là một bên Nghe Thường tiên tử có chút cảm thấy không có ý tứ, thầm nghĩ, vừa rồi ta thuận miệng nói, không nghĩ tới nàng để ý như vậy. Lý Ngôn Sơ lúc trước không có chú ý bọn hắn nói chuyện, nhưng nhìn thấy bây giờ nữ tử trẻ tuổi thân sắc, hắn ngược lại là không có phản bác, không có giống lần trước một dạng cho nàng lấy một cái lò danh tự. Lý Ngôn Sơ trầm ngâm một lát, ta là tại Đảo Nguyên Sơn động tiên tìm tới ngươi. Lúc trước ngươi cũng một mực tại Đảo Nguyên Sơn động tiên bên trong luyện đan, không bằng liền cứ gọi Đảo Huyền, lấy cái hài âm, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Ngôn Sơ lấy một cái nhánh cây, trên mặt đất viết xuống Đảo Huyền hai chữ. Nữ tử trẻ tuổi sững sờ, cúi đầu nhìn xem Đảo Huyền hai chữ, một mặt kinh hỉ. Tốt, tốt, về sau ta cũng coi là có danh tiếng người, ta gọi Đảo Huyền. Đối với Đảo Nguyên Sơn đoạn thời gian kia hắn nàng cũng mười phần hoài niệm, lấy tên này không thể thích hợp hơn. Lý Ngôn Sơ không biết nàng vì cái gì được một cái tên giống như này vui vẻ, hắn đem lò luyện đan thu tại Đồng Lai trong tiên cảnh. Đồng Lai trong tiên cảnh có nồng đậm tiên khí, cảnh sát tú lệ, một đạo tiên quang rủ xuống, để cho người ta vừa tiến vào trong, liền sinh ra tự ti mặc cảm chi tâm, không dám nói dối, sẽ không xảy ra ra không tốt suy nghĩ, đích thật là một mảnh mỹ hảo nhân gian tiên cảnh. Lúc này lò luyện đan bày ở bên trong, một cái tiểu xảo bỏ túi nguyên thần hương phấn nhảy tới nhảy lui. Ta gọi Đạo Huyền, về sau ta gọi Đạo Huyền. Nữ tử trẻ tuổi cười không ngậm mồm vào được. Xử lý xong cái này mấy món sự tình đằng sau, Lý Ngôn Sơ khống chế một đóa hồng vân, thả người nhảy lên rời đi, thân hình lập tức liền biến mất ở biển mây ở giữa. Ta Huyền ánh một mặt hướng về, thu thủy giống như trong con ngươi có chút không bỏ. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ, gặp được như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật, như thế nào lại tâm như chỉ thủy đâu? Chỉ là, lập tức nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thần nữ có ngộng, tương vương vô tâm, trong mắt hắn, có lẽ ta chỉ là một cái qua đường người. Tiểu diễm sáng rỡ đại tiểu thư lúc này cũng không nhịn được có chút thương cảm. Nghe Thường tiên tử lúc này được kim thân, đây là thiên đại tạo hóa, đang chìm ngâm ở trong vui sướng. Nàng nhìn thấy Tạ Huyền ánh bộ này thất thần dáng vẻ, lắc đầu. Dạng này một tấm tướng mạo, dạng này một cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật, nhất định sẽ để rất nhiều nữ tu rơi lệ, tiểu tạ không phải là cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Nghe Thường tiên tử tập trung ý chí, muốn mượn cái này kim thân cố gắng tu luyện cho tốt, vượt qua thành tiên chi kiếp, thực sự trở thành một vị tiên nhân, sống lại một thế này tuyệt không rơi vào người sau. Trong ngay mắt, trong nội tâm nàng sinh ra hảo tình bản trượng, đối với tương lai tràn ngập kỳ vọng. Một màn này thật là có người vui vẻ, có người giàu. Côn Lôn Sơn, Ngọc Trụ Phong, nơi đây quanh năm bao phủ tại gió tuyết lớn bên trong, cực kỳ lợi hại, nhưng lại là Lý Ngôn Sơ nhường ra một lối đi. Lý Ngôn Sơ sau khi rơi xuống đất, đem những tế đàn kêu bày ở trên mặt đất. Hắn đưa tin cho Khai Minh Lục Nô, Khai Minh Lục Nô ứng tin tức mà đến. Lần này sớm nhất tới là Lục Nô, một tôn thân hổ cửu vị thần thú chậm rãi đến, nhìn thấy Lý Ngôn Sơ đằng sau cười chào hỏi, "Ngọc Trụ Phong chủ nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Mặc dù bọn hắn xưng Lý Ngôn Sơ là Ngọc Trụ Phong chủ nhân, có thể Lý Ngôn Sơ ngược lại là chưa bao giờ dùng cái này tự cho mình là. Hắn chắp tay, "Ta muốn tại Côn Lôn chi địa mở tế đàn, tiếp dẫn thiên nhân hạ giới, trước cùng hai vị chào hỏi." Lục Nô sửng sốt một chút, "Tiếp dẫn thiên nhân hạ giới, ngươi tìm tới biện pháp?" Lý Ngôn Sơ cười nói, "Không sai, lần trước tại trong Đông Hải tìm được một chút tế đàn, bây giờ nhìn ra chút môn đạo." Một tôn thân hổ chín cái đầu thần thú xuất hiện, chín cái đầu hiếu kỳ dò xét những tế đàn này, vừa cười vừa nói, "Chỉ bằng mượn những tế đàn này liền có thể tiếp dẫn thiên nhân hạ giới." Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, khai sáng hai mắt tỏa sáng, Côn Lôn Sơn có phong tuyết thần che chở, tiếp dẫn thiên nhân hạ giới vừa vặn giết bọn hắn một cái không chừa mảnh giáp. Lục Nô cũng là chiến ý sôi trào, "Không sai, đây cũng là tốt biện pháp à, bọn hắn không phải ưa thích hạ giới, liền đem bọn hắn tiếp dẫn xuống tới, giết bọn hắn thông khoái." Lý Ngôn Sơ nói lần này không cần người khác tiếp dẫn, ta tự mình đón hắn bọn họ xuống tới. Khai sáng cười to, "Thú vị, cũng chính là ngươi có thể nghĩ ra biện pháp này, thật sự là gan to bằng trời." Khai sáng luôn luôn tỉnh táo trầm ổn, lúc này cũng không nhịn được cười to, "Không sai, thiên nhân thế lực khổng lồ, dám làm như thế, cũng chính là Ngọc Trụ Phong chủ nhân. Chúng ta cũng nguyện trợ một chút sức lực, là năm đó Côn Lôn nợ máu lấy một bút lợi tức." Hai tôn thần thú lập tức chiến ý sôi trào. Mỗi lần gặp được cái này, Ngọc Trụ Phong chủ nhân luôn luôn có thể làm cho bọn hắn nhiệt huyết dâng trào. Thiên nhân mấy lần hạ giới, nhân gian tu sĩ tử thương vô số, có một ít nguyên bản rất có tiền đồ, có thể tại đại tranh chi thế triển lộ cao chót vót sừng đầu nhân vật cũng chết đang đối kháng với thiên nhân huyết chiến bên trong, Lý Ngôn Sơ chính mình cũng mấy lần ở vào bên bờ sinh tử. Cho tới nay cũng đều là thiên nhân bỗng nhiên xuất hiện ở nhân gian, bây giờ Lý Ngôn Sơ tìm được những tế đàn này, tìm hiểu ra trong đó pháp môn hậu trong lòng liền sinh ra ý nghĩ này, không cách nào ngăn chặn. Hắn thúc dục tại tế đàn toàn thân tản mát ra huyền diệu khí tức liền thành một khối, nối thành một mảnh. So lúc trước thanh niên đạo sĩ Trần Kỳ tiếp dẫn thiên nhân hạ giới thời điểm thanh thế càng thêm lớn mạnh. Lý Ngôn Sơ cơ cơ ống tay áo, một mảng lớn Côn Lôn tiên kim hiện hiện. Côn Lôn sơn nhiều thần bí, những này lại là luyện chế tiên khí khí vật liệu. Cho dù là thiên nhân cũng sẽ động dùng, chính là tốt nhất cấm phẩm. Lý Ngôn Sơ sửa lại phù văn đằng sau, ngược lại không cực hạn tại cái gì cấm phẩm, chỉ cần đầy đủ chân quý liền có thể. Trừ cái đó ra, Lý Ngôn Sơ lấy ra như ý hồ lô, như ý trong hồ lô có hương hỏa chậm rãi băng rùa vờn quanh tại những này Côn Lôn tiên kim phía trên. Lúc này Lý Ngôn Sơ bóp pháp quyết, thân hình biến đổi, hóa thành một cái cầm trong tay bạch ngọc phất trần thanh niên đạo sĩ, chính là Trần Kỳ bộ dáng. Hắn thai hóa dị hình chi pháp, tiên nhân tầm thường cũng khó có thể khám phá, lại thêm ấn chứng thái bình trên kinh pháp thuật, bây giờ 72 biến càng là huyền diệu không gì sánh được. Khai sáng cùng Lục Ngô riêng phần mình nhận nấp thân hình dấu ở trong núi, nhìn lén lén lút lút. Bọn hắn là Côn Lôn thổ dân, hạ độc thủ mai phục, căn bản không cần Lý Ngôn Sơ thông báo, chính mình liền tìm địa phương mèo đứng lên. Theo Lý Ngôn Sơ bố trí như vậy hùng vĩ nghi thức, rất nhanh, một tôn lại một tôn thân ảnh hiện lên ở trên bầu trời, hiển hóa ra ngoài. Bọn hắn đem bầu trời chật ních, nhìn mười phần uy vũ thần thánh. Đây chỉ là một chút thiên nhân chiếu ảnh, sau đó chính là thiên nhân vượt giới mà đến, giáng lâm Càn Nguyên. Chương 1226 Bắc Lùi Tam Thiên Lý. 1. Chương 1226 Bắc Lùi Tam Thiên Lý. 1. Bây giờ có thể nói như vậy, Lý Ngôn Sơ đi là mới chính tông nhất chiêu thần nghi thức, bố trí xuống tế đàn đằng sau, một tôn lại một tôn thân ảnh hiện hóa ra ngoài. Trong đó một tôn cường đại nhất thân ảnh nói ra, lại là ngươi vì bọn ta mở ra thông đạo. Người này thanh âm hùng hậu như là tiếng sấm bình thường, khuôn mặt mơ hồ không rõ. Thiên nhân chưa xuống giới trước đó, thân thể khổng lồ, cực kỳ thần thánh. Lý Ngôn Sơ lúc này chính là Trần Kỳ cách ăn mặc, cầm trong tay bạch ngọc phát trận, cũng không bị nhìn thấu. Lý Ngôn Sơ còn chưa nói chuyện, cái này nhìn cường đại nhất thiên nhân sau lưng, lại có một bóng người hiện hiện, là một đạo khí tức càng cường đại hơn thân ảnh. Người này nhẹ nhàng nhíu mày, đây là Côn Lôn. Lý Ngôn Sơ nói không sai, Đông Hải chi địa đã bị người để mắt tới, bởi vậy đem địa điểm thiết lập tại Côn Lôn. Trên bầu trời, cái kia đạo thân ảnh cường đại chính là thiên giới một tên chiến tướng, khí tức của hắn cường hành, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thiên nhân bộ tộc chinh chiến chư thiên, trên tay không khỏi là máu me đồng địa. Càn Nguyên bên này nguyên lai người chủ sự đã bị Lý Ngôn Sơ đều giết tuyệt, nơi đây chư thiên cũng bị cố ý đánh dấu, muốn triệt để thanh tẩy. Ở chỗ này chờ đợi hồi văn. Tôn này khí tức cường hành thiên nhân đạo. Càn Nguyên sự tình sớm đã không còn đơn giản như vậy, bọn hắn muốn hạ giới cần lĩnh pháp chỉ. Cổ Diễn Thần Vương đã an bài việc này, hắn nếu muốn hạ giới, liền cũng muốn bẩm báo một tiếng. Còn nữa Càn Nguyên hung hiểm, chiến tướng này mặc dù dũng mãnh, cũng muốn mang lên một chút phòng thân đồ vật. Gặp hắn muốn ly khai, Lý Ngôn Sơ nhíu mày, Khai Minh Lục Nô cũng ở bên xì xào bàn tán. Khai Minh nói ra, những ngày này người không dễ dàng hạ giới, xem ra là sợ chúng ta vùng thiên địa này. Lục Nô khẽ bước cằm, kỳ thật, không phải sợ chúng ta, mà là sợ hắn. Hắn chỉ một chút Lý Ngôn Sơ. Khai Minh rất tán thành. Chỉ bất quá những ngày này người thân hình mặc dù muốn biến mất, thế nhưng là trên đất tế phẩm vẫn là phải lấy đi. Bọn hắn nhìn về phía trên mặt đất cái này tiên kim, hiện ra thần sắc tham lam. Lần này ngược lại là hiểu chuyện, lần trước chỉ là làm chút hương hỏa chi khí, lần này còn có tiên kim. Cầm đầu tôn kia chiến tướng thầm nghĩ nói, chẳng qua là khi thần lực của hắn quét sạch đi ra thời điểm, nhưng lại chưa đem những cái kia Côn Lôn tiên kim thu lại, tiên kim bỗng nhiên biến mất. Tôn này thiên nhân chiến tướng lập tức mặt trầm xuống, nhìn về phía cái kia cầm trong tay phất trần thanh niên đạo sĩ. Chỉ là, sau đó con ngươi của hắn liền kịch liệt co bảo. Cái kia cầm trong tay phất trần đạo sĩ lúc này lắc mình biến hóa, hóa thành mặt khác một bộ dáng, nho nhã tuấn tú, mắt sáng như sao, bên hông treo đeo một thanh trường đao. Bộ dáng này, cách ăn mặc này, đã sớm ở thiên giới lưu truyền rộng rãi, tôn này thiên nhân chiến tướng thanh âm chấn động, là ngươi. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, nếu đã tới bên này, vì sao không xuống? Không phải muốn chúa tể nhân gian khí vận? Lý Ngôn Sơ đem chạm dao đao tế đứng lên, giữa thiên địa tràn ngập màu tím đao khí, đao quang liễm diễm, chiếu rọi ra những ngày này người bộ dáng. Những cái kia đem bầu trời cơ hồ chật ních thiên nhân, đều chôn vùi tại đao quang phía dưới, đầu một nơi thân một nẻo. Mặc dù còn chưa chân chính dáng lâm nơi đây, thế nhưng trong nháy mắt bị chém giết. Thiên nhân chiến tướng sợ hãi, nhìn thấy đáng sợ đao khí bốn phương tám hướng mà đến, vội vàng muốn chặt đứt cùng tế đàn liên hệ. Lý Ngôn Sơ thả người nhảy lên, chạm dao đao phách chạm xuống dưới, tôn này thiên nhân chiến tướng đầu thân tách rời. Khai Minh cùng Lục Nô vừa muốn lao ra, lại phát hiện trên tế đàn thiên nhân đều bị giết sạch. Khai Minh sửng sốt một chút, Ngọc Trụ Phong chủ nhân giết cũng quá nhanh. Lục Nô rất tán thành. Lúc này thiên môn mở ra, thế nhưng là trong môn đi ra người lại đều bị giết sạch. Sau thiên môn truyền đến chấn động thanh âm, tướng quân bị giết, người tới. Lý Ngôn Sơ nhìn Khai Minh cùng Lục Nô một chút, thiên nhân bạo ngược, xem phàm nhân như sâu kiến, vận đạo muốn cho bọn hắn đáp lễ. Khai Minh sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, ngươi không phải là muốn giết tới đi? Lục Nô trong mắt cũng xuất hiện vẻ sợ hãi. Năm đó Côn Lôn chư tiên giết vào thiên môn, đến nay còn chưa trở về. Ngọc Trụ Phong chủ nhân mạnh hơn cũng sẽ không mạnh hơn Côn Lôn chư tiên đi. Lý Ngôn Sơ ánh mắt sắc bén, nhìn xem đạo thiên môn kia, đến mà không trả lễ thì không hay. Sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy một vòng bóng người màu xanh đằng không mà lên, vậy mà trực tiếp sát nhập vào thiên môn. Khai Minh, Lục Nô, cứ như vậy giết tới. Thiên môn mở rộng, Lý Ngôn Sơ trực tiếp giết đi vào, phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh một mảnh trắng xóa, linh khí dồi dào, từng vị thiên nhân như lâm đại địch, đem hắn bao bọc vây quanh. Bọn hắn một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới lại có tu sĩ hạ giới từ thiên môn giết tiến đến. Mà thấy rõ ràng Lý Ngôn Sơ bộ dáng đằng sau, càng là ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Là hắn? Là cái kia hạ giới đạo sĩ? Hắn làm sao dám? Lý Ngôn Sơ vừa rồi cách không giết chết số tôn thiên nhân lúc không có cảm nhận được công đức cảm ứng, lúc này đi vào thiên giới đằng sau, càng là cảm giác được nơi đây đại đạo quy tắc đặc thủ. Những ngày này người đằng đằng sát khí, đem hắn vây quanh, có một tên dáng vẻ tướng quân người đằng không mà lên. Tay hắn cầm một thanh đại đao, thân hình so bình thường thiên nhân khôi ngô rất nhiều, xuất lĩnh sau lưng những ngày này người, uy phong lẫm liệt. Tốt, bản tướng còn chưa bao giờ thấy qua người cuồng vọng như vậy, tu sĩ hạ giới lại dám đánh tới cửa. Chu sát phản tặc. Hắn thoại âm rơi xuống, như là tiếng sấm bình thường. Lý Ngôn Sơ nhớ tới các thành lớn trước đó thiên nhân hạ giới thời điểm loại kia thảm trạng, dòng dã một thế hệ suýt nữa đã quang. Vâng. Hắn lúc này khí huyết trên người như là hồng lô bình thường đống nhiên bộc phát, ánh mắt nhìn về phía tên kia gọi hàng khôi ngô tướng quân. Tên võ tướng kia chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuộn cuộn, nhịn không được lui ra phía sau mấy bước. Vân đạo nói qua, sẽ có một ngày giết tới thiên giới, nhất định phải giết các ngươi sạch sẽ. Hắn đem chạm dao đao tế lên, một cây đại đao vắt ngang ở giữa thiên địa, phách chạm xuống tới. Đao quang liễm diễm, toàn bộ thiên địa đều tràn ngập đáng sợ tử khí. Tên võ tướng kia ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, loại này đao uy làm sao có thể đủ ngăn cản? Hắn điên cuồng hướng về sau né tránh, đồng thời tế lên trong tay hắn chuôi kia đại đao, hóa thành giống như du long bổ đi lên, ý đồ kéo dài một chút thời gian. Có thể cuối cùng vẫn là bị chạm dao đao chém thành hai khúc, máu me đồng địa. Trên mặt đất xuất hiện một đầu rãnh sâu hoắm, lan tràn ra ngoài, phảng phất không có cuối cùng bình thường. Ven đường tất cả thiên nhân vừa rồi đều chết dưới một đao này, còn lại mọi người đều kinh. Bọn hắn biết hạ giới ra một vị đạo sĩ, đem thiên giới hai vị trí tôn trẻ tuổi toàn bộ giết chết, không nghĩ tới vậy mà như thế hung hãn. Vây quanh ở nơi đây thiên nhân xưa nay cao cao tại thượng, bọn hắn chinh chiến chư thiên thời điểm, người nhỏ yếu tộc tại bọn hắn dưới đao như là thịt cá bách tính. Bọn hắn đã từng diệt đi toàn bộ chư thiên, bởi vì bọn hắn không dâng lên trời, không có tín ngưỡng. Nhưng hôm nay, đối mặt một tên nhân tộc giết đi lên, bọn hắn liền phát hiện, lúc này trong lòng mình sắp nứt cả tim gan, sợ hãi không thôi. Hai vị chủ tướng liên tiếp bị giết, có một tên người khoác áo giáp, eo đeo bảo kiếm võ tướng nói ra, bên trên, hắn chỉ là một người, sợ hắn làm gì? Thiên nhân hay là cùng nhau giết đi lên, bọn hắn phóng thích khí tức, cực kỳ cường hành. Bọn hắn tùy tiện một người ở hạ giới đều cực kỳ cường đại, bất quá, mặc dù bọn hắn lẫn nhau tu vi ở giữa có mạnh có yếu, có thể đối mặt đạo sĩ tuổi trẻ này thời điểm đều là giống nhau bị dây, cũng nhìn không ra đến ai mạnh hơn một chút. Phốc phốc. Lý Ngôn Sơ cầm trong tay chạm dao đao, giơ tay chém xuống, một người đầu lâu bay lên, máu tươi từ trong lồng ngực phun ra, quay người lại là một quyền đánh vào một tên tiên nhân ngực, nắm đấm trong nháy mắt liền đâm ra ngoài, đem cái này tiên người thân thể đánh xuyên qua. Ở chỗ này có trên trăm tên tiên nhân trú đóng ở nơi này, bọn hắn nếm thử phản kích, kết thành chiến trận, đem khí tức ra chỉ tại một chỗ. Có thể cái này trẻ tuổi đạo sĩ vung đao đập tới, trên mặt đất liền chỉ còn một chỗ chân cụt tay đứt. Trong tay bọn họ những cái kia sắc bén pháp bảo binh khí, những cái kia cường đại thủ đoạn thần thông, đối với đạo sĩ tuổi trẻ này căn bản không dậy nổi chút nào tác dụng. Bất quá một lát, liền có hơn 30 người chết tại Lý Ngôn Sơ thủ hạ. Bọn hắn bị giết tới sợ hãi, không có lúc trước khí thế, muốn rút đi. Lý Ngôn Sơ thấy thế, đem trong tay tiên khí tế đi ra. Thiên giới không thể so với hạ giới, trong tay hắn tiên khí uy lực cường hành. Hắn đem xương mù lộ càn khôn lưới tế đứng lên, tấm lưới lớn này triển khai, ẩn chứa trong đó chân thủy. Vô biên chân thủy cọ rửa xuống dưới, cầm trong tay binh khí thiên nhân bị cái này chân thủy đụng phải liền bị cọ rửa hài cốt không còn, thậm chí liền trong tay binh khí đều biến mất không thấy, sạch sẽ. Bọn hắn hốt hoảng đào tẩu, e sợ cho bị cái kia chân thủy cọ rửa đến, sợ hãi không thôi. Nơi nào còn có xưa nay cao cao tại thượng thần thánh bộ dáng, hoàn toàn chính là hoảng sợ như chó nhà có tang. cho tới bây giờ đều là thiên nhân hạ giới thực lực chịu ảnh hưởng, có thể đến nơi này lại phản tới. Ở thiên giới Lý Ngôn Sơ sát phạt uy lực còn muốn càng mạnh một chút. Lý Ngôn Sơ tế lên sương mù lộ càn khôn lưới, liền đem những ngày này người đánh cho tán loạn. Chương 1226 Bắc lui tam thiên lý. 2, chương 1226 Bắc lui tam thiên lý. 2, sau đó, hắn lại đem Hỗn Nguyên Vũ tế đứng lên, Hỗn Nguyên Vũ mở ra, thiên hôn địa ám. Những ngày này người nhất thời mất đi phương hướng, mà lại thân thể nặng nề, như lưng đeo như núi lớn, đào thoát không đi ra. Cuối cùng, chỉ có 2-3 người đào tẩu, cũng bị Lý Ngôn Sơ đuổi kịp, một đao một cái, toàn bộ đánh chết. Côn Lôn sân trung, thiên môn vẫn như cũ mở rộng. Khai Minh cùng Lục Ngâu nghe được sau thiên môn truyền đến tiếng kêu thảm thiết, nhịn không được động dung, Ngọc Trụ Phong chủ nhân ở trên trời giết điên lên rồi. Chẳng lẽ hắn một người giết tới thiên giới, cũng không có người có thể trị ở hắn. Hai người bọn họ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Một bên khác, trong thiên giới, Lý Ngôn Sơ đem nơi đầy thiên nhân giết sạch. Hắn roi mắt trông về phía xa, phát hiện thiên giới xác thực bao la, liếc nhìn lại, cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có một mảnh trắng xóa. Rất nhanh, một nhóm thiên nhân giá vân mà đến, bọn hắn người khoác áo giáp, cầm trong tay các loại binh khí, khí tức cường hành, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Cầm đầu là một tên người mặc cung trang váy dài nữ tử, váy dài chạm đất, khuôn mặt như vẽ, nhìn cực kỳ diễm lệ. Cho dù là đặt ở nhan trị cực cao thiên giới, cũng là đỉnh tiêm mỹ nhân, chính là Cổ Du. Thiên giới ba vị trí tôn trẻ tuổi bên trong cường đại nhất một vị, có cơ hội phá thần vương cảnh, lúc này nàng xuất lĩnh một chút cường đại thiên nhân phá không mà đến. Khi nàng nghe được tin tức này thời điểm, trong lòng mười phần chấn kinh, bây giờ nhìn thấy Lý Ngôn Sơ nhất người một đao đứng ở nơi đó, càng là kinh ngạc. Hắn vậy mà một người giết tới ngày qua, hắn làm sao dám? Cổ Du trong lòng chấn kinh, chỉ bất quá tu vi của nàng cực cao, trên tay lại có bảo vật, sau lưng những thiên nhân kia xếp hàng sông nghiêm, khí tức cường hành. Tiểu đạo sĩ, ngươi coi nơi này là địa phương nào? Dám ở chỗ này dương ai? Cổ Du lạnh lùng nhìn xem Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ ngẩng đầu chỉ nhìn một chút, liền nhận ra đây là lúc trước trên họa chụp nữ tử. Nguyên lai là ngươi. Lý Ngôn Sơ cười lạnh. Cổ Du thần sắc lạnh nhạt, mặc dù Lý Ngôn Sơ vừa rồi một người giết sạch nơi này thiên nhân, nàng cũng không sợ hãi chút nào. Lúc này, chúng thiên nhân nhìn thấy Cổ Du chạy đến, nhẹ nhàng thở ra. Đạo sĩ tuổi trẻ này cho dù liền có thông thiên chi lực, cũng muốn chết ở chỗ này. Nữ tử trẻ tuổi bên người thiên nhân kết thành chiến trận, bọn hắn khí tức bao phủ, nhất thời một lát, cho dù là chân thủy cũng cọ rửa không phá. Lý Ngôn Sơ đem những cái kia cường đại tiên khí thu hồi, thôi động những này tiên khí, là một cái cực lớn tiêu hao. Vừa rồi trong nháy mắt bộc phát, thể nội pháp lực tiêu hao quá lớn. Hắn trực tiếp lấy ra một viên kim đan ăn bảo. Lúc trước hắn luyện hai viên kim đan, một viên tráng khí huyết, một viên bổ pháp lực, chính là vì hôm nay. Trong nháy mắt, khí tức của hắn khôi phục đỉnh phong, ngược lại so vừa rồi càng thêm hùng hậu. Hắn đem những này cường đại tiên khí thu vào, nhìn xem chung quanh những tiên nhân kia cũng không sợ hãi chút nào. Ánh mắt của hắn sắc bén như kiếm, tiếp cận nữ tử trẻ tuổi kia. Cái này ở thiên giới bị cho là có hy vọng nhất phá thần vương cảnh mỹ nhân, một thân váy dài chạm đất, đẹp làm cho người không dám nhìn thẳng. Vị này thiên giới nổi danh nhất mỹ nhân sau lưng có một vòng ánh sáng vòng, nổi bật nàng cả người cực kỳ thần thánh. Quang hoàn này chính là vị kia nữ tính thần vương ban cho nàng thần vương chi bảo, Đại Nhật Thần Luân. Có cái này thần vương pháp bảo tại, nàng ở thiên giới liền đứng ở thế bất bại. Nàng biết đạo sĩ tuổi trẻ này rất là lợi hại, Cổ Triệt lần trước mang hai kiện thần vương pháp bảo nhưng cũng bị giết chết, trên tay hắn nhất định có chút lớn sát khí. Lúc này Cổ Du cũng không có lui. Lý Ngôn Sơ cầm trong tay chạm dao đao, đối mặt thiên nhân bây công không sợ hãi chút nào, trong mắt ẩn chứa chiến ý, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Lời vừa nói ra, chung quanh một mảnh xôn xao. Cổ Du bị cho rằng là có hy vọng nhất phá thần vương cảnh tuổi trẻ chí tôn, là đời kế tiếp người khiêm đỉnh. Dạng này một cái nhân vật tiên tiêu, lại bị như vậy khinh thị. Cổ Du ngược lại là thần sắc lạnh nhạt, ta có chuyện không sợ nói cho ngươi, ngay tại nễ ta lúc nói chuyện, tối thiểu có hai vị thần vương chạy tới nơi đây. Ta câu nói này nói xong, ngươi cách cái chết liền lại tới gần một bước. Thiên giới cực kỳ bao la, xa không phải hạ giới nhưng so sánh. Cho dù là bọn hắn vị trí mảnh khu vực này là biên hoang, liền cũng có 10 cái càn nguyên thiên địa lớn nhỏ, mà nơi này chẳng qua là một mảnh nhỏ khu vực mà thôi. Bởi vậy những ngày này người luôn luôn cao cao tại thượng, xem thường những ngày hạ giới tu sĩ cũng là có nguyên nhân. Lý Ngôn Sơ chưa từng tới bao giờ thiên giới, không biết bắt ngát như thế, chỉ bất quá hắn ẩn ẩn có thể cảm nhận được có hai cô khí tức khổng lồ ngay tại hướng nơi đây dựa sát vào. Một người trong đó rất tin tưởng, cùng hắn trong tay thần vương tinh huyết không có sai biệt. Ngươi cho rằng ngươi ngăn cản được ta? Lý Ngôn Sơ cũng không đổi, ngược lại cười nhạt một tiếng. Cổ Du mặc dù không biết hắn loại này tự tin từ đâu mà đến, nhưng bây giờ kéo dài một chút thời gian, lại đối với nàng có lợi. Cùng dạng này một cái hung nhân độc thủ, trong lòng cũng của nàng có chút không nắm chắc được. Ta không phải ngăn cản được ngươi, mà là có biện pháp giết chết ngươi. Cổ Du lắc đầu. Thiên giới khổng lồ như thế, có thể nàng được xưng là đời kế tiếp người khiêm đỉnh, tự nhiên có được thực lực cường đại, cũng có phần này vô địch tâm cảnh. Lý Ngôn Sơ cởi xuống bên hông như ý hồ lô nắm trong tay, như ý trên hồ lô tiên đạo pháp tắc đồng đậm. Muốn giết ngươi, một chiêu là đủ. Lý Ngôn Sơ thoại âm rơi xuống, giải khai như ý trên hồ lô phong ấn. Trung quanh thiên nhân bộc phát ra một trận cười vang. Đạo sĩ kia chẳng lẽ là điên rồi? Lúc trước một phen huyết chiến, hắn đã là nọ mạnh hết đà, lại tại nơi này khẩu xuất cùng luôn. Chỉ bằng hắn cũng xứng. Bọn hắn xưa nay cao cao tại thượng, xem thường hạ giới tu sĩ, không nghĩ tới hôm nay lại bị đến từ hạ giới đạo sĩ tuổi trẻ bị dọa đến kết đàm. Lúc trước Lý Ngôn Sơ nhất người đứng ở nơi đó, không gây một người dám nói chuyện, để bọn hắn cảm thấy có đủ. Lúc này biết hai đại thần vương lần lượt chạy đến, còn có thiên giới chói mắt nhất Minh Châu cầm trong tay thần vương pháp bảo ở đây, trong lòng bọn họ nhiều một chút lực lượng, bởi vậy lúc này liền tận lực lớn tiếng chào phúng Lý Ngôn Sơ, phản phất có thể tẩy soát bọn hắn vừa rồi đáy lòng e ngại khuất đủ. Nghe được tiếng rêu cận, Lý Ngôn Sơ thần sắc cực kỳ bình tĩnh, như ý trong hồ lô phong ấn khổng lồ hương hỏa, lúc này ở trong một chớp mắt giải khai, khí tức của hắn trở nên càng hùng hậu, kim quang lập lòe, một cây nhang lửa băng rua từ hai cánh tay hắn phía dưới xuyên qua, tại hắn sau đầu vần quanh, cả người trở nên càng thêm cường đại thần thánh. So sánh dưới, sau đầu có đại nhật thần luân cổ du ngược lại không bằng Lý Ngôn Sơ chính tông. Loại khí thế đáng sợ này khiến cái này thiên nhân trong nháy mắt câm như hến. Bọn hắn con ngươi co vào, ánh mắt lộ ra sợ hãi thần sắc. Cổ Du lúc này như lâm đại địch, chỉ bất quá nàng đang đứng ở phá thần vương cảnh thời khắc mấu chốt, như vào lúc này lùi bước, chỉ sợ tại tâm cảnh có hại, đột phá thần vương cảnh xa xa khó đợi. Đến chiến. Vị này thiên giới cực kỳ sứ cho người chú mục Minh Châu, xếp hạng thứ nhất tuổi trẻ trí tôn, thế hệ này người khiêm đỉnh, tương lai thần vương, lúc này khí tức bộc phát, sau đầu đại nhật thần luân đưa nàng cả người bao phủ, dáng vẻ trang nghiêm, chiến ý sôi trào. Nàng cho là vô luận như thế nào, chính mình cũng không có khả năng một chiều thua với Lý Ngôn Sơ. Đương nhiên, đáy lòng của nàng truyền đến một tiếng sấm nổ, chính là nữ tính kia thần vương thanh âm, cũng là sư tôn của nàng, thiên giới thần vương một trong. Hướng bắc lui tam thiên lý. Thiên giới địa vực sự bao la, chính là lấy thần vương phi hành chi pháp trong lúc nhất thời cũng đuổi không đến, lúc này nàng thu đến nữ tính thần vương truyền âm, vị này nữ tính thần vương trong thanh âm hiếm thấy có chút vội vàng sao động. Cổ Du trong mắt nổi lên vẻ chần chờ, lúc này như lui, tâm cảnh có để loạn, chẳng biết lúc nào mới có thể phá thần vương cảnh. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ lúc này khí tức ngay tại đỉnh phong, mà lại cũng có một loại vô địch chi thế, nếu có thể chém hắn, có lẽ sẽ nhờ vào đó chiến phá thần vương cảnh, như không có khả năng thắng chi, tối thiểu cũng không thể rút đi. Nàng chưa từng có bất kỳ động tác, sau đầu đại nhật kia thần luân càng sáng chói, hư không đều trở nên có chút mà mẹo. Bác lui tam thiên lý. Nữ tính thần vương thanh âm vang lên lần nữa. Thần vương uy nghiêm để cho người ta khó mà áp chế, mặc dù bình thường có chút thân mật, thế nhưng là sư tôn lúc này loại này mang theo thanh âm lo lắng, vẫn như cũng là để vị này thiên giới tương lai thần vương lòng sinh gợn sóng. Ở trung quanh thiên nhân kinh ngạc trong ánh mắt, Cổ Du hướng bắc bắt đi, thân pháp cực nhanh, qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Mà ở trung quanh trong mắt những người kia, vị này thiên giới chói mắt nhất Minh Châu, tùy thời có khả năng phá thần vương cảnh tuổi trẻ trí tôn chạy trốn. Bọn hắn một mặt kinh hãi, mặt xám như tro. Lý Ngôn Sơ có thể cảm nhận được cái kia hai cỗ khí tức khổng lồ đang đến gần. Lúc này gặp đến nữ tử này đạo tẩu, hắn thả người nhảy lên, cũng đã giết đi lên, không có chút nào chần chờ. Nữ tử này ở thiên giới điều khiển những cái kia đại thương luyện khí sĩ, bắt sát hại những kia thiên tư kinh diễm người trẻ tuổi, bùi ra vị tiểu cô kia mãi mãi chính là chết đối với chuyện này. Sau khi chết vong hồn truyền mộng thúy hoa, thiên nhân phạm vào đủ loại nợ máu, phạm đến không hết. Lý Ngôn Sơ thân hình cũng biến mất tại nguyên chỗ, đuổi theo, làm cho người kinh ngạc. Một cái hạ giới tu sĩ lẻ loi một mình giết tới trời, cũng dám lớn lối như thế. Chương 1227 trí tuệ thứ nhất, 1, chương 1227 trí tuệ thứ nhất, 1, Lý Ngôn Sơ tốc độ cực nhanh, ở thiên giới, đại đạo không thiếu sót, hắn cũng không nhận được hạn chế, ngược lại phát huy ra uy lực mạnh hơn. Cổ Du gặp hắn cách mình càng ngày càng gần, trong mắt hiện hiện một vòng sắc cơ, ở thiên giới, hắn giết đi lên, mình nếu là lùi lại lại lui, ngày sau còn nói thế nào thành tiểu thần vương cảnh giới. Nàng lập tức dừng lại thân hình, sau đầu đại nhật thần luân bỗng nhiên bộc phát ra một vòng ánh sáng choáng, phản phất thật sự có một vòng đại nhật lơ lửng tại nàng sau đầu. Trong nháy mắt quang mang bạt trượng, không gian chung quanh nàng trở nên sáng chói không gì sánh được. Nàng quyết ý ngăn lại đạo sĩ tuổi trẻ này, không để cho hắn ở thiên giới làm giữ. Chính mình đem người mà đến, một chiêu chưa ra bị hắn ép rời khỏi mấy ngàn dặm, còn thể thống gì? Lúc này Lý Ngôn Sơ trên thân vờn quanh hương hỏa chi khí, hắn ra chỉ côn lôn hương hỏa, khí thế như hồng, sau lưng có hương hỏa bằng rùa, tựa như trời sinh thần nhân. Hắn tế lên chém dao đao, đột nhiên một đao bổ xuống, bạo phát ra đáng sợ đao uy. Cùng lúc đó, Cổ Du tế lên thần vương pháp bảo đại nhật thần luân bỗng nhiên đánh đi lên. Có thể cái này màu tím đao khí cực kỳ đáng sợ, cho dù là Lý Ngôn Sơ cũng chưa từng đem đao này thôi động đến loại cảnh giới này. Bành! Một đao qua đi, đại nhật thần luân ảm đạm vô quang, rơi xuống trên mặt đất. Cổ Du cái trán hiện hiện một đạo dây nhỏ, cả người máu me đồng địa, bị Lý Ngôn Sơ chém thành hai khúc. Nàng có chút không dám tin, một mặt kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới đạo sĩ tuổi trẻ này một đao này vậy mà bá đạo như thế. Thần vương phía dưới, mạnh nhất thiên nhân thể phách cũng vào lúc này bị chém hỏng. Hưu! Một đạo linh quang từ Cổ Du trong thi thể chạy ra ngoài, dựng lên đại nhật thần luân đạo tẩu. Nàng lòng còn sợ hãi, có chút không dám tin. Có thể Lý Ngôn Sơ cũng không cho nàng suy nghĩ thời gian, lần nữa cầm đao giết đi lên, bốn phương tám hướng đều là loại này đáng sợ màu tím đao khí. Cổ Du trên thân trải rộng vết thương, cho dù là có đại nhật thần luân che chở cũng làm cho nàng máu me đồng địa. Cổ Du nguyên thần lộ ra đạo đạo linh quang, căn bản áp chế không nổi thể nội vết đao. Đến tận đây nàng mới hiểu được, vừa rồi vì cái gì sư tôn sẽ đưa tin để nàng bắc lui tam thiên lý. Không có khả năng, ta không có khả năng cứ như vậy thua với hắn. Cổ Du ánh mắt lộ ra sợ hãi thần sắc, nàng là bị toàn bộ thiên giới công nhận thần vương phía dưới người thứ nhất. Thiên nhân bộ tộc cường đại nhất trí tôn trẻ tuổi, nhưng hôm nay lại bị người một đao trẻ hỏng nhục thân, cầm trong tay thần vương pháp bảo cũng bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Đây chính là thiên nhân nhiều lần hạ giới bị hắn chém giết nguyên nhân. Cổ Du trong mắt vẻ sợ hãi càng nồng đậm, nàng loại kia mây trôi nước chảy, rốt cuộc bảo trì không nổi, không ngừng tránh né Lý Ngôn Sơ màu tím đao khí, tựa như chó nhà có tang. Lý Ngôn Sơ muốn nhất cổ tác khí, đem nữ tử trẻ tuổi này chém giết, chân trời chợt vang lên như tiếng sấm thanh âm lớn mật. Một đạo kiếm khí màu vàng phá không mà đến. Lý Ngôn Sơ lúc này ra chỉ côn lôn hương hỏa chi lực, đột nhiên một đao bổ ra ngoài, giơ tay chém xuống. Màu tím đao khí cùng kiếm khí màu vàng nóng này không ngừng phát sinh va chạm, hết thảy xung quanh đều vỡ nát, vị tiên nữ tính thần vương kìm nén không được xuất thủ. Thế nhưng là xa xôi như thế khoảng cách, nàng một kích cũng không ngăn cản Lý Ngôn Sơ, thậm chí không có đánh thương hắn. Gia chỉ côn lôn hương hỏa đằng sau, Lý Ngôn Sơ khí tức còn tại kéo lên. Một màn này càng làm cho Cổ Du trong lòng sợ hãi, sắp đứt cả tim gan. Không có khả năng, thần vương một kích cũng đánh không thương tổn hắn. Cổ Du thừa cơ hội này hướng bắc bay lượn mà đi. Nàng mượn nhờ đại nhật thần luân che chở, ngăn cách Lý Ngôn Sơ loại kia đáng sợ màu tím đao khí. Chỉ là dù vậy, trên thân cũng là máu me đầm địa, cái này đã làm bị thương nguyên thần của nàng bản nguyên, cho dù có thể trốn qua một kiếp này, ngày sau cũng vô vọng thần vương cảnh giới. Lý Ngôn Sơ thân pháp cực nhanh, thế lên thanh liên bảo sắc kỳ, từng đạo hào quang xoát ra ngoài. Ken. Giữa thiên địa vang lên hồng trung đại lữ, đại nhật thần luân bị đánh rung chuyển không thôi. Không có Cổ Du điều khiển, muốn bằng tá pháp bảo ngăn cản trạng thái này Lý Ngôn Sơ, thật sự là có chút miễn cưỡng. Lý Ngôn Sơ đem xúc địa thành thốn thi triển đến cực hạn, hưu. Nữ tính thần vương xuất thủ, kiếm khí màu vàng lần nữa phá không mà đến. Lần này so với một lần trước luồng kiếm khí màu vàng nóng kia càng thêm đáng sợ, phản phất có thể chôn vùi hết thảy. Lý Ngôn Sơ tế lên thanh liên bảo sắc kỳ xoát đi lên, kiếm khí màu vàng lần nữa cùng cái này tần quang màu trắng va chạm. Chỉ là tràn lan đi ra lực lượng, liền đem Cổ Du đánh trên thân thương thế sụp đổ, áp chế không nổi loại kia đáng sợ vết đao. Nàng chưa từng có nghĩ đến, ở tiên giới sẽ bị người đánh thành cái dạng này, bước đến loại này sinh tử tuyệt cảnh. Trong nháy mắt, nàng cũng ý thức được không có khả năng như vậy tiếp tục như vậy, không phải vậy chỉ sợ sư tôn không kịp cứu viện, chính mình liền bị cái này trẻ tuổi đạo sĩ chém giết. Muốn giết ta, ta lại muốn đem ngươi lưu tại đây thiên giới. Cổ Du tế lên đại nhật thần luân trực tiếp đánh phía Lý Ngôn Sơ, hỏa diệm đáng sợ phảng phất muốn đem hắn thần hồn nhục thân đồng loạt bất diệt. Lý Ngôn Sơ tế lên như ý hồ lô, cứng đối cứng, trực tiếp đập đi lên, vang một tiếng. Đại nhật thần luân bị đánh bay. Cổ Du sợ hãi. Lý Ngôn Sơ trực tiếp vung đao phách trảm. Không có đại nhật thần luân che chở, Cổ Du nguyên thần tại chém giao dưới đao căn bản không chịu nổi một kích, trực tiếp bị đánh nát, hình thần câu diện. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Lý Ngôn Sơ thu hồi pháp bảo, thi triển cực hạn thân pháp hướng về sau bắt đi. Nhưng vào lúc này, một cái kình thiên đại thủ từ trên trời giáng xuống, phía trên ẩn chứa đáng sợ bị diệt pháp tắc, hùng hậu đến cực điểm. Cổ Diễn Thần Vương cũng tại hướng nơi này tới gần, hắn cũng xuất thủ muốn đem đạo sĩ tuổi trẻ này lưu tại nơi này. Chỉ là một cái tu sĩ hạ giới thật là quá mức đáng giận, thật chẳng lẽ coi là thiên giới là hắn có thể làm giữ chỗ? Bọn hắn thành tiên giới chinh chiến chư thiên, còn chưa bao giờ nhận qua như vậy làm đủ. Lý Ngôn Sơ lần nữa đem như ý hổ lô tế đứng lên. Bà chủ cho hắn luyện chế cái này tiên khí lúc này gánh chịu côn lôn hương hỏa, phía trên tiên đạo pháp tắc cũng cực kỳ bá đạo. Một tiếng ầm vang tiếng vang, trước mặt cái kia kình thiên cự thủ triệt để phá toái. Cổ Diễn Thần Vương khẽ giật mình, Lý Ngôn Sơ thừa cơ xa vút đi. Thân pháp của hắn rất nhanh, khoảng cách vừa rồi những thiên nhân kia lại rất gần, lúc này thiên nhân tướng sĩ chính chú đóng ở nguyên địa giữ vững vừa rồi thiên môn. Có thể để bọn hắn không có nghĩ tới là, đạo sĩ tuổi trẻ kia thân ảnh rất mau ra hiện tại nơi này. Hắn giống một thanh đao nhọn một dạng giết vào những ngày này người bên trong, giơ tay chém xuống, gặp người liền giết, lập tức huyết nhục văng tung tóe. Rất nhanh liền bị hắn giết đến thiên môn chỗ. Những này quanh năm chinh chiến thiên nhân lúc này kết thành chiến trận, từng đạo khí tức đáng sợ hội tụ thành xiềng xích, muốn đem Lý Ngôn Sơ trói lại. Bắt giữ hắn, đừng để hắn đào tẩu. Lý Ngôn Sơ chỉ là nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền đem những xiềng xích này vỡ nát. Không chỉ có như vậy, hắn cầm đao chém vào, lại có 7, 8 tên thiên nhân đổ vào dưới đao của hắn. Thiên giới thần vương bất quá cũng như vậy. Lý Ngôn Sơ lời nói khiến cái này thiên giới tướng sĩ đều rất là chấn kinh, trong lòng sợ hãi. Đạo sĩ tuổi trẻ này mà ngay cả thần vương cũng không để trong mắt. Sau đó, Lý Ngôn Sơ pha không mà đi, từ ngày đó cửa châu nên ngang rời đi, không gây một người có thể ngăn được hắn. Nơi đây chỉ lưu lại một chỗ chân của tay đức, còn có nồng đậm gây mũi mùi máu tanh. Sau khi hắn rời đi, đem tế đàn thu vào. Phía trên hương hỏa chi khí trong nháy mắt tán đi, sau đó cánh cửa này liền biến mất không thấy. Thiên nhân tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, rất nhanh, một nam một nữ hai người chạy đến. Nữ dáng vẻ trang nghiêm, khí độ ung dung, nam khuôn mặt uy nghiêm, dáng người khôi vĩ. Thiên giới hai vị thần vương đã tìm đến, cùng nhau hiện thân, ở đây tướng sĩ trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất, đối mặt hai người khí thế cường đại, không dám ngước đầu nhìn lên, câm như hến. Vị tiên nữ tính thần vương trong tay có một cái dính đầy máu tươi kim luân, chương 1227 trí tuệ thứ nhất, 2, chương 1227 trí tuệ thứ nhất, 2, những tướng sĩ này không biết phía trên những máu, chính là vị kia có thần vương chi tư tuổi trẻ chí tôn. Vị này nữ tính thần vương mặt như hàn sương, trên thân loại khí tức đáng sợ kia làm cho người kiêng kỵ, ngay cả Cổ Diễn cũng nhịn không được cùng nàng kéo ra một chút khoảng cách. Chỉ bất quá, hắn lúc này trong lòng nghĩ như thế nào liền không được biết rồi. Cổ U Hoàng là truyền nhân của hắn, bây giờ đã vất lạc. Bây giờ vị này nữ tính thần vương đệ tử cũng bỏ mình, với hắn mà nói cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Chỉ bất quá bị một cái hạ giới tu sĩ khiêu khích, vẫn như cũ để vị này thần vương trên mặt nộ khí. Nữ tính này thần vương âm thanh lạnh lùng nói, một người một đao, thiên giới mấy trăm tướng sĩ lại không thể ngăn. Tiếng nói của nàng rơi xuống, không khí chung quanh liền trở nên có chút băng lãnh, linh khí hỗn loạn, phản phất có lôi đình ẩn nấp trong đó. Những tướng sĩ kia trên mặt vẻ xấu hổ. Lúc trước Lý Ngôn Sơ nhất người giết tới đây, giết bọn hắn sợ hãi, bọn hắn kết thành chiến trận lại phát hiện hay là không đối phó được người trẻ tuổi kia, ngược lại bị hắn giết không ít người cướp cửa mà đi. Từ một điểm này nhìn, đích thật là thất trách. Trong đó một tên thiên thần tướng lĩnh trầm giọng nói ra, mặt tướng có tội. Nguyên bản hắn cũng không phải là nơi đây người chủ sự, chỉ có thể coi là làm là trung tầng. Nhưng mới rồi hắn liếc mắt nhìn hai phía, bất chi bất giác chính mình vậy mà đã là ở đây chức vị cao nhất người. Thượng cấp của hắn đều bị đạo sĩ tuổi trẻ kia giết đi. Vị kia nữ tính thần vương mặt như hàn sương, lạnh lùng nói, đích thật là đáng chết. Thoại âm rơi xuống, vị kia trung tầng tướng lĩnh trên thân liền phảng phất đè ép một tòa núi lớn một dạng, toàn thân trên dưới phát ra pháo bình thường thanh âm, huyết đục sắp vỡ nát. Có thể cổ diễn thần vương phất phất tay, cái kia cố đáng sợ áp lực lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vị kia trung tầng tướng lĩnh cái trán mồ hôi rơi xuống, trong nháy mắt toàn thân đều ướt đẫm, hòa với huyết thủy, nhìn có chút kinh người. Hắn từng ngụm thở dốc, phảng phất người chết chìm. Vị kia nữ tính thần vương nhíu mày, ánh mắt lợi hại chăm chú vào cổ diễn trên thân, ngươi muốn vì bọn hắn ra mặt. Cổ diễn cười nhạt một tiếng, như vậy hung nhân, không phải chiến chi tội, không cần trách cứ tướng sĩ. Vị kia nữ tính thần vương trừng mắt liếc hắn một cái, trầm mặc một lát, phẩy tay áo bỏ đi. Tại nàng rời đi đằng sau, cổ diễn thần vương thản nhiên nói, các ngươi đều là ta tộc người có công, không thể uổng mạng, công chúng tướng sĩ thì cốt vùi lấp. Nặng. Chúng tướng sĩ vui lòng phục tùng, cùng theo lên nói ra. Cổ diễn thần vương cơ cơ ống tay áo, thả người mà đi, hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Rất nhiều tướng sĩ lòng còn sợ hãi, nơi đây còn sót lại rất nhiều đồng bào thi cốt, nhìn thấy mà giật mình. Luôn luôn đều là bọn hắn chinh chiến chư thiên, giết chóc vô số, không nghĩ tới hôm nay ngược lại bị một người một đao đánh chật vật như thế, mọi người đều mặt mang vẻ sợ hãi. Côn Lôn bên trong, Lý Ngôn Sơ từ trên trời giáng xuống. Vừa rồi ở chỗ này khai sáng cùng Lục Ngô phát hiện có hai cỗ khí tức đáng sợ xuất hiện ở thiên môn đằng sau, không khỏi lòng còn sợ hãi. Đợi Lý Ngôn Sơ từ thiên môn sau trở về, lại đem những tế đàn này thu vào, thiên môn lập tức biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn mới thở dài một hơi. Khai sáng đục lên tới hỏi, Ngọc Trụ Phong chủ nhân, ngươi đến tuột cùng ở thiên giới chọc tới người nào? Tiếng la giết không ngừng, còn có hai đạo cường hành khí tức Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, vừa rồi bần đạo giết tới trời đi, giết mấy ngàn thiên nhân, tướng lĩnh quân người đều giết chết, có hai cái thần vương không biết sống chết đến đây đuổi ta, bị bần đạo quát lui, đợi cho ngày sau lại đến trời chém giết một phen. Giết hết thiên nhân. Vì vũ. Quả nhiên là Ngọc Trụ Phong chủ nhân, ngày sau liền xưng ngươi là sát thần. Đáng tiếc thân ngươi chỗ Côn Lôn vắng vẻ chi địa, không phải vậy tất nhiên muốn đem sự tích của ngươi truyền cho thiên hạ. Khai Minh Lục Ngô hưng phấn không thôi. Lý Ngôn Sơ cười nhạt một tiếng, đây chẳng qua là cái bắt đầu mà thôi, ngày sau muốn thưởng thưởng cho thiên giới đáp lễ. Hai người cảm thấy phân chấn. Chỉ bất quá nếu để cho vừa rồi hai vị kia thần vương nghe được Lý Ngôn Sơ nói như thế, chỉ sợ không để ý hao tổn cũng muốn phá giới xuống tới, đem hắn tru sát. Lúc này Lý Ngôn Sơ trên thân vẫn như cố gánh chịu lấy Côn Lôn hương hỏa chi lực cực kỳ khổng lồ, đối với hắn nhục thân tới nói cũng là gánh nặng rất lớn. Hắn vận chuyển pháp bảo, đem hương hỏa chi khí thu hồi như ý trong hồ lô. Hắn đi ngược Triều Minh cùng Lục Ngô nói ra, bần đạo muốn chọn cái địa phương khôi phục một chút khí lực, chỉnh đốn xong lại đến thiên giới giết chóc. Khai sáng hết lớn, Ngọc Trụ Phong chủ nhân vậy mà có thể quát lui thần vương, lần tiếp theo ta cũng tùy ngươi thượng thiên, chém xuống thần vương đầu lâu. Lục Ngô cho dù trầm ổn, lúc này cũng bị nhiệt huyết bao phủ, trong mắt chiến ý sôi trào. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, đóng giữ nơi đây trọng yếu giống vậy, hay là không nên khinh cử bằng động. Sau đó hắn liền tìm một chỗ tạm thời chỉnh đốn đi. Vừa rồi một trận chiến, Lý Ngôn Sơ toàn lực thôi động Côn Lôn hương hỏa, thôi động tiên khí. Cái kia danh xưng thần vương phía dưới người thứ nhất tuổi trẻ chí tôn bị hắn chém giết, cầm trong tay thần vương pháp bảo cũng không phải đối thủ của hắn, có thể cuối cùng cái kia thần vương công kích phá không mà đến, vẫn như cũ cho hắn không ít rung động. Chỉ bất quá lúc này hắn cũng phát hiện tiên giới đối với hắn trong tay tiên khí áp chế cực nhỏ, bởi vậy hắn ở thiên giới phát huy ra chiến lược ngược lại so ở nhân gian cao hơn. Đã mại cảnh giới liền từ săn giết tiên nhân bắt đầu. Lý Ngôn Sơ tự nói, bây giờ nhục thể của hắn cực kỳ cường hành, bằng không thì cũng sẽ không gánh chịu nhiều như vậy lương hỏa, chọi cứng thần vương công kích mà không thương tổn. Lý Ngôn Sơ cũng không đi xa, mà là ngay tại Côn Lôn chi địa, từ Đồng Lai tiên cảnh điều động tiên khí luyện hóa, nhanh chóng khôi phục tu vi. Lúc trước ở thiên giới phá thần vương thần thông, mặc dù nhìn hơi hận, nhưng trên thực tế cũng làm cho pháp lực của hắn tiêu hao rất kịch, mà lại loại kia lực phản chấn cực kỳ đáng sợ. Lý Ngôn Sơ tại một gốc cây tùng già phía dưới tìm khối đá xanh ngồi xuống. Có Đồng Lai tiên cảnh duy trì, rất nhanh khí tức của hắn liền khôi phục đến đỉnh phong. Hắn đem bên hông như ý hồ lô giải xuống dưới, đặt ở trong tay, cẩn thận tường tận xem xét. Ấu Khanh luyện chế hồ lô ngay cả thần vương một kích cũng không thể đánh nát. Lý Ngôn Sơ tự lẩm bẩm. Trong hồ lô gánh chịu hương hỏa chi khí cũng trở thành hắn một kiện át chủ bài, có thể bộc phát ra siêu việt lục địa tiên cấp độ lực lượng. Lý Ngôn Sơ nhìn về phía cái này gió tuyết đầy trời. Khai Minh Lục Ngô ở bên cạnh hắn cách đó không xa ngồi xổm xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Lý Ngôn Sơ đi qua nói ra, ta bất quá là thu lấy Ngọc Trụ Phong hương hỏa liền như thế bằng bạc, không biết có hay không biện pháp thu lấy toàn bộ Côn Lôn hương hỏa. Khai Sáng trừng to mắt nhìn xem hắn, loại sự tình này ngươi hỏi ta như thế nào biết được? Huống chi, tại trước ngươi ta còn chưa bao giờ thấy qua có người có thể đạt được Côn Lôn hương hỏa cộng tôn. Lục Nô cũng mở miệng nói ra, không sai, ngày đó Côn Lôn hương hỏa đều là hướng ngươi triều thánh, cảnh tượng này chưa từng nghe thấy, không thể dạy ngươi. Lý Ngôn Sơ thở dài, ngày đó hương hỏa cộng tôn, hắn cũng không biết là như thế nào tạo nên. Nguyên bản ngược lại là suýt nữa để cho mình lâm vào hung hiểm, trong tay đèn đồng bị hủy, bạch ngọc bình lớn cũng vỡ nát, may mắn giống như ý hổ lô gánh chịu được loại lực lượng đáng sợ này. Bây giờ Lý Ngôn Sơ đối với hương này lửa ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, nếu là có thể thu lấy toàn bộ Côn Lôn hương hỏa ra chỉ ở trên người, chỉ sợ sẽ là thần vương cũng có thể một trận chiến. Trong tay của ta có thật nhiều tiên khí, trên lệch chỉ là cảnh giới, hương hỏa vừa bạn có thể bù đắp điểm này. Lý Ngôn Sơ tự lẩm bẩm. Khai Sáng đề nghị, mặc dù không cách nào dạy ngươi, nhưng chúng ta có thể đi những cái kia cất giữ hương hỏa chỗ nhìn một chút, có lẽ có thể sinh ra cái gì cảm ứng. Lục Ngô trầm giọng nói, đại sự như thế há có thể như vậy cho đùa, chẳng lẽ hắn đi tới chỗ nào, Côn Lôn Hương Hỏa liền theo tới chỗ đó. Muốn thu lấy Hương Hỏa, tất nhiên có cực kỳ huyền diệu pháp môn, đặc thù cơ duyên, làm sao lại dễ dàng như vậy? Côn Lôn Sơn, nơi đây có một tòa thần miếu, lối kiến trúc cực kỳ thô kệch, trong lư hương cất giữ tàn hương, có nồng đậm hương hỏa chi lực. Lúc trước Côn Lôn hiển hách thời điểm, rất nhiều người đến đây triều thánh, tôn làm vạn sơn chi tổ. Cái kia cổ đại tiên dân càng là ở chỗ này quanh năm tế tự, bởi vậy còn sót lại hương hỏa chi khí cũng cực kỳ khổng lồ. Lúc này khai sáng trợn mắt hốt mồm, thân hổ cựu vĩ Lục Nô cũng là mở to hai mắt nhìn, như chuông đồng bình thường. Hắn tự nhận là bây giờ là Côn Lôn chí lực đệ nhất chấn thủ thần thú, lúc này tự lẩm bẩm, không có khả năng à, hắn cũng không phải Côn Lôn cậu chủ, vì sao hương hỏa chi khí dễ dàng như thế bị hắn hấp thu? Lúc trước hắn cho là Lý Ngôn Sơ thu lấy tôn này hương hỏa cần tốn hao cực lớn thủ đoạn, nhưng mới rồi bọn hắn theo Lý Ngôn Sơ lại tới đây, Lý Ngôn Sơ chỉ là rất nhỏ điều động câu thông, những này cực kỳ khó chơi hương hỏa liền hướng hắn tụ đến. Lúc này Lý Ngôn Sơ trên thân kim quang lập lòe, nhìn tựa như thần nhân, thật sự là để cho người ta sợ hãi thán phục. Lý Ngôn Sơ cũng một mặt kinh ngạc, chỉ bất quá hắn nhìn về phía Khai Sáng cùng Lục Nô, thản nhiên nói, xem ra Côn Lôn chư tiên đối với bần đạo có chút tán thành. Khai Sáng kinh ngạc nói ra, ta sai rồi. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, vì sao đột nhiên nhận lầm? Khai Sáng kinh ngạc nói, nguyên bản ta cho rằng ngươi là một vị Côn Lôn cổ tiên chuyển thế, hoặc là đạt được truyền thừa của bọn hắn, bây giờ xem ra tuyệt không phải như vậy. Lúc trước những cái kia Côn Lôn tiên nhân ở giữa cũng không phải là như vậy hòa thuận, ngươi nếu là một người trong đó chuyển thế, tuyệt không có khả năng đạt được rất nhiều hương hỏa tán thành. Lục Nô kinh ngạc nhìn Khai Sáng một chút, Khai Sáng hiện tại cũng có loại này trí tuệ, hắn không khỏi cảm giác được có chút cảm giác nguy cơ. Chính mình Côn Lôn trí tuệ đệ nhất tên tuổi, tựa hồ nhận lấy uy hiếp. Chương 1228 gặp chuyện không quyết, 1, chương 1228 gặp chuyện không quyết, 1, lần này Lý Ngôn Sơn là tại Ngọc Hư Phong phía trên, cũng không phải là tại Ngọc Trụ Phong, nhưng lại vẫn như cũ có thể thu lấy Côn Lôn hương hỏa, để hai đại Côn Lôn chấn thủ thần thú rất là sợ hãi thán phục. Nguyên bản sớm nhất hắn tại Ngọc Trụ Phong thu lấy hương hỏa thời điểm, Khai Minh còn cho là hắn có tặc nhân hiềm nghi, thường thường ngày nay chính mình dẫn tặc nhân nhập thất đánh cắp Côn Lôn hương hỏa, có lỗi với Côn Lôn chư tiên. Nhưng hôm nay Lý Ngôn Sơ thân có như vậy thần dị, ngược lại để hắn không khỏi có chút cảm thán. Côn Lôn năm đó hủy diệt với thiên nhân thủ, bây giờ hắn hoành không xuất thế, chính là vì báo năm đó thảm án mối thủ ứng kiếp mà sinh. Nhân vật như vậy, dựa vào cái gì hắn không thể nhận lấy, phương này lựa liền nên là hắn. Nghĩ như thế, Khai Minh trong lòng thuận tiện thụ rất nhiều, chính mình liền không phải dẫn tặc nhân nhập thất loạn thế gian thần, mà là tìm được người có thiên mệnh, có thể báo Côn Lôn huyết cửu trung dũng chi sĩ. Bọn hắn theo Lý Ngôn Sơ ở chỗ này tìm kiếm hương hỏa quá trình cũng không phức tạp. Bởi vì Lý Ngôn Sơ thân ở nơi này bên trong, Ngọc Hư Phong hương hỏa liền trùng trùng điệp điệp hướng hắn tụ đến, tựa như vân hải bốc lên bình thường. Khai Minh cùng Lục Nô liếc nhau, mặc dù đã từng nhìn qua một màn này, nhưng lúc này vẫn như cũ đại thụ rung động, Ngọc Hư Phong hương hỏa triều thánh. Lúc này Lý Ngôn Sơ thân ở tại Côn Lôn Ngọc Hư Phong bên trong, những hương hỏa kia hướng hắn tụ đến, làm nổi bật cả người hắn phiêu miểu xuất trần, cực kỳ trang nghiêm hùng vĩ. Tại hương này lửa ra chỉ phía dưới, nhìn cả người lộ ra cực kỳ thần thánh. Lần này Lý Ngôn Sơ có kinh nghiệm của lần trước, cũng không có đem Côn Lôn hương hỏa tồn tại ở trong cơ thể mình, mà là trực tiếp dẫn dắt hắn tiến vào như ý trong hồ lô. "Ấu Khanh, hy vọng ngươi tế luyện đi ra hồ lô có thể ngăn cản được Côn Lôn hương hỏa nặng nề." Lý Ngôn Sơ trong lòng tự lẩm bẩm. Lúc này vị này nhìn tựa như thần nhân tuổi trẻ đạo nhân thầm nghĩ lại là chuyện này. Hắn không có mời thần tế thần, mà là hướng tại phía xa trên trời bà chủ yên lặng cầu nguyện, cho ta đứng vững. Côn Lôn hương hỏa cập tôn, vân hải bốc lên, toàn bộ Ngọc Hư Phong hương hỏa trùng trùng điệp điệp hướng Lý Ngôn Sơ tụ đến, so lúc trước Ngọc Trụ Phong hương hỏa vậy mà càng thêm khổng lồ. Chỉ bất quá như ý hồ lô vậy mà ai đến cũng không có cự tuyệt, đem hương hỏa chi lực toàn bộ cất xuống tới. Tại nghi thức này kết thúc về sau, như ý hồ lô trở nên nặng nề vô cùng, cho dù là Lý Ngôn Sơ cũng để lên không nổi, ầm vang rơi xuống đất. Thứ này trầm kinh người, lấy Lý Ngôn Sơ thể phách còn có rất ít không cầm lên được đồ vật. Càn Khôn cung dung trời mũi tên cỡ nào nặng nề, thế nhưng bị hắn nhấc trong tay. Bây giờ như ý hồ lô hắn lại không nói nổi đến. Trên người hắn khí huyết vận chuyển, mới đưa như ý hồ lô nhấc trong tay. Vừa rồi một màn kia tràng diện hùng vĩ, một đợt này qua đi, Lý Ngôn Sơ mơ hồ cảm giác được như ý hồ lô cũng đến cực hạn, không có khả năng lại gánh chịu quá nhiều. Dù sao bà chủ năm đó luyện như ý này hồ lô thời điểm, vật trong tay có hạn. Bây giờ xem ra là hồ lô đẳng cấp rõ ràng cũng không thấp, đều cũng không phải là phổ thông tiên khí, có biểu hiện này đã rất là làm có nó. Khai Minh bỗng nhiên kêu một tiếng, hỏng. Lý Ngôn Sơ quay đầu trông thấy hắn, xảy ra chuyện gì? Khai Minh khổ não nói, trước kia tôn xưng ngươi là Ngọc Trụ Phong chủ nhân, bởi vì ngươi có thể thu lấy Ngọc Trụ Phong hương hỏa, nhưng hôm nay nên như thế nào xưng hô ngươi? Chẳng lẽ lại bảo ngươi Côn Lôn chi chủ? Danh tự này càng trụ ủ ni bị ủ. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng co quắp một chút, người ta lấy danh tự tương xứng liền có thể, không cần tăng thêm loại này tôn xưng. Lục Ngô trầm giọng nói, hai người chúng ta là Côn Lôn trung thần, tìm tới người có thiên mệnh, phụ trợ ngươi chém giết thiên nhân, xưng hô thượng ứng nên có chỗ kính sợ mới lạ. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút, cũng là không cần khách khí như thế. Cái gì tôn xưng không tuân theo xưng, giết tới thiên giới, giết nhiều mấy cái thiên nhân mới là chuyện trọng yếu. Khai Minh tán thán nói, sắp phạt quyết đoán lại không câu nệ một tiết, loại này lòng dạ phế lực, chính là thiên hạ chi chủ. Lục Ngô cũng trầm giọng nói ra, hải nạp bách xuyên, lòng dạ khoáng đạt, nên xưng vương xưng đế. Khai Minh phản đối nói, vừa mới khởi sự liền muốn xưng đế, chẳng phải là dễ dàng đưa tới người khác kiêng kỵ, hẳn là chậm chậm lưu toan. Không nghĩ tới như vậy Văn Nhã nói là Khai Minh sách ra. Lục Nô cũng bị hắn đả động, cho dù đối với Khai Minh trí tuệ lại có chút chấn kinh, nhưng cũng cảm thấy hắn có mấy phần đạo lý. Sau đó Khai Minh nói ra, theo ta thấy, nên xưng vương, thiên giới có thần vương, Côn Lôn cũng nên có vương. Nghe được hai người bọn họ kẻ sướng người họa, càng nói càng thái quá, Lý Ngôn Sơ vội vàng đánh gãy bọn hắn, bần đạo chính là người tu tiên, không cần quan tâm những hư danh này. Cái gì xưng vương xưng đế, nghe Lý Ngôn Sơ không hiểu ra sao. Khai Minh tán thán nói, đại vương nói chính là, đáng tiếc bây giờ nhân gian cửa phi thăng mở rộng, nhân thủ không đủ, không phải vậy tụ tập nghĩa binh giết tới thiên giới, lật đổ bọn hắn mục nát thống trị. Lục Nô trầm giọng nói, ngày sau ta cùng Khai Minh nguyện vì đại vương trung thần lương tướng, lật đổ thiên giới, chúng ta lên đi xưng vương xưng bá. Hai vị Côn Lôn trấn thủ lúc này cùng nhau quỳ sát tại Lý Ngôn Sơ trước mặt, cúi đầu xưng thần. Lý Ngôn Sơ, thiên giới, một tòa hùng vĩ trong cung điện, một vị nữ tính thần vương ở vào trong đại điện trống rỗng. Trước mặt quỳ sát ba người đều là cực kỳ cường đại thiên nhân tướng lĩnh. Toàn bộ thiên nhân bộ tộc thành tiên giới thúc đẩy, chính là một cái cự đại cỗ máy chiến tranh, đồng thời cũng là một tòa vô tình cỗ máy giết chóc, phá hủy chư thiên cũng không sợ nhân quả. Lúc này ba vị này tiên nhân đại tướng cùng nhau quỳ rạp xuống đất, khuôn mặt nghiêm nghị. Nữ tính thần vương nhìn xem trong tay dính đầy máu tươi đại nhật thần luân, mặt không biểu tình. Ba người này quỳ rạp xuống đất, lập tức cảm giác áp lực cực kỳ nặng nề, trên người xương cốt cũng không nhịn được phát ra tiếng vang, cơ hồ gánh chịu không nổi loại này đáng sợ áp lực. Lúc trước thiên nhân đại tướng cổ hình bỏ mình, hắn mang theo ngũ sắc cờ xuất lĩnh cao thủ đều bị Lý Ngôn Sơ chém giết thời điểm, cổ diễn thần vương lần kia cũng là như thế tức giận. Bây giờ vị này khí độ ung dung nữ tính thần vương cũng kinh lịch lấy một màn này. Ít thì 3 năm năm, chậm thì 10 năm, Du Nhi tất nhiên sẽ đột phá đến thần vương cảnh, đến lúc đó ta ở thiên giới địa vị liền càng tôn quý. Mấy người bọn họ liền không cách nào cùng ta địa vị ngang nhau, chuyện này cực kỳ trọng yếu, vì thế ta tiêu hao vô số tài nguyên. Trong giọng nói của nàng mang theo không đè nén được sát khí. Phía dưới ba vị thiên thần đại tướng thần sắc cực kỳ nghiêm trọng. Bọn hắn là nữ tính này thần vương tâm phúc, tự nhiên biết việc này lợi hại. Thiên nhân bên trong mặc dù có ba vị trí tôn trẻ tuổi, thế nhưng là Cổ Du so với còn lại hai vị một kỵ tuyệt trần, được công nhận có hy vọng nhất phá thần vương cảnh người, mà lại ngay tại năm gần đây. Một khi nàng trở thành thần vương, đến lúc đó bọn hắn một phương này trong thế lực liền có hai tôn thần vương, thế lực khổng lồ. Vị tiên nữ tính thần vương lạnh lùng nói, nhưng hôm nay hết thảy đều hủy, nhanh để cho ta vội vàng không kịp chuẩn bị, thậm chí không kịp cứu viện. Đại điện này trong chốc lát tầm bang phá diệt, hóa thành một vùng phế tích. Càn nguyên sự tình lúc đầu chỉ là một chuyện nhỏ, ta cũng chưa từng để mắt bọn hắn, nhưng hôm nay đạo sĩ kia tiếp ta mấy đạo kiếm khí không chết, còn có thể thông dong tối lui, ta phát hiện hay là xem thường hắn. Ánh mắt của nàng sắc bén, quét về phía trên mặt đất quỳ xuống ba người, các ngươi đứng lên đi. Ba người đứng dậy, câm như hến. Cổ Triệt mang theo hai kiện thần vương pháp bảo hạ giới cũng bắt không được hắn, ta không muốn để cho các ngươi đi chịu chết, thế nhưng là ta muốn các ngươi liên hệ tay cung phụng các ngươi chư thiên, mở ra tiến về Càn Nguyên thông đạo, ta muốn đích thân xuống dưới giết hắn. Ba người này trong mắt có vẻ kinh hãi, muốn nói cái gì, nhưng lại không dám nói ra khỏi miệng. Sau đó cùng kêu lên cung kính nói, "Nặng." Ba người bọn họ rời đi về sau, rời đi rất xa mới tập hợp một chỗ thương nghị. Một người trong đó cao mày nói, "Bình thường ngươi tự xưng là Trung Dũng, vì sao vừa rồi không dám ngôn ngữ?" Hắn nhìn xem một người khác, người kia sửng sốt một chút, cười khổ nói, "Đại sự như thế ta dám lên tiếng, chỉ sợ lập tức chính là thần hồn câu diện." Một người nói ra, "Nhân gian hạn chế quy tắc trùng điệp, thần vương nên như thế nào hạ giới?" Ba người lập tức lâm vào trầm mặc. Sớm nhất mở miệng nói chuyện người kia nói, "Hay là làm tốt chính chúng ta sự tình đi, gần nhất ta luôn cảm giác tâm sự nặng nề, phảng phất muốn ra chuyện đại sự gì." Một người một đao giết tới thiên giới, giết chết một vị trí tôn trẻ tuổi, còn có thể thong dong tối lui, trừ cái đó ra còn giết chết mấy trăm tướng sĩ. Chống đỡ được thần vương công kích, người như vậy xuất hiện ở hạ giới, là một cái lớn tai họa. Mấy người thở dài một tiếng, lập tức ra vân rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Sớm nhất rời đi vị kia thiên nhân trình chiến qua một cái chư thiên, trong chư thiên thành lập được hắn to lớn tượng nặng, hắn có thể độc hưởng nơi đây hương hỏa. Hắn giáng lâm ở chỗ này, muốn tìm tiến về Càn Nguyên thông đạo. Thờ phụng hắn tượng thần xây dựng ở trên một tòa núi lớn, tượng thần kia mặc áo giáp, cầm binh khí, nhìn cực kỳ uy vũ. Thiên giới hung hiểm, không bằng ở hạ giới này tránh né một chút, xử lý loại đại sự này muốn chậm chậm lưu toan. Nơi đây có không ít người ngay tại cung phụng hắn hương hỏa, đương nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào một cái phương diện rộng rãi thai tăng nhân tuổi trẻ trên thân. Tăng nhân trẻ tuổi này khí tức trên thân cùng nơi đây cung phụng những người kia hoàn toàn khác biệt. Hắn như trong đêm tối ánh đến bình thường dễ thấy, mà lại hắn chưa đi quỷ lệ chi lễ, cứ như vậy đứng tại hắn tượng thần trước đó. Tôn này tiên nhân như mày, trong ngay mắt, hắn liền ý thức đến đây là người dị vực. Chương 1228 gặp chuyện không quyết, 2, chương 1228 gặp chuyện không quyết, 2, hắn vừa mới nghĩ đến hạ giới độc hưởng thanh phúc, không nghĩ tới liền gặp được loại này không tôn thờ thượng thần người. Thanh âm của hắn như là tiếng sấm bình thường vang lên, hùng đồ. Vì sao không tôn thờ thượng thần? Lập tức quỳ rạp xuống đất, những phàm nhân này rất là chấn kinh, không nghĩ tới thượng thần sẽ ở lúc này đột nhiên hiển thánh. Nhưng lúc này duy chỉ có phương diện này rộng rãi thai tăng nhân tuổi trẻ lơ đễnh, tiểu tăng chính là đệ tử Phật môn, ngày sau chính quả phi phàm, vì sao muốn quỳ lệ thiên nhân? Thiên nhân cũng bất quá hưởng 500 năm phúc liền muốn xuống địa ngục luân hồi, vừa lại không cần như vậy lãng phí thế nhân. Tăng nhân tuổi trẻ này trầm giọng nói ra. Tôn này cường đại cựu cảnh thiên nhân lập tức tức giận, trong nháy mắt đất rung núi chuyển. Hắn vốn là có ý chân thân giáng lâm giới này, lúc này trực tiếp giáng lâm giới này cùng Càn Nguyên khác biệt, chỗ này thiên địa đã bị chinh phục, hắn muốn giáng lâm liền không có trầm trọng như vậy đại đạo quy tắc. Cho nên nói, lúc trước hôm sau địa chi thông vị cao nhân kia đánh gãy cầu tenny cũng coi là công đức vô lượng, không phải vậy thiên nhân tùy ý hạ giới đích thật là cái tai nạn. Hắn chân thân giáng lâm, thân thể so tượng thần kia còn cao hơn, khí tức cực kỳ đáng sợ. Tăng nhân tuổi trẻ một thân một mạc tăng y liễu, cũng lơ đễnh, cứ như vậy theo dõi hắn. Nếu như Lý Ngôn Sơ ở đây, liền sẽ nhận ra hắn. Lúc trước Lý Ngôn Sơ cùng Lý Tuân động thủ, suýt nữa đem Lý Tuân giết chết, chính là tăng nhân trẻ tuổi này chúa tể Lý Tuân thân thể cùng hắn đấu pháp, mà lại tăng nhân tuổi trẻ có thần đủ thông, lập tức liền biến mất không thấy. Bất quá về sau lại giết Lý Tuân thời điểm, tăng nhân tuổi trẻ đã sớm biến mất không thấy gì nữa, Lý Ngôn Sơ cũng không tính được tung tích của hắn. Lúc này tăng nhân tuổi trẻ đối mặt tôn này mạnh mẽ cựu cảnh thiên nhân, thần sắc lạnh nhạt. Này thiên nhân xuất thủ, một cái đại thủ ấn xuống tới, hoàn toàn không để ý lúc trước ở chỗ này tế bái hắn những này chư thiên người. Tăng nhân trẻ tuổi này chắp tay trước ngực, sau lưng hiện hiện một tôn kim thân La Hán, sừng sững vào trong hư không, thiên nhân cũng không siêu thoát ra ngoài, bây giờ càng như thế cuồng vọng. La Hán mở miệng, chấn động thiên địa. Rất nhanh, nguyên bản ở chỗ này cung phụng tôn kia cường đại thiên nhân chư thiên người một mặt không dám tin. Tôn kia chân thân hạ giới hùng vĩ thiên nhân lại bị sống sờ sờ đánh chết, hồi phi yên diệt. Sau khi hắn chết, một cỗ lực lượng đáng sợ lan tràn ra ngoài, mười phần chẳng lành, muốn ô nhiễm thiên địa. Tăng nhân trẻ tuổi này miệng treo Phật hiệu, hùng vĩ quang mang bao phủ, sau lưng kim thân La Hán càng là phất phất tay, liền đem cái này đáng sợ ô nhiễm xóa đi. Đám người nhìn về phía tăng nhân tuổi trẻ kia, tâm thần hướng về, đồng thời cũng sợ hãi không thôi. Tăng nhân trẻ tuổi này nhẹ nhàng thân cái lưng mệt mỏi, mất hết cả hứng nói ra, không thú vị, còn không bằng cùng lúc trước vị tiểu đạo sĩ kia độc thủ, cái kia ngược lại là cái tâm ngoan thủ lạt hung nhân, rất hiểu đánh nhau. Hắn biết miệng, một quyền đem cái này hùng vĩ tượng nặng đánh thành vỡ nát, sau đó thân hình liền biến mất không thấy. Nữ tính thần vương dưới trướng ba vị cựu cảnh thiên nhân đều có thủ đoạn, hai người khác lúc đầu nghĩ đến chỗ này chư thiên tìm người này thương nghị một phen, không nghĩ tới vừa đến nơi này liền nhìn thấy tượng thần phá toái, hơn nữa nhìn nơi đây còn sót lại khí tức, vị đồng liêu kia đã bị người đánh chết. Hai người bọn họ trong lòng giật mình, liếc nhau, chúng ta vừa mới hạ giới xử lý việc này, chẳng lẽ liền bị tiểu đạo sĩ kia để mắt tới hạ độc thủ? Cổ Du được công nhận người khiêm đỉnh, đều bị hắn giết chết, chúng ta thì như thế nào là đối thủ của hắn? Hai người bọn họ trong lòng giật mình, cũng không dám dừng lại ở hạ giới, nhao nhao rời đi. Nguyên bản ở phía dưới cung phụng phàm nhân xoa xoa con mắt, tựa hồ một trận hoa mắt, kỳ quái, vừa rồi ta tại sao lại nhìn thấy hai cái thiên nhân? Ngươi đang nói cái gì hồ thoại, ta làm sao không thấy được? Có lẽ là ta bị dọa phát sợ. Sợ ngươi? Hai tên thiên nhân trở về thiên giới, hướng vị kia nữ tính thần vương kể ra việc này. Vị kia nữ tính thần vương nhíu mày, các ngươi nói là vị tiểu đạo sĩ kia ở hạ giới tập trung vào các ngươi. Hai người khác lời thề son sắt nói không sai, chúng ta đi thời điểm cổ dịch đã bị đánh bị thương, tượng thần đều đã phá toái. Nếu như không phải hắn, ai lại sẽ có đen như vậy tay, nhanh như vậy? Nữ tính này thần vương sắc mặt như hàn sương, tốt, tên này chẳng lẽ muốn bằng vào sức một mình bên dưới giết ta thiên nhân không dám hạ giới? Một tiếng ầm vang tiếng vang, nàng chỗ này cung điện ầm vang pha thoái. Đây là nàng mặt khác một tòa cung điện, chế tạo cực kỳ tinh mỹ, lúc này cũng bị nàng dưới cơn nóng giận chấn thành phấn vụn. Thiên giới, một chỗ hùng vĩ cung điện, cảm ứng được cái kia cố khí tức khổng lồ phát sinh chấn động, cổ diễn thần vương nhíu mày, lúc trước mưu đồ nước chảy về biển đông, vậy mà sinh lớn như vậy khí. Trong đại điện cắm một cây mũ sắc cờ, bên hông hắn treo đeo lấy một thanh tiên kiếm. Bằng vào sức một mình bảy phong vân, Hứa Cửu chưa từng nhìn thấy nhân vật như vậy. Tại Lý Ngôn Sơ giết chết Cổ Du đằng sau, cái này thần vương tâm tình ngược lại dễ dàng một chút. Cứ như vậy, ba vị trí tôn trẻ tuổi toàn bộ bỏ mình, lại để cho ba người bọn hắn lần nữa tiến vào một cái trên hàng bắt đầu. Chỉ bất quá, người này chưa trừ diện, định thành họa lớn a. Cổ Diễn thần vương tự lẩm bẩm. Thu lấy ngọc trụ phong hương hỏa đằng sau, Lý Ngôn Sơ thử một chút, miễn cưỡng có thể cầm lấy như ý hồ lô. Vốn là muốn theo nếp bảo chế, thu lấy còn lại Côn Lôn Sơn trung hương hỏa, nhưng hôm nay như ý hồ lô tựa hồ đã là cực hạn. Mặc dù lên thiên giới chu sát thiên nhân bị giới hạn đặc thù thiên địa quy tắc, cũng không thu hoạch được đạo đức công cộng, có thể Lý Ngôn Sơ trên thân vẫn như cũ có được rộng lượng công đức, hắn trước đem như ý hồ lô sắp phong. Hắn cảm ứng một chút bên trong hương hỏa chi khí cũng không đạt được tăng cường, như ý trên hồ lô tiên đạo pháp tác ngược lại là càng nồng đậm. Chỉ bất quá bực này tiên khí, Lý Ngôn Sơ hao hết trên thân công đức cũng không có tạo thành lòng trời lở đất biến hóa. Nếu như có thể câu thông huyền hoàng chi khí, trong tay có như thế nhiều côn lôn tiên kim, tất nhiên có thể đem như ý hồ lô chất liệu lần nữa tăng lên. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, huyền hoàng chi khí cực kỳ lợi hại, tuy nhiên lại là nghe điều không nghe tuyên, khó mà khống chế. Chỉ bất quá bây giờ hắn nhận Côn Lôn Hương Hỏa tán thành, thân ở tại Côn Lôn Sơn bên trong, tựa hồ có đặc thù che chở. Thử một cái điều động huyền hoàng chi khí, có thể huyền hoàng chi khí không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lý Ngôn Sơ lại thử một cái, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Nó tựa như một cái cao lạnh xử nữ một dạng, mặc kệ ngươi như thế nào tại trước mặt nàng biểu hiện, cũng không cho bất kỳ phản hồi, thậm chí đều không cầm mắt nhìn thẳng. Lý Ngôn Sơ có chút tức giận, bình thường ngược lại cũng thôi, bây giờ chính là lúc hữu dụng, hết lần này tới lần khác không vận dụng được, nếu như thế còn không bằng cút ra ngoài cho ta. Hắn lần nữa nếm thử một phen, thế nhưng là huyền hoàng chi khí vẫn là không cách nào vận dụng. Nói tới nói lui, nhược chân để hắn buông tha cái này huyền hoàng chi khí, Lý Ngôn Sơ còn thật sự không bỏ được. Hắn hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm: "Âu Khanh, để cho ta có thể điều động cái này huyền hoàng chi khí, tăng cường như ý hồ lô. Nếu để cho Tam Thanh Tổ sư biết hắn lúc này cầu nguyện nội dung, không biết sẽ làm thế nào cảm tưởng. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, hay là tại phía xa tiên giới bà chủ thật cấp ra phản hồi." Lý Ngôn Sơ lần này lần nữa nếm thử, huyền hoàng chi khí lại bị hắn điều động. Lý Ngôn Sơ đại hỉ, gặp chuyện không biết, có thể cầu Âu Khanh. Hắn lập tức tế lên huyền hoàng chi khí, đem trong tay Côn Lôn tiên kim ra chỉ tại như ý trên hồ lô. Huyền hoàng chi khí điều động sau, những này có thể luyện chế tiên khí tiên kim rất nhanh bị hóa thành thuần túy lực lượng, lại ra chỉ tại như ý trên hồ lô. Như vậy luyện khí chi pháp, cho dù là những cái kia luyện khí tông sư cũng là chưa từng nghe thấy. Nếu không có cái kia huyền hoàng chi khí, tuyệt khó làm đến. Lý Ngôn Sơ trong tay có rất nhiều tiên kim bị nó luyện hóa, toàn bộ ra chỉ tại như ý trên hồ lô. Trong tay những cái kia đến từ Ngọc Xuyên đại thế giới pháp bảo, trên trời lưu lại binh khí cũng bị hắn toàn bộ luyện hóa, toàn diện ra chỉ tại trên hồ lô này. Như vậy hắn còn cảm thấy chưa đủ, lại đem cái kia vu tộc lão nhân trong tay đoạn kia tiên đằng lấy ra ngoài, có thể miễn dịch đạo pháp thần thông quái đằng cũng lấy ra đồng dạng bị luyện hóa. Thông qua một phen tế luyện đằng sau, như ý trên hồ lô khí tức trở nên càng hùng hậu, tiên đạo pháp tắc vần quanh, trở nên càng thêm cường đại. Kể từ đó, sợ là đem toàn bộ Côn Lôn hương hỏa thu lại cũng không thành vấn đề. Lý Ngôn Sơ trong mắt nổi lên vui mừng. Có nhiều như vậy hương hỏa giá trị, có lẽ thật có thể giết tới tiên giới, đánh nổ thần vương đầu chó. Chương 1229 phản. 1. Chương 1229 phản. 1. Luyện hóa Côn Lôn tiên kim đằng sau, như ý hồ lô trở nên càng hùng hậu. Lý Ngôn Sơ thu lấy Côn Lôn sơn hương hỏa, để hồ lô này mười phần nặng nề, muốn tế lên như ý hồ lô, hắn cũng không thể không toàn lực vận chuyển thần thông. Khai sáng trong mắt nổi lên quang mang, đại vương thật sự là người có thiên mệnh, bây giờ Côn Lôn hương hỏa cộng tôn, có thể phản công thiên giới. Lục Nô cũng là hết sức vui mừng, chỉ bất quá hắn hơi tỉnh táo một chút, muốn nắm giữ những hương hỏa này chi lực cũng không phải là chuyện dễ, làm đại sự không vội tại một sớm một chiều. Hai tôn thần thú cảm giác tương lai đều có thể, Côn Lôn có lẽ sẽ lần nữa dương danh thiên hạ. Khai sáng một mặt hướng về, ngày sau đem thiên giới đặt vào Côn Lôn bản đồ, chúng ta không chỉ trấn thủ Côn Lôn, đem thiên giới cùng nhau cho hắn trấn trụ. Lục Nô cười nói, không sai, trong chư thiên cung phụng tiên nhân, có thể thiên giới lại nên cung phục Lục Nô thượng thần. Khai sáng nhìn thật sâu hắn một chút, lập tức lớn tiếng nói, Lục Nô là gian tặc. Lục Nô, Lý Ngôn Sơ ngược lại là không để ý đến hai người tranh đấu, hắn chuyên tâm luyện hóa như ý hồ lô. Có phong hỏa bồ đoàn gia trì, lại thêm hắn kinh người nội tính, hắn vậy mà rất nhanh liền đem hồ lô luyện hóa. Bây giờ như ý hồ lô bị tiên kim một lần nữa gia trì qua, lại luyện hóa rất nhiều pháp bảo, Lý Ngôn Sơ đưa nó một lần nữa luyện hóa một phen, càng là thuận buồm xuôi gió, tâm tùy ý động, chỉ bất quá muốn tế lên đến xác thực quá khó khăn, quá nặng. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, trước đem như ý hồ lô thu tại Đồng Lai trong tiên cảnh, đợi đến đánh lên thiên giới thời điểm lại tế ra đến chính là. Sau đó hắn liền tại Côn Lôn bày xuống tế đàn, khai minh Lục Ngô lúc đầu tại cái lột, thấy thế kinh hãi. Khai sáng ngăn lại nói, đại vương, đây là dự định lần nữa mở ra thông đạo. Lý Ngôn Sơ đối với hắn xưng hô cảm giác sâu sắc đau đầu, không cần gọi ta đại vương, bần đạo chính là đạo môn đệ tử. Bất quá ngươi ngược lại là không có nhìn lầm, bần đạo dự định lần nữa mở ra thông đạo giết tới. Lục Ngô lo lắng, có phải hay không muốn chậm một đoạn thời gian, luyện hóa một chút hương hỏa chi khí, mà lại thiên giới lúc này tất có cảnh giới, vạn nhất xảy ra phong hiểm gì. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, thiên giới bên kia khẳng định cũng cảm thấy ta sẽ không như thế nhanh đi, hoặc là không còn dám trở về, vậy liền cho bọn hắn một kinh hỉ. Ta cũng làm cho bọn hắn cảm thụ một chút loại cảm giác này. Thoại âm rơi xuống, hắn liền không để ý khai minh Lục Ngô ngăn cản, bày xuống tế đàn thôi động. Trong tay hắn không có tế phẩm, suy nghĩ một chút, lấy ra một thanh đại phủ thả đi lên, đây cũng là một thanh tiết khí, ẩn chứa sát khí đáng sợ. Bảo vật quý giá như thế làm tế phẩm, tùy tiện liền mở ra thông đạo. Thiên nhân áp đảo chư thiên phía trên, cũng thường xuyên tiếp nhận cung phụng, tế tự. Bởi vậy tuyệt không có khả năng ngăn chặn việc này. Lý Ngôn Sơ đem tế tự vật phẩm dọn xong đằng sau, thôi động những phù văn này, tất cả tế đàn quang mang đại tác. Rất nhanh, trên trời liền có một đạo hùng vĩ thân ảnh hiện hiện, đây là một người mặc áo bào trắng thanh niên, khuôn mặt tuấn mỹ, thư hùng chớ phân biệt. Lý Ngôn Sơ bây giờ sửa đổi tế tự pháp môn càng thêm huyền diệu, chuyên môn tiếp dẫn thiên nhân, chỉ là có chút ngẫu nhiên, cũng không chỉ định cung phụng nào đó một vị thiên nhân. Nếu để cho lúc trước đại vu sư nhìn thấy, chỉ sợ cũng phải muốn cùng hắn luận đạo. Loại này nội tính, loại thủ đoạn này, đơn giản có thể xưng kinh thế hai tụ. Có thể tiếp nhận cung phụng đều là một chút có thực lực thiên nhân, tối thiểu phụ trách một phương chư thiên. Lúc trước thăng tiên phủ cung phụng thiên nhân đã là như thế, chỉ bất quá đều bị Lý Ngôn Sơ giết chết. Bây giờ Lý Ngôn Sơ tế tự, bày xuống thần thánh tế phẩm chính là một kiện chân chính tiên khí, mở ra thông đạo đằng sau, này thiên nhân ánh mắt rơi vào tế phẩm phía trên, hô hấp đống nhiên gấp rút. Tiên khí, hắn không khỏi có chút ngạc nhiên. Đây là hắn gặp qua chân quý nhất tế phẩm, so lúc trước dùng huyết tế hồn tế cùng với các bảo vật tế tự càng làm cho hắn cảm giác chấn kinh. Ngươi ngược lại là cảm kích thức thời, chỉ là... Ấy, ngươi là ai? Này thiên nhân nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, kinh ngạc nói. Có quanh năm cung phụ người của hắn, nhưng hắn cũng không nhận ra đạo sĩ tuổi trẻ này. Chẳng qua là khi hắn thấy rõ ràng Lý Ngôn Sơ thân hình đằng sau, lập tức liền con ngươi co bảo, trong mắt nổi lên thần sắc kinh ngạc. Là hạ giới nghịch tặc kia. Hắn lập tức thần sắc biến đổi, muốn rời khỏi. Thế nhưng là Lý Ngôn Sơ đã thả người nhảy lên giết đi lên. Các ngươi ở chỗ này sau đó, nếu có không đối, đem tế đàn trực tiếp đánh nát. Lý Ngôn Sơ dặn dò. Khai sáng cùng Lục Ngô tề tiếng nói, tôn đại vương làm cho. Lý Ngôn Sơ người trên không trung, thân pháp cực nhanh, thế nhưng là nghe vậy lại là một cái lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ. Đại vương thân pháp có chút giống trong truyền thuyết bổ nhào mây, một cái bổ nhào cách xa vạn dặm, sát thực cao minh. Khai sáng nhìn về phía bầu trời, một mặt tán thưởng. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng lại giật một cái, thân mẹ nó bổ nhào mây. Hắn ổn định thân hình, thả người nhảy lên, giết vào thiên môn. Hắn nắm giữ tế thần mở ra thông đạo pháp môn, đối với thiên nhân tới nói, đó là một cái cực kỳ đáng sợ sự tình. Bọn hắn muốn hạ giới, còn cần người phía dưới mang lên tế đàn. Có đôi khi còn cần đại lượng sinh linh huyết tế mới có thể có đầy đủ lực lượng mở ra. Cái này trẻ tuổi thiên nhân thương sóng một tiếng rút ra bên hông bảo kiếm, kiếm chỉ Lý Ngôn Sơ. Lớn mật tạp nhân. Hắn thoại âm rơi xuống, lại trực tiếp bị Lý Ngôn Sơ nắm đầu, bịch một cái. Đầu hóa thành vỡ nát, nguyên thần cũng không có chạy đi, trực tiếp bị bóp nát. Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn một chút, xung quanh còn có 7, 8 tên thần sắc kinh ngạc thiên nhân. Những người này nhìn thần thánh trang nghiêm, thế nhưng là dùng thiên nhãn quan chi, lại có thể nhìn ra trên người bọn họ huyết sắt chủ thiên. Chỉ là thiên giới có đặc thù quy tắc, ở chỗ này tru sát bọn hắn cũng sẽ không thu mạch công đức. Lý Ngôn Sơ cũng không để ý tới việc này, hắn lên thiên giới chính là báo thù mà đến, soát không được công đức cũng không quan trọng. Trung quanh thiên nhân nhìn thấy hắn đằng sau, một mặt sợ hãi, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải đạo nhân tuổi trẻ kia. Hắn hung danh ở thiên giới cũng là cực lớn, cực kỳ to gan tặc tử. Hắn vậy mà lại tới, cái này chẳng phải là đem chúng ta thiên giới không để trong mắt. Sau một khắc, những ngày này mắt người trước tối sầm, liền xuất hiện tại một mảnh thiên địa xa lạ bên trong, cũng không phải là thiên giới. Bọn hắn nhìn thấy dãy núi phóng lên tận trời, trên bầu trời lôi vân dày đặc, cuồn cuộn thiên lôi rơi xuống, thanh thế to lớn, phảng phất một mảnh lôi chỉ bình thường. Hiểm trở thần sơn không ngừng hiện lên, còn có một số bay ở không trung, hướng bọn hắn đập tới. Nơi này là cái gì chỗ đi? Bọn hắn kinh ngạc không thôi, một mặt kinh ngạc. Đồng thời bọn hắn phát hiện thần niệm của mình căn bản chuyển không đi ra, thần thông gì độn pháp trốn không thoát vùng thiên địa này. Lý Ngôn Sơ nhìn xem trong tay quyển kia bức tranh, đây là hư thần hình, là hắn từ Doanh Châu tiên nhân trong tay đoạt tới, ẩn chứa trong đó thiên địa. Nếu là không có thủ đoạn đặc thù hoặc là cảnh giới ưu thế, căn bản trốn không thoát đến. Những ngày này người bình thường cao cao tại thượng, quan sát nhân gian, phàm nhân sinh tử đều là tại bọn hắn một ý niệm, hoặc là ở sau lưng đến nữa, cũng có thể quấy thế gian phong vân. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, bây giờ chính mình vậy mà trở thành thịt cá, mặc người chém giết. Trên biển mây hiện hiện một tấm to lớn mặt người kia bộ dáng cùng Lý Ngôn Sơ giống nhau như lúc, các người đang chết, hôm nay chu diệt, xem như lấy một chút lợi tức. Đám người kinh hãi, như rớt vào hầm băng. Lý Ngôn Sơ khép lại hư thần hình, trong đó thiên địa được xếp, tiên sơn đụng vào một chỗ, lôi vân cũng bị áp xúc, đây là cực kỳ đáng sợ một màn. Có tiên nhân chú ý tới, một vị đồng liêu thân hình trong nháy mắt bị đè ép, hóa thành huyết vụ, triệt để phá diệt. Liên tiếp thiên nhân chết đi, Lý Ngôn Sơ đem bức tranh triệt để thu hồi, lại lần nữa triển khai thời điểm, trong đó thiên nhân đã bị triệt để luyện chết, hồi phi yên diệt. Đồ này ngược lại là giết người diệt khẩu đồ tốt. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, chỉ là, mặc dù hắn làm đầy đủ ẩn nấp, nhưng hắn khí tức sớm đã bị thần vương đánh dấu, lúc này cấp tốc hướng nơi đây chạy đến. Lý Ngôn Sơ cảm giác được có khí thế mênh mông hướng nơi này tới gần, lần này so với một lần trước khoảng cách thêm gần. Hắn lông mày dương lên, cũng không tiếp theo rời đi, mà là thả người nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng một chỗ khác bay lượn mà đi. Vị tiên nữ tính thần vương thủ hạ hai vị tiêu cựu cảnh tiên nhân cùng nhau hướng thần vương cung điện tiến đến. Hạ giới thời điểm bị trẻ tuổi đạo sĩ để mắt tới, một tên đồng liêu không minh bạch bỏ mình, để bọn hắn sợ hãi. Khả thần vương lời nhắn nhủ sự tình lại không thể không làm, bởi vậy bọn hắn dự định đi trước thỉnh thần vương pháp bảo, làm việc thời điểm cũng tốt có cái dựa vào, hoặc là để thần vương ban cho một chút thủ đoạn phòng thân. Một vị thiên nhân nói ra, ta hoài nghi trong thiên giới có dấu độ gian, không phải vậy vì cái gì một cái hạ giới liền bị hắn tru sát. Một vị khác thiên nhân thân thể chấn động, việc này nói cẩn thận. Người kia xem thường, thần vương giữa hệ phái tranh đấu đã không phải là tiểu đà tiểu nháo, ta hoài nghi là hai vị khác thần vương bên người có người đem tin tức lộ ra. Chương 1229 phản 2, chương 1229 phản 2, người này thân hình khôi ngô, một đôi tròng mắt sáng ngời có thần, nói lên chuyện này cũng là ánh mắt sáng rực. Mặt khác tên kia thiên nhân khàn giọng nói nếu như nói như vậy, chúng ta cho dù mời pháp bảo hạ giới, sợ rằng cũng phải bị độc thủ. Khôi ngô thiên nhân nói sự tình luôn luôn muốn làm, không bằng nhiều chút phòng thân át chủ bài, đi xuống thời điểm cũng nhiều một chút cơ hội sống sót. Mặt khác ngày đó người thở dài, ai, như hôm nay giới quần quần sóng ngầm, hai người chúng ta chỉ sợ muốn trở thành bọn hắn tranh đấu phá hôi. Khôi ngô thiên nhân nói may mắn, cho dù là có nội gian cũng sẽ không làm quá mức rõ ràng, tối thiểu chúng ta ở thiên giới là an toàn. Một người khác rất tán thành. Bọn hắn thoại âm rơi xuống, liền nhìn thấy một cái tuổi trẻ đạo sĩ phá không mà đến, hai người lập tức kinh hãi. Thiên giới căn bản không có người làm đạo sĩ cách ăn mặc, bọn hắn lập tức nhận ra Lý Ngôn Sơ, một mặt không dám tin. Nội gian vậy mà cản rỡ như thế. Bọn hắn không nghĩ tới, ở thiên giới hành tung lại bị người tiết lộ. Lý Ngôn Sơ thi triển thân pháp gặp được hai người bọn họ chỉ có thể nói là trùng hợp. Nhưng bọn hắn trong lòng hai người như là kinh đảo hải lãng bình thường, đối với thiên giới hắc ám cảm giác sâu sắc vô lực. Ngoài có cường địch, bên trong có gian tế, chân chính làm việc người vậy mà gặp phải như vậy bất công sự tình. Mà lại xưa nay đều là bọn hắn hạ giới chính phạt, chư thiên phàm nhân không làm gì được. Càn nguyên thế giới bọn hắn nhiều lần hạ giới cũng có thể thông dong đường nối, bây giờ công thủ đảo ngược, để bọn hắn có thụ cảm giác quất đủ. Lý Ngôn Sơ nhưng không có để ý tới bọn hắn nhiều như vậy tâm lý hoạt động, trực tiếp giết đi lên. Khôi Ngô thiên nhân tế lên một thanh bảo kiếm, mũi kiếm trước đó phảng phất có một chiếc lửa đèn bình thường, chiếu hướng Lý Ngôn Sơ con mắt, muốn hỏng hắn một đôi trong mắt. Một người khác tế lên trường tác, giống như rắn độc, vô thanh vô tức hướng Lý Ngôn Sơ bên hông cuốn đi lên. Lý Ngôn Sơ tế lên chém dao đao, lần này chưa điều động hương hỏa chi khí, thực lực của bản thân hắn cũng là cực kỳ kinh người. Phốc phốc. Cái kia Khôi Ngô thiên nhân một đao liền bị Lý Ngôn Sơ ở trong chém thành hai khúc, lập tức máu me đầm địa, nội tạng cũng chảy đầy đất. Một màn này nhìn cực kỳ huyết tinh. Bảo kiếm ngược lại là lung lay Lý Ngôn Sơ con mắt một chút, nhưng hắn là võ đạo nhân tiên, có cực kỳ kinh người thần giác cảm ứng, không có chút nào chần chờ, thuận thế liền thẳng hướng một tên khác thiên nhân, một quyền đánh qua. Giang giác. Người kia xương sườn gãy mất không biết mấy cây, hai mắt mũi miệng bên trong phun máu tươi tung tóe, lập tức liền ngã trong vũng máu. Hai kiện bản mệnh pháp bảo bị Lý Ngôn Sơ chộp trong tay, thu bảo. Đồng nhiên, suy, một đạo kiếm khí màu vàng phá không, một kiếm này so lúc trước Lý Ngôn Sơ tiếp xúc mấy đạo kiếm khí càng mạnh, trong nháy mắt liền đem Vân Hải xé rách, phản phất có thể chu sát hết thể cường địch. Một kiếm này nếu là rơi vào hạ giới, phổ thông chư thiên tất cả sinh linh đều sẽ hôi phi yên diệt. Lý Ngôn Sơ đem Như Ý Hồ Lô tế đứng lên, lúc này Như Ý Hồ Lô mười phần nặng nề, thế nhưng là cũng đúng lúc ngăn ở trước người hắn. Keng, một tiếng hồng trung đại lữ, kiếm khí màu vàng đánh vào Như Ý trên hồ lô, ầm vang phá diệt. Như Ý Hồ Lô lông tóc không thường, Lý Ngôn Sơ đưa nó thu vào, hướng thiên môn tiến đến. Thằng ngại danh, chẳng lẽ lân ta thiên giới không người? Vị tiên nữ tính thần vương thanh âm vang lên, uy áp đáng sợ bao phủ. Xa xa liền gặp một tôn đỉnh tiên lập địa thần vương chính hướng nơi đây chạy đến. Cao cao Vân Hải cũng bất quá tại nàng bên hông, nữ tính thần vương rất là tức giận. Đạo sĩ tuổi trẻ này vậy mà liên tiếp khiêu khích nàng, giết nàng thủ hạ cao thủ. Bất quá một đám gà đất chó sành mà thôi. Lý Ngôn Sơ cười lạnh. Vừa rồi một kiếm kia quả thực để hắn có chút ngoài ý muốn. Lúc đầu hắn coi là đã thấy thần vương cảnh giới này thực lực, một kiếm này lại làm cho hắn lại bắt đầu lại từ đầu suy nghĩ chuyện này. Gia trì hương hỏa đằng sau, thật sự có biện pháp có thể đối phó thần vương sao? Lý Ngôn Sơ nhíu mày, nơi này là thiên giới, hắn cũng là không phải muốn ở chỗ này tử chiến, hắn muốn vượt qua thiên môn rời đi, khả thần vương cỡ nào lăng lệ, lần này tuyệt sẽ không tha cho hắn đào tẩu. Vâng, một vòng đại nhật phá không mà đến, chính là nữ tính kia thần vương pháp bảo, đại nhật thần luân, mang theo hủy diệt thế gian hết thảy sinh linh uy năng đáng sợ hướng Lý Ngôn Sơ đập tới. Không chỉ có như vậy, lần này là hướng về phía thiên môn mà đến, nhân gian có đại đạo quy tắc áp chế, thiên giới cũng có một chút đáng sợ hạn chế. Tỷ như lần trước thiên môn mở ra đằng sau, nếu là muốn cưỡng ép xuất thủ hư mất, cũng muốn gánh chịu phản vệ. Nhưng lúc này, vị này nữ tính thần vương lại không hề cố kỵ xuất thủ. Lý Ngôn Sơ đem hạnh hoàng kỳ tế đứng lên, huyền hoàng thần quang rủ xuống, vạn pháp bất xâm, sau đó tế lên chém dao đao, mang theo chém giết hết thể uy năng đáng sợ, hư không bổ một đao. Vô kiên bất tồi màu tím đao khí cùng đại nhật thần luân đánh vào một chỗ, đem hết thể trùng quanh toàn bộ phá hủy. Cả hai không ngừng phát sinh va chạm, trong nháy mắt chính là trăm ngàn lần, đáng sợ tiếng nổ mạnh vang lên. Thần vương rất nhanh chạy đến, lúc này thiên môn đã phá toái. Lý Ngôn Sơ cũng có chút ngoài ý muốn, ngược lại là không nghĩ tới biến cố này. Đại nhật thần luân vụ vụ một tiếng, bay trở về nữ tính kia thần vương trong tay, sau đó hóa thành một vòng ánh sáng choáng hiện lên ở phía sau của nàng. Vị diện này cho thần thánh nữ tính thần vương lúc này đứng ở trong vầng sáng, nhìn cực kỳ uy nghiêm, có thể làm ngàn vạn người thần phục quy lệ. Thằng ngại danh, thật coi hôm nay giới là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Vị này nữ tính thần vương mở miệng, thanh âm chấn động thiên địa. Nàng đang đánh giá cái này trẻ tuổi đạo nhân, người này phong thần như ngọc, khí độ phi phàm, trong tay trôi đao kia tản ra khí tức đáng sợ. Cho dù là bây giờ bị chính mình ngăn ở nơi này cũng là không chút hoang mang, ngược lại một mặt chiến ý, đích thật là cái hiếm thấy thiên tiêu. Nàng đã bao nhiêu năm cũng không có nhìn thấy loại nhân vật này, có thể càng là như vậy, càng là nhất định phải chết. Côn Lôn Sơn, nguyên bản nơi này trông coi tế đàn khai minh lục nô bỗng nhiên nhìn thấy thiên môn tổn hại, hủy hoại chỉ trong chốc lát, hai người bọn họ trợn mắt hốt hoồm, khai sáng kêu thảm, hỏng. Thiên môn phá toái, đại vương bị lưu tại thượng giới. Lục Nô cũng là hết sức kích động, ánh mắt nhìn chằm chằm bầu trời, tại nguyên chỗ đổi tới đổi lui, xảy ra chuyện lớn. Vốn là thượng thiên giết tặc, cứ như vậy bị tặc ngăn chặn. Khai sáng lo lắng nói, đại vương có hay không lưu lại hậu thủ gì? Lục Nô sửng sốt một chút, không có nghe đại vương để cập qua, thế đàn này đều đã phá toái, mặc dù có chuẩn bị ở sau lại có thể thế nào? Khai sáng một mặt bi phẫn, khó khăn gặp được mình chủ đứng lên đại kỳ, cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bọn họ hai vị trung thần lương tướng ở chỗ này hô to gọi nhỏ, bi phẫn không thôi. Thiên giới vị kia nữ tính thần vương ánh mắt chăm chú vào Lý Ngôn Sơ trên thân. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Nữ tính thần vương thanh âm băng lãnh, mang theo một loại vạn năm tan không ra hàn khí. Lập tức liền phảng phất có từng tòa núi lớn đè ép xuống. Nàng lại đưa tay hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới. Vâng. Một cái kình thiên đại thủ từ trên trời giáng xuống, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ pháp lực, thư không chấn động không thôi. Lý Ngôn Sơ ra chỉ côn lôn hương hỏa, toàn bộ côn lôn hương hỏa so trước đó thuần túy ngọc trụ phong hương hỏa phải cường đại quá nhiều. Hương hỏa băng rua từ hắn dưới cánh tay trái xuyên qua, tại hắn sau đầu vần quanh, từ bên phải xuyên qua. Trung quanh hắn khí tức nóng rực, làm cho người không dám nhìn gần, trực tiếp đưa tay đánh đi lên. Ầm ầm, giữa thiên địa vang lên một tiếng đáng sợ tiếng nổ mạnh, một vòng lại một vòng màu vàng lực lượng gợn sóng hướng ra phía ngoài quyết tán, tất cả đụng vào hết thảy đều hóa thành hư không. Chương 1230 thô bị đạo sĩ, 1, chương 1230 thô bị đạo sĩ, 1, nơi xa chính hướng nơi đây chạy tới tiên nhân tướng sĩ cảm nhận được lực lượng đáng sợ này gợn sóng, tâm thần đều kinh. Có chút tới gần một chút đã bị nguồn lực lượng kia xé nát, thần hồn câu diệt. Đám người tuyệt đối không ngờ rằng hạ giới này tuổi trẻ đạo nhân vậy mà có thể cùng thần vương giao thủ, không có khả năng. Kẻ này chẳng lẽ cũng là thần vương cảnh giới? Không đối, trên người hắn khí tức tuyệt đối không phải thần vương cảnh, dựa vào cái gì cùng thần vương giao thủ? Chúng thiên nhân tướng sĩ nghị luận ầm ĩ, nguyên bản tại hướng nơi đây đến gần cổ diễn thần vương cảm nhận được hai cỗ khí tức khổng lồ đụng nhau, ngược lại dừng bước lại. Khuôn mặt này uy nghiêm, nam tử vóc người cao lớn ánh mắt híp lại, hương hỏa chi khí. Nguyên bản hắn chính nhanh chóng hướng nơi đó dựa sát vào, nhưng hắn lúc này che giấu khí tức, tan biến tại trong biển mây. Ở trên bầu trời từng đóa bạch vân rung động, lại không nhìn thấy cái kia cổ diễn thần vương tung tích. Một bên khác, vị yên nữ tính thần vương sau một kích, cảm nhận được Lý Ngôn Sơ bàng bạc lực lượng, cũng là nhịn không được nhíu mày. Bất quá trên tay nàng nắm nuốt trường ấn, một trường đánh ra. Một trường này ẩn chứa cực kỳ đáng sợ pháp lực, có long vượng đạo tượng hiện hiện, tiếp xúc đến Lý Ngôn Sơ trong nháy mắt đống nhiên một phát. Long ngâm của mình, mang theo nồng đậm thượng cổ hung uy. Thần thông này đạo pháp chi tinh diệu, làm cho người sợ hãi thán phục. Lý Ngôn Sơ chạm giao đao tế lên, đao quang liễm diễm, chiếu rọi ra vị này nữ tính thần vương thân hình. Bốn phương tám hướng đều là loại kia đáng sợ đao khí xoay tròn bay ra, trong một chớp mắt, liền cùng rồng này phượng đạo tượng phát sinh va chạm. Nhất Long Nhất Phượng trên thân lập tức máu me đầm địa, rất nhanh bị chém ở trong vũng máu. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đáng sợ tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, mặt đất ầm vang pha toái, phản phất bị thứ gì cày qua một lần một dạng, toàn bộ khu vực đại địa đều trầm xuống rất nhiều. Vị này nữ tính thần vương trong lòng cảm giác nặng nề, cái này trẻ tuổi đạo sĩ thực lực vượt quá tưởng tượng của nàng, lúc này khí tức còn tại liên tục tăng lên. Nàng cũng cảm nhận được Lý Ngôn Sơ trên thân cái kia cỗ khổng lồ hương hỏa chi khí, ngay tại liên tục không ngừng hướng trên người hắn hội tụ. Gia trì hương hỏa đến để thăng cảnh giới, thần đạo nặng nề, sợ là còn không cần ta xuất thủ, ngươi liền đã gân cốt phá toái, nhục thân sụp đổ. Vị này nữ tính thần vương cười lạnh, Lý Ngôn Sơ tế lên chạm giao đao, thả người nhảy lên lăng không bổ đi lên, chạm giao đao mang theo phách chạm hết thể hung uy. Vị này nữ tính thần vương sau đầu vầng sáng hội tụ thành đại nhật thần luân, bay thẳng ra nên đón đi lên. Trong chốc lát, cả hai không ngừng phát sinh va chạm, cuối cùng vầng đại nhật kia hóa thành một vệt kim quang bay rất ra ngoài. Tên tiên nữ tính thần vương thân hình biến mất không thấy gì nữa, bác bút đi, nguyên địa xuất hiện một đạo sâu vài dặm, dài mấy trăm dặm vết rách, trực tiếp hướng về phía trước. Một màn này làm cho người kinh hãi run sợ, nhất là xem ở những thiên nhân kia tướng sĩ trong mắt, tựa hồ giống như là vị tiên nữ tính thần vương không địch lại Lý Ngôn Sơ lưỡi đao, lựa chọn lui tránh. Trong lòng bọn họ sợ hãi, hai mặt nhìn nhau. Tuyệt đối không ngờ rằng, trong truyền thuyết này thiên giới tội phạm truy nã, vậy mà có được loại thực lực đáng sợ này. Vị tiên nữ tính thần vương nhíu mày, nhìn xem trong tay đại nhật trên thần luân trải rộng rất nhiều lỗ hổng, trong nháy mắt để nàng mặt như hàn sương. Vừa rồi nàng còn tại mở miệng chào phúng Lý Ngôn Sơ, lúc này thần sắc lại có chút nghiêm trọng. Trảm giao đao có sụp đổ binh khí uy năng, vừa rồi nàng đại nhật thần luân chính là bị trảm giao đao lực lượng xâm nhập, toát ra không ít lỗ hổng. Lý Ngôn Sơ lúc này khắp cả người phát quang, sau lưng có hương hỏa bằng rùa, cầm trong tay trường đao, nhìn khí thế hùng hổ, thần uy bá đạo. Hắn hai chân hơi cong, một tiếng ầm vang, mặt đất phá vỡ một cái lỗ hổng lớn, dạng nước hơn 10 dặm, sau đó thả người nhảy lên, liền hướng vị tiên nữ tính thần vương giết tới. Nữ tính này thần vương vốn cho rằng Lý Ngôn Sơ sử dụng loại này tăng lên bí mật thực lực bí pháp gánh chịu hương hỏa, bất quá một lát thân thể liền sẽ phá thoái, thật không nghĩ đến đạo sĩ tuổi trẻ này vậy mà càng đánh càng hăng, mà lại xuất thủ càng ngày càng nặng. Ầm ầm, ầm ầm. Tương đạo lực lượng gợn sóng hướng ra phía ngoài quyết tán, dễ nước chảy phân lan tràn, làm cho người kinh hãi run sợ. Vị này nữ tính thần vương vẻ mặt nghiêm túc. Không thể không nói, gia trì hương hỏa chi khí đằng sau, đạo sĩ tuổi trẻ pháp lực mặc dù yếu hơn mình, lại không còn là loại kia đáng sợ chênh lệch. Vị này nữ tính thần vương thu hồi pháp thân, không còn là thông thiên triệt địa, cao như biển mây, kể từ đó, thân pháp của nàng cũng càng thêm mau lẹ. Từng đạo kiếm khí màu vàng huy sái, không ngừng cùng Lý Ngôn Sơ màu tím đao khí phát sinh va chạm, cả hai không ngừng chôn bụi. Lý Ngôn Sơ lúc này toàn thân kim quang lập lòe, nhục thể của hắn kiên cố, ngược lại là không có giống vị này nữ sinh thần vương đoán rất nhanh nhục thân vỡ nát. Vị này nữ tính thần vương hiện ra bốn mặt tám tay pháp thân, mỗi cái trong cánh tay đều mang pháp bảo, mặc dù không bằng đại nhật thần luân, nhưng cũng là một chút uy danh hiển hách bảo vật, đều có thần thông chi diệu. Thấy cảnh này đằng sau, Lý Ngôn Sơ áp lực tăng gấp bội, bốn mặt tám tay, đủ loại khác biệt pháp bảo, thậm chí hoàn toàn tương phản thần thông hướng hắn đánh tới, có công kích thần hồn, cũng có công kích đục thân, thiên nhân bộ tộc cao thủ ở đây thấy cảnh này, không khỏi rất là kinh ngạc. Tiểu đạo sĩ này vậy mà cùng thần vương giao thủ không rơi vào thế hạ phòng, mà lại đem thần vương pháp thân đều bước đi ra. Trung quanh hắn có hơn trăm người, đây là chú đóng ở nơi đây tướng sĩ nghe hỏi chạy đến, nhưng không có nghĩ đến trận chiến đấu này lại đáng sợ như thế. Đột nhiên, con người của hắn co vào, phát hiện đạo sĩ tuổi trẻ kia chợt phát hiện ra ba đầu sáu tay pháp thân, cũng là cầm trong tay các loại pháp bảo. Đang 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 ken ken, cùng nữ tính thần vương đấu tại một chỗ. Mọi người đều kinh. Bất quá trong chốc lát, liền thấy vị kia nữ tính thần vương ở vào hạ phòng, trong tay pháp bảo liên tiếp sụp đổ, hoàn toàn không phải đạo sĩ tuổi trẻ kia binh khí trong tay pháp bảo đối thủ. Lý Ngôn Sơ lúc này hiện ra ba đầu sáu tay pháp thân, cầm trong tay chạm giao đao, hỏa tiêm thương, lạc hồn trùng, thanh liên bảo sắc kỳ, kim giao tiễn, càn khôn vòng, mấy món chân chính tiên khí đinh đinh đương đương đánh tới. Bốn mặt tám tay nữ tính thần vương cùng cái này ba đầu sáu tay tuổi trẻ đạo nhân đấu tại một chỗ, một màn này làm cho người rất là chấn kinh. Nơi này quả nhiên là cái địa phương nghèo, thần vương trong tay cũng không có ra dáng bảo vật. Lý Ngôn Sơ cười lạnh. Nữ tính thần vương trong lòng lập tức tức giận. Trong tay nàng đại nhật thần luân đã là cực kỳ ghê gớm bảo vật, còn lại mấy món đặt ở thế gian đại phái bên trong cũng sẽ làm chấn sơn chi bảo, nhưng so với đạo sĩ tuổi trẻ này, đích thật là keo kiệt một chút, nàng không nghĩ tới, kẻ này trong tay tiên khí vậy mà như thế nhiều, như vậy chi lợi hại. Nhìn thấy những này tiên khí, vị này nữ tính thần vương trong lòng cũng là có chút sợ hãi, mà lại cũng hiện lên tham lam chi ý, nhiều như vậy lợi hại tiên khí, nếu có thể rơi vào trong tay của ta. Vừa nghĩ đến đây, trên tay nàng thế công nhanh hơn mấy phần, lại bị Lý Ngôn Sơ bay lên một cước, như là long mãng bình thường, hung hăng đá vào bên hông. Vâng. Một đạo đáng sợ tiếng nổ mạnh vang lên, lúc trước ở thiên giới cao cao tại thượng nữ tính thần vương bị Lý Ngôn Sơ nhất chân đá bay, cả người bay tứ tung ra ngoài. T. Trung quanh truyền đến hít một hơi lãnh khí thanh âm, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin. Lý Ngôn Sơ sừng sững tại đám mây, ba đầu sáu tay nhìn cực kỳ bí vũ, lạnh lùng quan sát nữ tính kia thần vương, không gì hơn cái này. Đám người bị hắn cái này cuồng vọng dáng vẻ kinh đến, trong lúc nhất thời tâm thần đều kinh, nói không ra lời. Vị này nữ tính thần vương hít sâu một hơi, kẻ này có nồng đậm hương hỏa chi khí gia trì, nhục thân kiên cố, tiên khí trong tay cũng mười phần bá đạo, nhất thời một lát, tựa hồ thật bắt không được hắn. Chỉ bất quá nàng chiếm cứ cảnh giới ưu thế, Lý Ngôn Sơ đến nay cũng không chân chính làm bị thương nàng. Nhưng lúc này vị này nữ tính thần vương thật sâu nhìn xem Lý Ngôn Sơ nhất mắt, càn nguyên tới tu sĩ, miệng làm sao như vậy thiếu đâu? Giống như chính mình đánh không lại hắn một dạng. Lý Ngôn Sơ giễu cợt một đợt, thu hồi ba đầu sáu tay thần thông. Chuyện nhà mình biết, Côn Lôn Hương Hỏa chi khí mặc dù nồng đậm, có thể cho hắn bộc phát ra cực mạnh chiến lực, nhưng là muốn chạm thần vương nhưng vẫn là không đủ. Lý Ngôn Sơ cũng có thể cảm nhận được bây giờ Hương Hỏa chi khí đang lấy một cái rộng lượng số lượng tiêu hao. Thiên giới không chỉ một vị thần vương, chuyện hôm nay có chút hung hiểm. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, có thể Lý Ngôn Sơ mặt ngoài lại là mây trôi nước chảy. Thân hình hắn lóe lên một cái rồi biến mất, thế ra chạm giao đao hướng nữ tính kia thần vương phách chạm mà đi. Hắn hay là lựa chọn cận thân giết chóc, mỗi đao bổ ra đều có cực kỳ đáng sợ màu tím đao khí. Mặc dù không có lúc trước xé nát mấy trăm dặm vết rách hiệu quả, nhưng này vị nữ tính thần vương ánh mắt lại càng ngưng trọng. Giữa thiên địa phong lôi lại tác, Lý Ngôn Sơ vung đao chém vào, giữa tấc vương lại có một loại thiên quân vạn mã khí tượng. Lúc này hương hỏa chi khí ngay tại liên tục không ngừng hướng trên người hắn hội tụ, Lý Ngôn Sơ nhất đao chém qua, keng. Đại nhật kia thần luân lại bị hắn từ đó bổ ra một cái thật sâu lỗ hổng, sụp đổ một góc. Vị tiên nữ tính thần vương sững sờ. Lý Ngôn Sơ liều lĩnh điều động trên người hương hỏa chi khí, chương 1230 thô bị đạo sĩ 2, chương 1230 thô bị đạo sĩ 2, lại là một đao hướng nàng đầu chém vào mà đi, đao quang như giống như giải lụa, thổi phu một tiếng, vị này nữ tính thần vương pháp thân bị chém đứt một tay, cánh tay rơi xuống trên mặt đất, hóa thành một đoạn thuần túy kim quang, nàng cả người cũng bằng vào cái này chặn lại, thành công ngăn lại chạm giao đao phong mang, thả người đi xa. Vừa rồi đao kia hoàn toàn chính xác kinh sợ nàng, nhìn về phía Lý Ngôn Sơ ánh mắt kinh nghi bất định. Tiến tĩnh như chết. Đông đảo thiên nhân tướng sĩ trừng to mắt nhìn xem một màn này, không dám phát ra cái gì thanh âm. Thần vương bị chém đứt một tay. Trong lòng bọn họ hiện hiện ý nghĩ này, vẫn như cũ cảm thấy có chút không chân thực, mười phần hoang đường. Cái này trẻ tuổi đạo nhân vậy mà chặt đứt thần vương một tay, một màn này đối bọn hắn quá mức có tính trùng kích. Lý Ngôn Sơ lúc này sừng sững đứng ở trong hư không, hắn muốn thừa cơ truy kích. Xuy. Sau lưng đột nhiên hiện hiện một đạo kiếm quang bén nhọn, kiếm quang này phảng phất có thể chém chết hết thảy, sắc bén không gì sánh được. Trong nháy mắt đem Lý Ngôn Sơ bao phủ, cho dù hắn có được thần thông gì độn pháp cũng không trốn thoát được kiếm quang này phạm vi. Đây là cực kỳ kinh diễm chính xác một kiếm, khiến người ta khó mà phòng bị. Lý Ngôn Sơ đỉnh đầu lại hiện hiện hạnh hoàng kỳ, huyền hoàng thần quang rủ xuống, vạn pháp bất xâm, đem đạo kiếm quang này cản lại. Một cái vóc người cao lớn, khuôn mặt uy nghiêm nam tử hiện hiện, trên người hắn trường bào thêu lên vân vân, cầm trong tay một thanh kim quang lập loè cổ kiếm, hạnh hoàng kỳ. Vạn pháp bất xâm, quả nhiên là bảo bối tốt. Thiên giới thần vương cổ diễn. Lúc trước hắn ẩn nấp tại trong biển mây đột nhiên liền hạ xuống sát thủ, đột nhiên đánh lén. Có thể cái này trẻ tuổi đạo nhân trên người hạnh hoàng kỳ càng như thế lợi hại. Trong lòng của hắn cũng mười phần cực kỳ hâm mộ. Đích thật là cái đáng giá một trận chiến đối thủ. Đám người ngay tại là cổ diễn thần vương xuất hiện cảm thấy kinh ngạc, mà lại dạng này một vị thần vương bỗng nhiên đánh lén hạ sát thủ, vẫn không có làm bị thương đạo sĩ tuổi trẻ này, chúng thiên nhân tướng sĩ phát hiện đầu mình đã không đủ dùng. Hôm nay nhìn thấy đồ vật, phản phất tại trùng kích chính mình nhận biết. Lý Ngôn Sơ ánh mắt lạnh như băng đảo qua cái này cầm trong tay cổ kiếm màu vàng nam tử, hắn đã nhận ra đối phương khí tức. Đờ ít mờ may chứ, phía sau đánh lén cha ngươi. Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm. Cổ diễn thần vương sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt âm trầm. Tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình cho là người này là cái đáng giá thấy một lần đối thủ, có thể cái này trẻ tuổi đạo sĩ lại chửi ầm lên. Một mảnh xôn xao, thiên nhân tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, trợn mắt hốt mồm. Nhìn thấy sắc mặt âm trầm cổ diễn thần vương trong lòng cảm giác nặng nề. Bọn hắn trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống, không biết là có hay không còn nên tiếp tục lưu lại nơi này. Nữ tính kia thần vương lúc đầu mười phần tức giận, trong tay mình đại nhật thần luân bị bổ ra một cái lỗ hổng, còn không biết bao lâu thời gian mới có thể khôi phục. Nhưng lúc này nghe được Lý Ngôn Sơ giận mắng cổ diễn, nàng ngược lại cảm thấy hết giận một chút. Người này mặc dù thô bỉ, nói chuyện cũng là có chút đúng trọng tâm. Nàng cùng cổ diễn tranh đấu cực kỳ lợi hại, như nước với lửa, nhìn thấy cổ diễn thần vương bị người giận mắng, ở thiên giới chúng tướng sĩ trước mặt ném đi mặt mũi, trong nội tâm nàng hơi khá hơn một chút. Chỉ là Lý Ngôn Sơ sắc bén ánh mắt lại đảo qua vị này dáng vẻ trang nghiêm nữ tính thần vương, chỉ về phía nàng cái mũi mắng, còn có ngươi, tiện nhân, đợi chút nữa đem ngươi quần áo lột sạch, treo cao với thiên giới phía trên. Vị này nữ tính thần vương đầu tiên là sức sở, có chút kinh ngạc, cuối cùng chính là tức giận. Sắc mặt của nàng lâm trầm, một tấm dáng vẻ trang nghiêm gương mặt lúc này trải rộng sắc cơ. Đám người mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới vậy mà nhìn thấy có người tại trong chốc lát liên tiếp giận mắng hai vị thần vương. Lúc này hai vị này thần vương đồng thời giận dữ, trên người khí tức đáng sợ bộc phát, thiên hôn địa ám, phong vân biến sắc. Hai vị này khác biệt phe phái thần vương đấu tranh cực kỳ lợi hại, lúc này hiếm thấy liên thủ, cùng nhau hướng Lý Ngôn Sơ chu sát đi qua. Lý Ngôn Sơ cũng không để ý đến tiêu hao, đem hùng hậu đến cực điểm Côn Lôn Hương Hỏa thôi động đến cực hạn, phanh phanh phanh. Ba người chiêu thức đều là cực kỳ tàn nhẫn. Hai vị này thần vương hận không thể đem Lý Ngôn Sơ nghiền xương thành tro, ăn sống huyết đủ. Bọn hắn luôn luôn cao cao tại thượng, chưa bao giờ nhận qua loại vũ nhục này. Đại Nhật Thần Luân, Thiên Kiếm, Ngũ Sắc Cờ, ba kiện thần vương pháp bảo cùng nhau vênh ra, bộc phát ra hào quang sáng chói. Lý Ngôn Sơ lúc này bạo phát đi ra thực lực lại cực kỳ kinh người, hắn tự thân còn chưa tu luyện tới loại cảnh giới này, lực lượng càng hùng hậu, một đao đánh bay Đại Nhật Thần Luân, lại không sợ hai chút nào xoay người chém bảo, không chút nào tránh né cổ diễn thần vương trong tay Thiên Kiếm, ngược lại hướng cổ của hắn chém vào mà đi, có một loại ngọc đá cùng vỡ thảm liệt khí thế. Cổ diễn thần vương thần thông tinh diệu, nhưng không có nghĩ đến gặp được một cái như vậy không muốn mạng tên điên. Hắn thả người đi xa, lại bị Lý Ngôn Sơ thuận thế một quyền nện ở trên thận, ngũ tạng lục phủ dung chuyển không thôi, trên mặt của hắn có lộ ra thần sắc thống khổ. Thằng ngãi danh. Hắn dừng thân hình, quay người lại là một kiếm hướng Lý Ngôn Sơ phách trảm mà đi. Hắn cũng là một vị chém giết gần người cực kỳ lợi hại thần vương, kiếm pháp mười phần lăng lệ, đang đang đang. Sắt thép va chạm tiếng vang lên, đáng sợ đao khí cùng kiếm khí va chạm. Lý Ngôn Sơ hai ngón đô ra, nhị long lấy trâu, trực tiếp đâm vào cái này cổ diễn thần vương con mắt. Tại phương này tức ở giữa, hắn xuất thủ mau lẹ, cho dù là cổ diễn thần vương trong lúc nhất thời cũng không có phòng bị, chỉ có thể nghiêng đầu tránh đi. Lý Ngôn Sơ trở tay một trường phiến tại trên mặt hắn, bụp một tiếng. Cổ diễn thần vương thân hình bay tứ tung ra mấy trượng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn lập tức lên cơn giận dữ, không khí chung quanh trong nháy mắt biến thành vô biên hỏa diễm, toàn bộ nhóm lửa. Dưới chân đại địa hóa thành nham tương. Đám người trừng to mắt, gian nan nuốt nước miếng. Cao cao tại thượng thần vương lại bị người quạt một bạt hai. Lần này trên người bọn họ mồ hôi lạnh chảy ròng. Lấy thần vương tính tình bản tính, chỉ sợ trận chiến này qua đi, bọn hắn nhất định sẽ bị người giết người diệt khẩu. Chỉ bất quá, rất nhanh bọn hắn liền bỏ đi sự lo lắng này, bởi vì Lý Ngôn Sơ trực tiếp hướng bọn hắn phi thân giết tới đây. Một đám bọn chuột nhắt còn dám ở bên cạnh quan chiến, chơi ngươi bọn họ đại gia. Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm, để cho người ta sợ vỡ mật. Sát na trước đó hắn đánh chết 7-8 người, thi thể tàn khuyết không đầy đủ, máu tươi chảy ngang. Lúc này cổ diễn thần vương hướng hắn giết tới đây, Lý Ngôn Sơ xuất thủ mau lẹ, bắt lấy nơi đây thiên nhân tướng sĩ cổ, hướng về cổ diễn thần vương ném tới. Trong lúc thoáng qua, liền có mười mấy người bị hắn ném ra ngoài, ném một cái này bên trong cũng ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ tinh lực, chỉ bất quá cổ diễn thần vương lúc này thần thông hiện hóa ra cực mạnh uy năng, này thiên nhân tướng sĩ còn chưa tới gần hắn, liền đều bị luyện chết. Thiên nhân tướng sĩ bên trong cũng có trung dũng người, hướng Lý Ngôn Sơ giận dữ rút đao, phách chạm đi lên. Cú mặc kệ nén nhọn giường nào chiêu thức, tại Lý Ngôn Sơ trước mặt nhưng căn bản không có đưa đến tác dụng, trong chốc lát liền bị đánh đứt gân đứt đoạn, hồn phi phách tán. Hai vị thần vương giết tới, ba người ở chỗ này giao thủ lần nữa, nhưng lại khổ những ngày này người đem sĩ. Loại lực lượng đáng sợ kia gợn sóng, loại thần thông kia tiêu tán ra ngoài, trong nháy mắt để bọn hắn nhục thân xé rách, máu tươi vãi đầy mặt đất. Bọn hắn tử trạng cực thảm, lại không giống nhau, có thân thể biến thành rất nhiều thịt nát, có bị chém đầu, có bị chém ngang lưng, có bị hỏa thiêu thành cho tàn, có bị trực tiếp chém bể, hóa thành một bãi thịt nát, tóm lại, chết uống cực thảm. Mới đầu bọn hắn cho là hai vị thần vương có thể bắt giữ cái này trẻ tuổi đạo nhân, có thể một lát lại tử thương hơn phân nửa. Lý Ngôn Sơ thân pháp cực nhanh, một chỗ thiên nhân tướng sĩ chết hết đằng sau, hắn tiếp lấy thân hình lóe lên, lại đến một chỗ khác. Nơi đây chính là thiên nhân sân nhà, cũng không phải là nhân gian, Lý Ngôn Sơ tư không chút nào sợ thương tới phàm nhân. Quả nhiên vẫn là đi vào thiên giới chém giết càng khiến người ta thông khoái, có thể không hề cố kỵ xuất thủ. Bất quá một lát, liền có mấy trăm tướng sĩ chết tại trong trận chiến đấu này, có thể là bị liên lụy, có thể là bị Lý Ngôn Sơ chém giết. Hai tôn thần vương, một vị dáng vẻ trang nghiêm, một vị khí vũ hiên ngang, luôn luôn đều là cao cao tại thượng quan sát toàn bộ thiên giới, cựu cảnh thiên nhân tại trước mặt bọn hắn cũng là nơm nớp lo sợ, ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng. Nhưng lúc này, hai người này không chút nào bảo trì không ở kia trùng phong độ, chỉ gặp hai người tức hồn hện, trong mắt phun ra lửa giận. Cổ diễn thần vương giận dữ nói, thằng ngãi danh, có bản lĩnh dừng lại cùng bản vương giao thủ. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, cha ngươi hiện tại không phải liền là tại thu thập ngươi. Hai người các ngươi liên thủ vây công vi phụ, đơn giản đại nghịch bất đạo. Cổ diễn thần vương loại này khí độ ung dung cao thủ, cũng cả giận nói, tu sĩ hạ giới không phong độ chút nào, quả nhiên là cùng sơn vùng đất hoang tới. Có thể Lý Ngôn Sơ đáp lại thì cực kỳ đơn giản, đờ ít mở mày. Cổ diễn thần vương lập tức phá phòng, trong hai con ngươi lửa giận luẩn đằng, đã hóa thành thực chất. Hắn khả năng chưa bao giờ cùng như vậy thô bị đối thủ giao thủ qua, ăn có văn hóa thua thiệt, luận mắng chửi người, hắn vô luận như thế nào cũng không phải Lý Ngôn Sơ đối thủ. Mắng quá bẩn, không có chút nào cố kỵ thân phận. Chương 1231 ba người chúng ta liên thủ, một, chương 1231 ba người chúng ta liên thủ, một trận đáng sợ đại chiến ở tiên giới bộc phát, rất nhiều thiên nhân đều bị liên lụy, chết oan chết uổng. Hai vị thần vương vừa sợ vừa giận. Lý Ngôn Sơ hóa thành một đạo kiếm quang, thi triển cực hạn thân pháp phá không mà đi. Hai vị thần vương theo sát phía sau, nhất định phải đem cái này cuồng vọng tuổi trẻ đạo nhân chém giết nơi này, không phải vậy khó mà xả được cơn hận trong lòng. Lý Ngôn Sơ hướng tây bắt đi, vị yên nữ tính thần vương bỗng nhiên trong lòng run lên. Vừa rồi nàng chính là từ phương tây mà đến, không nghĩ tới bị cái này trẻ tuổi đạo nhân bắt được. Lý Ngôn Sơ thân pháp rất nhanh, nhất thời nửa khắc hai vị này thần vương cũng không làm gì được hắn. Toàn bộ Côn Lôn hương hỏa cực kỳ nồng đậm, đồng thời tại ngày này giới không có đại đạo hạn chế, tăng thêm hắn thân thủ vốn là cực kỳ hùng hậu, bởi vậy lúc này phát huy thực lực cũng hết sức kinh người. Thiên giới một chỗ, nơi đây có gần 300 tướng sĩ đóng quân, cầm đầu là một tên thiếu niên thiên nhân. Hắn mười phần thông minh, thân thể cường tráng, học thần thông gì thuật pháp đều không có bình cảnh. Mặc dù không bằng ba vị kia chí tôn trẻ tuổi, nhưng hắn niên kỷ còn nhỏ, đợi cho bọn hắn cái tuổi đó, có lẽ thành tựu sẽ cao hơn. Bởi vậy hắn cũng bị trao tặng trách nhiệm, ở chỗ này xuất lĩnh tướng sĩ. Trung quanh tướng sĩ đối với hắn cũng là khen không dứt miệng, cho là người này sớm muộn sẽ trở thành chí tôn trẻ tuổi, cũng có cơ hội trổ hết tài năng, vấn đỉnh thần vương cảnh giới. Không chỉ có như vậy, vị kia thiên giới duy nhất nữ tính thần vương cũng tự thân vì hắn ra chỉ thần thông, cực kỳ xem trọng hắn. Hắn lúc đầu cũng là vị kia nữ tính thần vương phe phái dưới nhân vật. Lúc này vị thiếu niên này thiên nhân lo lắng nhìn về phía nơi xa, cái kia đáng sợ chiến đấu âm thanh, chẳng lẽ là có cái gì địch nhân giết đi lên? Một cái khác thiên nhân sắc mặt có chút nghiêm trọng, chỉ bất quá hắn cực kỳ ổn trọng, trấn an nói, hạ giới một cái tiểu đạo sĩ mà thôi, huyên náo hung, bất quá cũng thành không là cái gì khí hậu, khẳng định không phải thần vương đối thủ. Thiếu niên này thiên nhân đoạn thời gian trước đang lúc bế quan, có thể vừa ra tới liền nghe được Lý Ngôn Sơ truyền ngôn, mà lại hắn một mực coi là mục tiêu ba vị trí tôn trẻ tuổi vậy mà đã toàn bộ bỏ mình. Nghe được tin tức này, hắn không khỏi có chút kinh hỉ. Trong ba người, Cổ Du một kỵ tuyệt trần, nữ tính thần vương vì đại lực bồi dưỡng nàng, chút xuống vô số tài nguyên, mà hắn cũng thuộc về vị tiên nữ tính thần vương dưới trướng nhân vật, rất hy vọng đạt được coi trọng. Bây giờ Cổ Du bỏ mình, một chút tiếng tăm lừng lẫy thiên tiêu bị giết, hắn có lẽ sẽ sớm đạt được bồi dưỡng. Thiếu niên tiên tiêu cười nhạt một tiếng, ngươi nói đúng, tu sĩ hạ giới nhiều nhất tính cả là gây sóng gió, như thế nào dám ở tiên giới làm giữ? Đợi ta ngày sau tất nhiên lấy được đầu của hắn, hiến tế tại tộc ta chết đi tiên tiêu phần mộ trước đó. Bên cạnh tướng sĩ tán thưởng, ý chí mơ hồ, ngày sau tương lai tất nhiên rộng lớn. Thiếu niên tiên tiêu nghe trong lòng một sướng, có thể đột nhiên biến sắc, chỉ cảm thấy ba cố khí tức cực lớn rất nhanh hướng nơi đây dựa sát vào, sau đó liền nhìn thấy một cái kim quang lập loè thân ảnh, trên người có hương hỏa phiêu đãng, cầm trong tay một thanh trường đao, sau lưng có hai người phá không mà đến, một nam một nữ, chính là thiên giới uy danh hiển hách hai tôn thần vương. Thiếu niên tiên tiêu sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, cái này trẻ tuổi đạo nhân cũng đã đánh tới. Hai tên tiên nhân tướng sĩ trực tiếp bị hắn giẫm chết, gân cốt bẻ gãy, trong nháy mắt chết oan chết uổng. Địch tập, có người rút đao ra khỏi vỏ, phát ra giống to. Lý Ngôn Sơ cũng không đội mà giết người. Hai tôn thần vương phá không mà tới, trong nháy mắt liền có một tòa núi lớn đập xuống, núi lớn ẩn chứa đáng sợ pháp tắc, còn có một đạo lăng lệ kiếm khí màu vàng. Lý Ngôn Sơ xoay tay lại một đao bổ đi lên, cũng không chiến đấu, lập tức liền ở chỗ này du tẩu đứng lên. Nơi đây mấy trăm tướng sĩ trong nháy mắt tử thương thảm trọng, thây ngang khắp đồng. Bọn hắn có chút không biết làm sao, muốn ngăn lại đạo nhân tuổi trẻ kia, có thể đạo nhân trẻ tuổi kia dưới chân giẫm lên phong hỏa luân, thân pháp giống như quỷ mị, căn bản không đụng tới quần áo của hắn một kia. Không chỉ có như vậy, ngược lại nhận dư ba công kích, chết oan chết uổng quá nhiều. Chúng tiên nhân quá sợ hãi, chạy tứ tán, nhưng như cũng không có trốn qua Lý Ngôn Sơ. Cổ Diễn Thần Vương xuất thủ tàn nhẫn, không để ý chút nào đến đây tiên nhân tướng sĩ. Rất nhanh, cái này 300 tướng sĩ cơ hồ đoàn diệt, Lý Ngôn Sơ chân đạp phong hỏa luân lần nữa thả người đi xa. Tiên tiên nữ tính thần vương tức giận. Nơi đây là lĩnh vực của nàng, tử thương đều là hắn nàng dưới trướng tướng sĩ. Chỉ là Lý Ngôn Sơ thân pháp rất nhanh, hai người bọn họ không dám phân tâm, rất mau đuổi theo đi lên. Vị này nữ tính thần vương nhìn thật sâu một chút Cổ Diễn, những này là dưới trướng của ta tướng sĩ, ngươi xuất thủ vậy mà không có chút nào cố kỵ. Cổ Diễn Thần Vương vừa rồi bị Lý Ngôn Sơ tát một bạt hai, lúc này lên cơn giận dữ, cũng không chút khách khí phản đối, ngươi giết không thể so với ta thiếu, làm gì đem việc này đẩy tại trên đầu của ta. Nữ tính thần vương hừ lạnh một tiếng, tiếp tục bay lượn mà đi. Cổ Diễn Thần Vương theo sát phía sau, ba người không ngừng truy đuổi. Lý Ngôn Sơ phi cấp tại rộng lớn thiên giới, liên tiếp dùng đồng dạng thủ pháp diệt đi mấy chỗ địa phương, thiên nhân tử thương vô số. Tức giận đến sau lưng bị kia nữ tính thần vương mày liêu dựng thẳng. Có dám hay không dừng lại cùng bản vương đánh một trận đàng hoàng. Nàng liên tiếp phát ra gầm thét. Lý Ngôn Sơ xem thường, cười lạnh nói, như bần đạo cùng ngươi cảnh giới tương tự, hiện tại liền dừng lại, đem ngươi đầu bóp nát. Như bây giờ không phải rất tốt. Ba người chúng ta liên thủ, triệt để thanh tẩy chỗ này ô uế chi địa. Lời hắn nói để sau lưng hai vị thần vương phát ra tiếng hét phẫn nộ, hư không lập tức bặm mẻo. Lý Ngôn Sơ chân đạp phong hỏa luân, lại phối hợp hắn cực hạn thân pháp, hai người này cũng không có ngăn lại hắn. Lúc này, ba người tại một khối rộng lớn trên vùng bình nguyên truy đuổi, ba đạo kim quang xẹt qua, nhìn cực kỳ sáng chói kinh người. Nữ tính thần vương con ngươi co bảo, phía trước có một mảnh tướng sĩ, nhân số có mấy ngàn người, là nàng dưới trướng tinh nhuệ nhân mã. Nếu là nhận việc này tác động đến, tử thương thảm trọng, chẳng lẽ nàng muốn trở thành một cái quan can tư lệnh? Nàng lập tức đưa tin cho chi nhân mã kia người phụ trách, tên tướng lĩnh kia nghe vậy, trong lòng hoảng hốt. Thần vương để cho ta rút lui, mà lại binh tướng ngựa tản ra. Chẳng lẽ thiên giới tới cái gì đáng sợ đại ma đầu? Nữ tính thần vương không phải không nghĩ tới để những người này ngựa chặn đường Lý Ngôn Sơ, nhưng vì việc này trả ra đại giới quá mức nặng nề, thiên giới cũng không phải chỉ có nàng một vị thần vương, nàng không muốn chính mình bỏ ra đại giới này. Bởi vậy liền đem nhân mã tản ra, mà lại là tứ tán rời đi, miễn cho số lớn nhân mã bị Lý Ngôn Sơ để mắt tới. Nàng lúc này đối với Lý Ngôn Sơ hận ý đã khó mà dùng lời nói mà hình dung được, nước sông quần quận không đủ chôn vùi hận này. Chỉ là, Lý Ngôn Sơ thân pháp thực sự quá nhanh, hắn xuyên qua mảnh kia rộng lớn bình nguyên đằng sau, cảm ứng được có một ít thiên nhân khí tức. Ở nhân gian động thủ là người nơi nào thiếu đi hướng nào, nhưng tại thiên giới động thủ, người ở nơi nào nhiều liền hướng chạy đi đâu. Lý Ngôn Sơ khắc sâu quán triệt chiến lược này, rất nhanh liền gặp được mấy chục tên thiên nhân, bọn hắn là một tiểu đội. Cho dù là tứ tán mà đi, vị kia thiên thần tướng lĩnh cũng không có nghĩ đến, thần vương sẽ để cho chính mình yêu cầu mỗi người đều hướng phương hướng khác nhau đào tẩu. Thiên nhân thế lực khổng lồ, bao trùm chư thiên phía trên, chưa từng chật vật như thế qua. Không chỉ có như vậy, lúc này ở trên trời nhìn thấy một cái tuổi trẻ đạo nhân phá không mà đến, những tướng sĩ này thậm chí muốn lên tiếng quát lớn. Lý Ngôn Sơ trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, giết vào trong đám người, hai vị thần vương chớp mắt là tới. Tiên điên nữ tính thần vương trong lòng cảm giác nặng nề, thảm án lại muốn lần phát sinh. Cho dù là nàng cũng không nhịn được có chút đau lòng. Trong con ngươi của nàng đỗng nhiên hiện sắc cơ, đem đại nhật kim luân hóa thành một đoàn kim quang, lơ lửng trong tay trong nội tâm, lớn nhỏ cơ nắm tay, đỗng nhiên hướng về đạo nhân tuổi trẻ kia đánh tới. Chỉ là không có nghĩ đến đạo nhân trẻ tuổi kia vậy mà như giấy dán một dạng, trong nháy mắt bị nàng xé nát, hóa thành cho tàn. Ngược lại có hai tên thiên nhân bị liên lụy, bị lực lượng đáng sợ này trong nháy mắt chém giết. Vị này nữ tính thần vương sửng sốt một chút, trong nháy mắt liền ý thức đến không đối, nàng thần niệm quét ra ngoài, thế thân pháp. Trên trời dưới đất trong nháy mắt bị nàng thần niệm bao trùm, chỉ là nhưng không có tìm tới đạo nhân trẻ tuổi kia tung tích. Vị này nữ tính thần vương sắc mặt âm trầm, tràn ngập sắc cơ, nơi nào còn có loại kia ung dung hoa quý, dáng vẻ trang nghiêm khí độ. Đưa tin cho bọn hắn mấy cái, người này như lưu thoán ở tiên giới bên trong, hậu quả khó mà đoán chừng. Vị này nữ tính thần vương trầm giọng nói. Cổ Diễn thần vương cũng là sắc mặt nghiêm trọng. Bất quá, lúc trước hắn mượn Lý Ngôn Sơ tay thành tẩy vị này nữ tính thần vương thế lực, ra tay đặc biệt hùng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền ngừng lại, thật là làm cho hắn có chút vẫn chưa thỏa mãn. May mắn chết không phải ta bên này người. Hắn mặt trầm như nước, chỉ là đối với Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên biến mất cũng cảm giác được có chút uy hiếp. Kẻ này đã thành hỏa lớn. Lý Ngôn Sơ lúc này thu như ý hồ lô, đem hương hỏa chi khí nội liễm tại bản thân, lợi dụng che đậy nhật thần thông, 72 biến xóa đi tự thân vết tích, lại thêm thổ độn chi pháp, trong nháy mắt tiềm nhập lòng đất. Hắn ngũ hành đại độn đã luyện đến cảnh giới rất cao, trong nháy mắt liền lặn ra ngoài. Hắn lúc này hóa thành thiên nhân bộ dáng, dưới đất xuyên thẳng qua. Lý Ngôn Sơ lúc này bên hông treo đeo một thanh trường kiếm, người khoác áo giáp, nhìn cực kỳ oai hùng. Đi qua hồi lâu mới dừng lại thân hình, hiện lên ở trên một mảnh bình nguyên. Nơi đây linh khí nồng đậm, mười phần bao la, liếc nhìn lại không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Thậm chí Lý Ngôn Sơ đem thần niệm thôi động đến cực hạn, ngàn dặm bên trong cũng không có bất kỳ sinh linh. Thiên giới địa vực hoàn toàn chính xác bao la. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, vừa rồi trận chiến kia, hắn mặc dù thần uy bá đạo, thế nhưng là gánh chịu nhiều như vậy hương hỏa chi lực, cũng làm cho hắn nhục thân đến cực hạn.